Chương 1, trùng sinh và bị bắt cóc biển Đông, làng Nụ Tạ, tại trong một cái góc đường tối tăm, có một vật thể đang nhẹ nhàng ngọ ngậy. Khi mà thân thể chi giác từ từ hồi phục lại lúc, Hùng chỉ cảm thấy toàn thân thể không chỗ nào mà không đau đớn, loại cảm giác này giống như hàng ngàn con kiến tại trên da không ngừng mà cắn xé. Mà trên thực tế, hiện tại trên làn da của hắn hiện ra chẳng chỉ tơ máu, mạch máu giống như là rễ cây tràn lan toàn bộ thân thể. Lạnh lẽo, rét thấu xương là cảm giác Hùng cảm nhận ngay tại lúc này, mí mắt của hắn vô cùng nặng nề. Hắn vẫn đang trong mơ hồ, lúc này nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ dần dần đang tiến lại gần. Ta nói này Ed, ngươi cảm thấy thằng nhóc con này còn có thể hay không sống tiếp được, ta xem nó sắp ngủm củ tỏi rồi, chúng ta hay là vẫn đi tìm xem còn có đứa khác nữa không? Hào Ơt không nhịn được nói ra. Ed tức giận nói, ngươi cho rằng là ta không nghĩ đến à, ta nghĩ rằng vài ba ngày là liền đến tay một đứa bé, vậy chúng ta còn không phải rất nhanh liền phát tài. Tên khốn kiếp ngươi cũng không phải không biết, bây giờ trong thôn này bởi vì có quá nhiều trẻ con mất tích, nên bây giờ tâm lý bọn họ đã vô cùng đề phòng, chúng ta đã có thật nhiều ngày không có cơ hội để ra tay. Ta thế nhưng là rất nhớ mấy em phục vụ viên nóng bỏng ở mấy quán rượu, dáng người mấy em thật đúng là, chậc chậc chậc. Lại nói thằng nhóc này nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy chúng ta chẳng phải lại có tiền đi dạo quầy rượu sao? Hào Ơt suy nghĩ một chút, thấy cũng là có đạo lý, lại theo thói quen nói, vậy ngươi đi đem nó cất vào trong ba bố đi, ta cũng không muốn đụng vào người nó, bẩn như vậy, cũng không biết cơ thể có hay không bị bệnh tật gì. Em tức giận la mắng vài tiếng, tay chân lanh lẹ lấy ra một cái bao tải, thuần thục đem Hùng ném ngay vào bên trong. Khi Hùng rốt cuộc cũng từ trong ốm đau tỉnh lại lúc, trên thân hắn đã bị buộc rất chặt bởi một sợi dây thừng. Việc này đã chứng minh một sự thật vô cùng đáng sợ, hắn đã trở thành đồ vật của người khác, chỉ kịp nhìn thấy toàn thân trên làn da cái kia vết thương đáng sợ vài lần, cực lớn thương thế trên thân thể để cho Hùng lập tức lại lâm vào hôn mê bất tỉnh. Bốt bốt bị liên tục hai cái bạt thai để cho Hùng từ ý thức trong đầu bị đau tỉnh lại, còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, một thùng nước tại trên đầu hắn đổ xuống, đột nhiên xuất hiện rét lạnh để cho Hùng hiểu rõ tình trạng hiện tại, lập tức trợn to mắt từ tràn đầy nước dưới đất đứng lên. Hắn đồng thời cảm giác thân thể không cân đối, cùng mắt nhìn đến hiện tượng để cho hắn hiểu được một việc, hắn nhỏ đi, thân thể hiện tại chính là một đứa bé. Không có chờ hắn biết rõ ràng tình huống cụ thể, trước mặt một vệt bóng đen tiếp cận, Hùng còn chưa kịp phản ứng, một cái nấm đấm cực to đã hung hăng nện ở trên bụng của hắn, để cho Hùng đem trong dạ dày toàn bộ tạp vật đều phun ra, trong đó còn có một số tia máu màu đỏ, trong dạ dày của hắn đã đổ máu. Ngã xuống trên đất bên trên cơ thể đang không ngừng co quắp, không để cho Hùng cơ thể quen thuộc, một cái tay thô to đã nắm lấy tóc của hắn, đem hắn từ dưới đất kéo đi lên, hoàn toàn do tóc đã nhận lấy toàn bộ trọng lượng thân thể. Thằng nhóc, đã tỉnh táo chưa? Nếu chưa tao có thể giúp mày thêm một chút. Chủ nhân của bàn tay gần giọng nói, trong giọng nói rất không kiên nhẫn. Vốn là cho là thằng nhóc này một hai ngày liền sẽ chết, nghĩ không ra đến bây giờ sau 15 ngày thế mà khỏe lên rất nhiều, lại sợ đứa bé này chết đi, lại phải cho nó đồ ăn để ăn nước để uống, mặc dù là không có bao nhiêu, nhưng cái này cũng là tiền. Hảo Ơt suy nghĩ một chút lại cảm thấy bực mình. Bút. Lại một cái tắt trên mặt Hùng, cả người của hắn bây đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Được rồi, cùng một đứa bé thì so đo cái gì, bây giờ là phải nghĩ thế nào dùng thằng nhóc này đổi lấy tiền mới là chính sự. Em cũng không nhịn được nói ra. Ẩm. Hùng bị Ơt dùng sức quăng bay vào góc tường, cả người cảm giác xương cốt toàn thân muốn vỡ nát, trên khỏe miệng còn có một tia máu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không người mua. Hào Ơt nhìn vào trong góc tường, hướng trên mặt đất nổ một bãi nước miếng quay người hướng phía ngoài mà đi. Ed cũng theo sát lấy bước chân đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến âm thanh khóa cửa. Hùng chậm rãi từ bên cạnh góc tường ngồi dậy, cố gắng để động tác không thể quá mạnh, nhưng chính là một cái động tác nhẹ nhàng như vậy cũng đã để cho thân thể của hắn toát mồ hôi lạnh. Dựa lưng vào mặt tường, chống đỡ lấy cơ thể, hai tay một mực tại run rẩy, không có dư thừa khí lực, muốn làm bất cứ chuyện gì đều không được, bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong trí nhớ, Hùng từ sau khi tốt nghiệp đại học, không thể tìm được một công việc hài lòng, tại trong xã hội du đãng 3 tháng. Cũng chính là thời gian 3 tháng này, hắn thường xuyên đi ra đi vào mấy cái quán bar, mà cái loại địa phương này tuyệt đối sẽ không thiếu mấy thứ đen tối xã hội, thế là hắn cũng thấy được rất nhiều chuyện, như là chơi thuốc, đánh người, lừa gạt các cô gái. Đủ loại sự tình để cho hắn suy nghĩ thời gian 1 tháng, đi đến quyết định, vì tiền, hắn muốn đi vào khu vực này, thế là liền quen biết những người kia, gia nhập một bang phái bên trong. Và qua thời gian mấy tháng, hắn liền đã trải qua một cuộc côn đồ đầu đường chặt chém. Hùng còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, trong một cái hẻm trong thành phố A, tại con đường hai bên là một chút quán bar, quán ca ra ok, thời gian là đêm khuya. Tại nơi này, phân biệt đứng đối diện nhau hai nhóm xã hội đen, mấy người này hình dáng ai ai cũng một dạng lưu manh. Trao đổi với nhau trong vài phút, hai bên hình như không thể hòa bình được. Dưới tình huống như vậy, hai tên đứng đầu ra lệnh, hai bên đám người mặt đối mặt va chạm, lập tức tình hình ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, hai bên nhao nhao cầm trong tay vũ khí nóng xông lên, tiếng thét chói tai cùng đồ âm thanh kim loại đụng nhau khắp cả con đường, cũng không biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Trong hỗn chiến, Hùng tay phải cầm mã tấu cùng với người liều mạng liên tục chặt chém, lập tức liền chặt đổ ba người, bất quá hắn trên thân cũng vô số vết thương chảy máu đầm địa, cái này đã để cho cả người hắn cũng không có nhiều khí lực tiếp tục làm bất cứ chuyện gì, hai cái đùi cũng bắt đầu run rẩy. Vận mệnh không để cho hắn có bất kỳ suy xét thời gian, một cái dao phay từ sau lưng Hùng đâm đi vào, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng da thịt hiện ra ngay trên bụng. Không có thấy rõ ràng là ai đâm, cũng chưa kịp cảm nhận bụng ở giữa cái kia một con dao lạnh bớt, đối thủ liền đem dao từ sau lưng của hắn rút ra, tìm kiếm những người khác đi. Mà Hùng lập tức ngã xuống trong vũng máu. Chương 2, kẻ buôn nô lệ ta đã chết rồi sao? Vậy bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra? ta tại sao lại trở thành con nít rồi, đây là địa phương nào? Vô số nghi vấn tại trong đầu Hùng xuất hiện, còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ rõ ràng. Giang giác. Âm thanh mở khóa vang lên, cửa bị đẩy ra, đột nhiên xuất hiện tia sáng để cho Hùng ánh mắt nheo lại, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của ba người. Cái cửa truyền đến âm thanh để cho người ta chán ghét của S, thưa ngài Sở Tồn, cái này chính là hàng hóa mà chúng ta đã nói đến. Cho tới bây giờ, cơ thể của Hùng vẫn là không có sức lực trở lại, toàn thân vô ý thức run run, triệu chứng cơ thể vẫn còn đang bị thương. Hùng nghe được cái âm thanh để người ta chán ghét kia, trong lòng không khỏi hoảng sợ, tim đập phành phạch, toàn thân lại bắt đầu mồ hôi lạnh. Cố gắng ngẩng đầu lên, mượn tia sáng từ cửa chiếu vào, Hùng cuối cùng cũng thấy rõ ràng hai cái kẻ đầu tê. Bây giờ cửa ra vào bên kia đứng có ba người đàn ông, trên thân thể thương thế cũng không có để cho Hùng tư duy trở nên chỉ độn, căn cứ vào âm thanh cùng với thân phận so sánh hắn đã nhận ra. Trong ánh mắt của Hùng, ở cửa ra vào hai bên trái phải hai người đàn ông, chính là hai người bắt giữ hắn, còn người ở giữa kia chính là cái gọi là ngài Sở Tồn. Phía bên tay trái ẹt mặc một bộ áo khoác màu nâu, bên trong là cái áo ba lỗ màu đen, diện quần dài, cả người nhìn qua tương đối tỉnh táo. Phía bên tay phải là ợt, thân hình của hắn cao lớn hơn ẹt rất nhiều, mặc một cái quần đùi, áo là màu đỏ dài tay, mặt mũi hung thần áp sát, cả người nhìn qua rất lưu manh, cái kiểu tùy thời có thể ra tay đánh người. Mà sau cùng cái kia là cái người đàn ông tuổi trung niên, bất quá cái kia một bộ âu phục cùng đầu tóc vô cùng chỉnh tề biểu lộ thân phận của hắn, một vị doanh nhân thành công. Lúc này vị này Sở Tồn nụ cười đang đầy trên khuôn mặt nhìn xem Hùng nút ở góc tường, thái độ giống như là đang chọn một loại hàng hóa, ánh mắt lạnh lẽo của kẻ này để cho Hùng biết, hắn có thể là muốn đổi chỗ ở biển đông, bên ngoài làng Nụ Tạ, trong một cái phòng nhỏ vô cùng âm u, mặc dù chỉ có vài tia sáng từ ba người này ở giữa trong kẻ hở rọi vào, nhưng cái này cũng đủ để cho Hùng thấy rõ tình huống, yên lặng không có lên tiếng. Theo hẹn tay phải chỉ hướng, Sở Tồn nhìn sang, hắn cau mày, có chút không vui. Bởi vì tại bên trong căn phòng hiện trạng lúc này, đặc biệt là góc tường cái chỗ kia, từ cửa ra vào nhìn hướng bên này rất chi là tối, không thể để cho hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì. Mặc dù mặt ngoài Sở Tồn là không có nói ra, nhưng ợt vẫn là phát hiện tình huống này, dưới chân nhanh đi hai bước, vượt qua ẹt hướng về phía Hùng, hai bàn tay thô to đã nắm lấy quần áo của Hùng liền kéo. Hùng chỉ cảm thấy quần áo trên người căng lên, cơ thể hắn liền rời khỏi mặt đất, mà từ cái cổ áo siết vào chỗ cổ truyền đến một cỗ lực đạo để cho đại não của Hùng bắt đầu thiếu dưỡng khí, hai cái chân không có ý thức đạp liên tục mấy lần. Áo ợt đi lùi trở về hai bước, liền đem Hùng toàn bộ thân thể ném tới cửa ra vào bên kia, mà Hùng chỉ cảm thấy trên cổ lực đạo chợt nhẹ đi. Âm một tiếng quăng trên mặt đất, cảm giác đau đớn chuyển khắp toàn thân, trong xương cốt nhói nhói để cho hắn hút hơi lạnh liên tục, cảm giác trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều cho ném lệch vị trí, cả người đau đớn không động đậy được. Sở Tồn nhìn một chút Hùng đang nằm trên đất, lại nhìn một chút hai người ẹt và ợt, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nói ra, lần này mặt hẳn cơ thể quá là yếu kém, mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên giống như chỉ có khoảng trên dưới 10 tuổi, nhưng mà chúng ta cũng không muốn bỏ ra quá nhiều chi phí để bồi dưỡng hắn. Phải biết đồng dạng cái tuổi này mà cơ thể khỏe mạnh hơn hắn mặt hàng còn là rất nhiều, cùng một dạng điều kiện, chúng ta có thể bồi dưỡng được tốt hơn hàng hóa. Mà cái này chính là ta kết luận cuối cùng ta đưa ra. Dường như hắn không muốn lại cùng hai người này nói quá nhiều, kiểu giống như là bộ dạng này sẽ làm bẩn đến thân phận của hắn một dạng, Sở Tồn nhanh chóng quay người hướng phía bên ngoài rời đi. Ed và Ert gặp tình huống như vậy, cũng đội vàng chạy đi theo Sở Tồn phía sau đi ra ngoài, áo Ert lúc đi ngang qua Hùng còn hung hăng lấy chân dùng lực đá mấy cước vào thân thể của hắn. Hai người kia gấp gáp như vậy đi theo sau là có nguyên nhân, tại cái thế giới này các tổ chức buôn bán nô lệ thực lực là rất chi là mạnh mẽ, cũng giống như địa vị của một trong số các thất vũ hải đua sa mạc giàu cô đất tại quốc gia ạ lạ bạ tạ hay thiên dọa xoa đổ quỵt xuất đỏ phở làm mì ngộ tại vương quốc giờ gì sở rộ xạ. Một tổ chức khổng lồ như thế, bản thân liền sẽ có cách để tìm kiếm hàng hóa, thậm chí là có riêng một địa phương nhằm xác định vị trí nguồn cung cấp, như thế làm gì còn có thể để cho mấy tên trung gian như bọn hắn kiếm chút tiền lót tay. Mà ợt cùng ẹt có thể ở bên trong đó kiếm chút chắc, cũng là bởi vì nhận biết Sở Tồn, đương nhiên ở trong đó nguyên do sâu xa chúng ta thì không cần đi truy đến cùng. Trong phòng nhỏ, bây giờ quần áo của Hùng bởi vì trước đó đã dính nước, lại bị ném tới trên mặt đất tràn đầy đất sét, hiện tại một chút chỗ trắng trên người hắn cũng không tìm ra được, toàn thân lấm lem bùn, cắt, đất đen như than. Hùng bây giờ cảm giác cơ thể rất khó chịu, đặc biệt là thằng khốn ẹt này vừa rồi mới đá hắn mấy phát để cho thân thể Hùng thương thế đã nặng lại càng trở nên trầm trọng hơn, nôn liên tiếp mấy ngụm máu đi ra. Chịu đựng trên thân thể từng trận đau đớn chuyển tới, Hùng ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn lại, bởi vì hắn bây giờ vị trí tại cửa ra vào bên này, cho nên ngoài cửa hoàn cảnh đều bị hắn xem ở trong mắt. Bên ngoài căn phòng hắn đang ở được bao bọc bởi một vòng tường vây rất cao. Trung quanh là một mảnh đất vườn trống rông không có bất kỳ cái gì cây cối hay động vật, đây là một khu dân cư rất thông thường. Nghĩ đến là vì phòng ngừa bắt được nô lệ chạy trốn mà cố ý thiết kế như thế, tăng thêm vùng trồng, cái này từ tường cao vây lại chỗ, cũng chỉ có hai cái cửa khóa dùng để vây nốt. Nhưng như thế cũng đủ rồi, chẳng lẽ ngươi để cho mấy đứa trẻ mới chừng 10 tuổi leo lên được cái tường vây cao hơn 3 mét, hoặc là có thể mở khóa cửa để chạy trốn, chuyện như vậy là không có khả năng, con nít là không thể nào làm được. Hùng cũng rất hy vọng hắn sẽ có kỹ năng mở khóa không cần chìa, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn chưa bao giờ học qua. Nếu như là lúc trước thân hình vẫn còn là một thanh niên, hắn trực tiếp phá khóa là được rồi, nhưng bây giờ hắn là một thằng nhóc chừng có 10 tuổi. Nhìn tình hình xung quanh, lại nhìn thân thể hiện tại của mình, Hùng không còn cách nào khác, hắn tuyệt vọng yên lặng bỏ trở lại trong góc tường tối tăm, vị trí ban đầu của mình. Chương 3, đào quặng có vẻ như ta lại muốn chết thêm một lần. Lần này là bị đánh chết, hay là bị ném tới trong rừng rậm để cho những cái kia động vật hung manh xé xác, lại có lẽ là ném xuống biển chết chìm, nếu như là có rừng rậm cùng biển cả. Loại cảm giác này thật làm cho người khó chịu. Hùng trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, Hùng là sợ chết, hắn trước đó liều mạng cùng người khác chặt chém, đó cũng chỉ là vì đồng tiền vì sinh tồn. Theo đại ca của hắn lời nói, chỉ cần ai có thể tại trận kia trong lúc đánh nhau chống đến cuối cùng, liền có thể có 100 triệu tiền mặt liền tay, đây chính là động lực khiến hắn liều mạng, nghèo khổ thời gian lúc nào cũng rất đáng sợ. Ngay tại thời điểm Hùng đang suy nghĩ lung tung, âm thanh răng rắc mở khóa cửa lại một lần nữa vang lên. Hắn ngẩng đầu hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn sang, một cái bàn tay xuất hiện tại trên mép cửa, giữ cửa hướng về một bên kéo ra, kèm theo tiếng chửi rủa không ngừng của S, một cái chân xuất hiện tại cửa ra vào bên cạnh. Hùng trong lòng đột nhiên run lên, cơ thể lại bắt đầu phản xạ có điều kiện mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian trách cứ nội tâm kiếp được, hắn là đang chờ đợi kết quả. Ta nói nè ảo tật, ngươi mắng chửi ít đi một chút sẽ chết à, ta đều nghe phiền, lại không ngậm miệng lại cẩn thận ta đạp cho ngươi một cước bây giờ. Ẹt cái kia âm thanh hậm hực từ cạnh cửa chuyển tới, mà hắn thân hình đã tại cửa ra vào. Nhớ tới liền tức, cái kia thằng nhóc khốn kiếp không có giúp chúng ta kiếm được tiền coi như xong, còn để chúng ta đi xếp hạng gần chót. Ảo tật rất bực bội nói, ngươi nghĩ tới chúng ta mất đi con đường phát tài à, để cho cái tên ma cà rồng kia tới một chuyến, không có điểm lợi nhuận hắn còn có thể lại để ý đến chúng ta sao? Chúng ta về sau kiếm trở về lại cũng được. Ed có chút đành chịu nói ra. Nhưng đó là 300 bợ ly đấy. Hào ợt chia ra ba ngón tay điên cuồng vung đẩy, lúc này hắn cũng đã đi đến vùng trong, nhìn thấy Hùng nút ở trong góc tường, trong lòng không khỏi một hồi bực bội. Chỉ thấy hắn đi đến xó xỉnh bên cạnh, đưa tay tới nắm được tóc của Hùng đem hắn từ trong góc tường kéo đi ra. Bút bút. Hào ợt hung hăng lại và trên mặt của Hùng hai cái, lại dùng sức đem Hùng ném tới trên tường, cuối cùng hướng về trên mặt đất phun ra nước bọt, cả người hắn bây giờ mới thoải mái một chút. Mà cả quá trình này Ed một mực ở bên cạnh nhìn xem, không nói cái gì, bởi vì hắn hiểu ợt thằng này, nếu như không để hắn ra một điểm nộ khí, cái kia bực bội liền sẽ hướng tới trên người mình. Nhìn đến đây, Ed chậm rãi đối với Hào Ợt nói, trước hết phải nghĩ muốn xử lý như thế nào đối với đứa trẻ này, chúng ta lần này thế nhưng là rất chi là thiệt thòi. Xử lý như thế nào, còn muốn xử lý như thế nào, mỗi lần nhìn thấy nó liền khó chịu, trực tiếp chôn đi coi như xong, cho đỡ trứng mắt. Hào Ợt lại theo thói quen phất phất tay, rất không nhịn được nói. Nôn tình ngược Hùng bây giờ thân thể thương thế mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng liên tục bị đánh đập cũng dần dần trở nên như vậy quen thuộc, đến bây giờ cũng không có ngất đi, cho nên hai người này ở giữa đối thoại hắn đều nghe được. Sức mạnh, ta cần có sức mạnh, nếu như thân thể của ta vẫn là ban đầu lớn như vậy, ít nhất ta cũng có thể chạy trốn, sẽ không giống bây giờ bất ức như vậy. Hùng trong miệng răng lợi nghiến chặt đều phải chảy ra máu. Không nhìn áo gật gầm loạn chửi bậy, Ed nói tiếp, bớt nói nhiều lời, suy nghĩ một chút thằng nhóc này hiện tại còn có cái gì giá trị lợi dụng, ít nhất là phải dựa vào nó để cầm trở về 300 bợ ly. Đương nhiên là những lúc Ed đưa ra ý kiến của mình thì Ed vẫn có thể nghe vào, bởi vì lời nói của hắn đều thật sự có lý. Sự thật cũng đúng là như vậy, Ed là bởi vì sức mạnh của Ed, mà cất là bởi vì mưu kế của Ed, cũng chính là dưới trạng thái này mà hai người bọn hắn mới lăn lộn sống cùng một chỗ, một người có chỗ hữu dụng mới sẽ được người khác coi trọng. Vậy bây giờ chúng ta liền đem nó cho đi đào cẩn đi. Ed lại theo thói quen cơ cơ tay phải, thuận miệng nói ra. Ed trong mắt con ngươi sáng lên, đây đúng là một cái ý kiến vô cùng tốt. Đảo San Thưa, đây là một đảo khá lớn thuộc biển Đông. Ở trên đảo ở ba phía đông tây nam mỗi cái khu vực đều có một cái thôn làng, ở chính giữa ba cái thôn có một cái phiên chợ khu, là nơi chuyên môn dùng để cho mọi người thuộc ba thôn ở giữa tiến hành đủ loại trao đổi giao dịch hàng hóa. Mà làng Đủ Tạ ngay tại khu vực phía đông của hòn đảo này, đây chính là nơi Hùng bị hai tên ẹt và ớt bắt cóc, còn vị trí căn nhà gỗ nơi sống của bọn hắn lại thuộc về phía nam của hòn đảo. Hòn đảo khu vực phái bắc chính là một cái rừng rậm, bên trong có đủ loại đủ kiểu hung ác dã thú động vật, mà kỳ quái nhất chính là ở chính giữa khu rừng rậm này, có một tòa trơ trụi dãy núi lớn, sau khi được cư dân trên đảo trải qua tìm tòi, số lớn khoáng sản tài nguyên bị khám phá ra, mà điều này cũng làm cho ba cái thôn hưởng lợi vô cùng, tùy theo các phương diện nhanh chóng phát triển, mở rộng. Về phần tại sao Ert sẽ đồng ý cái ý kiến này, là bởi vì công việc này là không hề hạn chế về tuổi tác, lại thêm vặn bỏ xung quanh chính là nguyên một khu rừng rậm, bên trong giá thu hung mãnh tầng tầng lớp lớp, tính nguy hiểm rất lớn, liền xem như người trưởng thành cũng không nguyện ý ở bên trong mà làm việc, bởi vậy công việc này có lợi nhuận rất cao, đồng thời độ nguy hiểm cũng cao không gì bằng. Mặc dù quặn mỏ có ba cái thôn làng đồng thời dùng tiền mời tới rất nhiều hộ vệ, nghe nói trong số các hộ vệ cũng đã bao gồm một đoàn hải tặc khét tiếng, thuyền trưởng tiền truy nã cao tới 5 triệu bợ ly, người trong thôn góp vốn rất nhiều tiền mới đủ để mời bọn họ. Đừng tưởng rằng như vậy là không đáng để bỏ ra, tại trong thế giới hoan tỷ hệ sở bao gồm 4 vùng biển này, khoáng sản thế nhưng là rất đáng tiền, khai thác bọn nó nhất định chính là kiếm bộn, mà muốn có được lợi nhuận như vậy, nhất định phải tiến sâu vào trong rừng rậm, nhưng ở trong này thợ săn bình thường đi vào cũng chỉ là đi tìm đường chết. Mà một lần cũng chính là có một đoàn hải tặc thủ vệ, trong lúc không có bất kỳ cái gì báo hiệu, khu vực phía bắc hòn đảo trong rừng rậm tất cả động vật đều trở nên bạo động, phía ngoài cư dân đều có thể nghe được trong rừng rậm truyền đến tiếng giống cùng tiếng kêu thảm thiết. Mãi cho đến 2 ngày sau đó, rừng rậm sôi trào mới trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng những người ở bên trong tất cả đều chết hết, đã bao gồm luôn cái đoàn hải tặc kia. Cho nên tiền lương của thợ mỏ rất để cho người đỏ mắt, nhưng nguy hiểm sẽ luôn để cho đa phần mọi người dừng bước, Hảo Ợt cùng Ed hai người cũng là không dám đi mạo hiểm kiếm tiền. Hùng lúc này cảm giác, căn phòng này rất chi là tối tăm, cũng hệt như tương lai của hắn vậy. Chương 4, một năm sau biển Đông tại hòn đảo nào đó, trong một hầm mỏ tại giữa rừng rậm, trong đó tài nguyên khoáng sản phân bố rất không nhất trí. Mọi người căn cứ vào độ hiếm khác nhau giữa các khoáng thạch trong động phân bố, đem quặng mỏ chia làm 3 tầng, lấy ở chính giữa một tầng kia khoáng thạch là hiếm nhất, mật độ lớn nhất, giá trị cũng cao nhất. Đinh đinh. Âm thanh quốc sắt đập vào trên vách quặng mỏ. Đây là quặng mỏ tầng ngoài cùng, có chút âm u ẩm ướt trong hầm mỏ thỉnh thoảng sẽ có một chút tia sáng loe lói, tiếp đó lại trở về với hắc ám. Đây là bởi vì công cụ đào khoáng cùng quặng sau khi va chạm ma sát tạo ra tia lửa, để cho quặng mỏ âm u này càng thêm dọa người. Hung Trầm Mặc nhìn lấy bàn tay của mình, một vệt máu tươi từ lòng bàn tay phải vỡ tan, một dòng máu trong vết thương từ từ chảy ra. Nhẹ nhàng từ từ nắm bàn tay lại, ngón tay hơi hơi dựa sát vào nhau, đầu ngón tay ở giữa truyền đến cảm giác đau đớn để cho hắn hít vào một hơi thật sâu. Hai tên kia đã đem Hùng tới đây được 3 ngày, căn cứ vào quy định ở nơi này, khi ngươi đào được nửa ký lọc giảm quang chất, ngươi sẽ có cơ bản tiền lương là 10 bờ ly. Mà muốn ra cái này quặng mỏ, trên thân ít nhất cũng phải mang nửa ký lọc giảm đi ra, ít hơn so với cái lượng này người sẽ không thể rời đi quặng mỏ, chết cũng không thể rời đi. Trong dạ dày hơi hơi đau nhói, cơ thể rõ ràng cảm giác bất lực, đầu óc khi có khi không tròn váng, những bệnh trạng này so với ngày hôm qua tới càng thêm thường xuyên. Hùng minh bạch, thân thể của hắn hiện tại nhu cầu cấp bách năng lượng. Quay đầu nhìn một chút trong túi chỉ có khoảng vài trăm gram chưa tới nửa ký lọc giảm quang chất, Hùng túi đầu. Phải sống sót, tuyệt đối ta phải sống sót. Hùng lần nữa khó khăn dùng sức cầm lấy rơi tại một bên cái cuốc, yên lặng thu thập trên thân thể vẹn vẹn có cái kia một tia khí lực, hai tay tách ra nắm chặt đuôi cái cuốc cắn răng hướng về trên vách đánh tới. Đinh đinh đinh, âm thanh lại bắt đầu vang lên. Ở mỗi cái địa phương giá cả hàng hóa cũng không giống nhau, tại làng Đủ Tạ, 10 bờ lì liền có thể mua được rất nhiều thứ. Ít nhất, một người lớn bình thường với 10 bờ lì có thể tiêu xài vài ba ngày, hai tên ẹt và ợt này không được tính ở bên trong. Đừng tưởng rằng bên trong nguyên tắc có nói, 100 bờ lì chỉ có thể mua một tờ báo, liền cho rằng bờ lì không đáng tiền. Lý giải này là vô cùng sai lầm, tại vô biên vô tận trên thế giới mà bề mặt đa số là đại dương, đặc biệt là vô số hải tặc ngang dọc trên đại hải trình, gờ răng lại nạ, chỉ có thông qua mua báo chí mới có thể biết tin tức mới nhất, ít nhất là hải quân có cái gì mới nhất động tác cũng có thể lập tức biết, đây đối với hải tặc tới nói bản thân liền là một cái tin mừng. Tác giả bản thân cho rằng 100 bờ lì bằng một phần báo chí thực sự là quá tiện nghi cũng là không sai. Làm thợ mỏ nhiều tiền như vậy nhưng bọn ẹt vì cái gì không tự mình đi làm, cũng là bởi vì nguy hiểm, rừng rậm động vật bạo loạn quá mức thường xuyên. Thậm chí một tuần lễ liền có 2-3 lần bạo động xảy ra, trên cái đảo này người nào đều biết. Lúc này đã là ban đêm, hiện tại Hùng cũng đang nằm tại vị trí quen thuộc của mình trong góc tối. Ta có một cái ý kiến hay. Tại Ed vội vàng trong ánh mắt, ảo thuật đem hắn cái gọi là ý kiến hay nói ra, mà quá trình này Hùng đều yên lặng nghe vào trong tai. Thì ra là bọn chúng suy nghĩ đi bắt thêm nhiều mấy đứa trẻ giúp bọn hắn đào quặng, đúng vậy trẻ con là tương đối dễ dàng khống chế. Đáng tiếc là suy nghĩ thời gian 3 ngày, vẫn là không có biện pháp nào để chạy trốn. Nhà gỗ nhỏ là không được, có tường cao cùng cửa khóa, trốn không thoát. Trong động mỏ cũng là không được, mở miệng ra hay làm động tác nhỏ gì cũng có người nhìn xem, làm từ sáng sớm đến tận trạng vạng tối mới có thể rời đi khỏi hang. Mà tại ngoài rừng rậm mặt chỗ lối vào, hai người này nhất định sẽ ở đó phòng thủ. Đối với những hộ vệ kia tới nói, chỉ cần có người hỗ trợ đào là được, có phải hay không bị buộc cũng sẽ không quản. Mà trong động lại không có đồ ăn, ở bên trong là không thể ngây ngốc lâu. Theo lý thuyết, ta chỉ có thể làm cơ thể biến cường lên thì mới có cơ hội rời đi. Thế nhưng là, áo ớt thằng này sẽ không nghĩ tới sao? Không có ngoài ý muốn, nếu có bất kỳ hành động gì khả nghi lập tức sẽ chết. Hùng yên lặng trong đầu suy tư, mà ẹt tên này cũng tại bên cạnh cười ha ha. Một năm sau, bất kỳ ngoại ý muốn nào vẫn là không có phát sinh. Đi qua thời gian một năm, tại trong động mỏ một năm không ngừng nghỉ làm việc, cũng làm cho Hùng cái này năm ngoái chiều cao chỉ có 80cm là một thằng nhóc 10 tuổi, đến hôm nay chiều cao của hắn đã biến thành 130cm. Cơ thể của hắn rõ ràng so năm ngoái đã rắn chắc rất nhiều, hai lòng bàn tay bên trên hiện đầy thật dày một tầng vết chai, khí lực bây giờ đã là không thiếu. Ở trong đoạn thời gian này, hắn học xong như thế nào sử dụng tự thân khí lực. Ít nhất, Hùng nắm lấy cuốc sắt dùng toàn lực, có thể để cho tảng đá chứa quặng thô thêm ra một đạo vết tích, năm trước hắn nhưng là tại cùng một vị trí liên tục đập vài chục lần, mới có vết tích xuất hiện. Đương nhiên, những thứ này tại đám người trưởng thành trước mặt, mà lại là những người có vũ lực, những thứ này đều không có gì đáng nói. Cho nên, Hùng vẫn là yên yên ổn ổn tại đảo lấy quặng mà không có gì tâm chạy trốn. Sắc trời dần dần tối, trên bầu trời mây trắng cũng càng ngày càng ảm đạm, chỉ có không khí vẫn là như thế là trong lành. Trong thời gian một năm này lại có thêm hai đứa bé cũng bị nắm đi vào, gia nhập vào hàng ngũ của Hùng đó. Thế nhưng Hùng cùng bọn nó ở giữa chưa bao giờ gặp qua nhau, tính ra thời gian một năm nay Hùng thật đúng là không có nói ra ngoài mấy câu. Hiện tại trong lòng của Hùng càng ngày càng khát vọng tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, liền xem như rơi vào địa phương xung quanh quặng mỏ trong cái rừng rậm kia ra không được, thời thời khắc khắc đều phải cùng đủ loại đủ kiểu dã thu chém giết, mỗi ngày đều tại trong bùn đất cùng trong máu giao sinh sống, đều tốt hơn là để cho cái kia hai cái xúc sinh xem như chó nuôi tại gia, còn là công cụ dùng để kiếm tiền cho bọn hắn ăn chơi. Két két. Âm thanh mở khóa tại ngoài cửa viện vang lên. Bộ dáng say khướt ẹt xuất hiện tại cổng sân bên cạnh, phía sau ợt theo sát lấy. Áo ợt rất biết khống chế bản thân mình, cho nên hắn chưa từng thực sự say không biết trời đất, ít nhất là không bao giờ ở trước mặt Hùng biểu hiện ra men say. Kể từ khi trạng thái thân thể của Hùng thay đổi xong, bọn hắn sinh sống là vô cùng thoải mái. Lại thêm mặt khác hai đứa bé phần kia, cơ bản đủ hai người bọn họ 2-3 ngày liền đi quán ba một lần, vì thế bọn hắn còn rất là cao hứng đối với quyết định của mình. Đối với chuyện này, Hùng cũng đã quen thuộc cho nên hắn vẫn là yên lặng nằm ở góc tường, bất động không nói không rằng. Hùng phát giác, hắn càng ngày càng ưa thích cái góc tường này. Cảm giác giống như là lĩnh vực của bản thân mình. Trong tiềm thức, nhân loại là loại lòng ham chiếm hữu rất mạnh, mỗi người đều hy vọng có cái thuộc về mình lĩnh vực. Chương 5, dã thú tập kích tại bên trong khu nhà gỗ. "Ê, ngươi nói xem ta sẽ có thể hay không một ngày sẽ biến thành kẻ có tiền?" Áo Tật hiện tại mặt đỏ tới mang thai mở miệng nói, lúc này hắn đang ngồi ở giữa phòng trên ghế, lung la lung lay như sắp đổ. Ed đang nằm ở trên một cái giường khác lật qua lật lại thân thể, hai tay gối dưới đầu, nhìn lên trần nhà, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, kẻ có tiền sao, thật là ý nghĩ xa vời, nhưng ta cũng đã từng nghĩ có một ngày như vậy. Sẽ có rất nhiều người hầu để cho ta tùy ý sử dụng, mỗi ngày đều có thể ăn sơn hào hải vị, có lẽ còn có thể thử ăn thịt vua biển, có tiền đúng là thật tốt. Vua biển sao? Ý ngươi nói là tại trong vùng biển đại hải trình, gờ răng lại nạ, những quái vật kia sao? Áo Tật có chút tỉnh táo lại, thiếu đi mấy phần men say nói. Đúng vậy. Giọng của Ed vẫn là rất mơ hồ trả lời. Hít vào một ngụm lớn không khí, trong đầu Ed dưỡng khí được bổ sung, cả người bắt đầu cũng là tỉnh lại. Đại hải trình sao? Đó là nơi mà rất nhiều kẻ tham vọng đều hướng tới, khi xưa ta cũng đã từng mộng tưởng đến nơi đó. Vua hải tặc Gôn Roger, cái tên này mỗi lần nghe được ai cũng là để cho người ta thực sự kích động. Ed con mắt nhắm lại, cả người đều chìm đắm trong bên trong, âm thanh có chút run rẩy. Áo Tật khi nghe đến vua hải tặc ba chữ sau liền đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cơ thể cũng tự nhiên phản ứng một dạng run rẩy mấy lần, trở nên có chút cứng ngắc. Liếc nhìn quan sát Ed, Áo Tật quay lại ánh mắt lại nhìn trần nhà, cơ thể cũng buông lỏng xuống, xem ra đây hẳn là một người có chuyện xưa. Mà lúc này Ed cũng khôi phục lại bộ dáng say khướt, giọng nói hế ẩm, rõ ràng có một chút ghét tị, vua hải tặc Roger, vậy thì thế nào, hắn cũng đã chết được 15 năm. Cũng chả làm được cái gì, đáng tiếc chính cái kia kho báu. Dầm. Ed say ngã lăn quay trên mặt đất, tay phải vô lực giơ lên, tựa hồ muốn vung tay một cái, cả người lập tức đã ngủ say, cực lớn tiếng ngay phát ra. Áo Tật đối với việc này đã hết sức quen thuộc, cũng bắt đầu nhắm mắt lại, một hồi thời gian, hô hấp chậm rãi bình thản xuống. Trong phòng nhỏ, Hùng là vô cùng giật mình. Đại hải trình, vua hải tặc Roger, ta đến thế giới Văn Tỷ Hệ Sở. Theo như trí nhớ của Hùng thì khi Phi 17 tuổi chính mình ngồi thuyền nhỏ bắt đầu ra biển làm hải tặc, lúc đó vua hải tặc Gôn Roger đã bị xử tử cách 24 năm trước, vậy theo tính toán thì bây giờ Phi có 10 tuổi, còn có thời gian 7 năm nữa là Phi bắt đầu khởi hành. Gần 12 tháng thời gian ngăn cách với cuộc đời đã khiến Hùng đều nhanh sắp biến mất, bây giờ hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình. Còn có cái gì thú vị hơn so với việc tiến vào đại hải trình, huống chi là ngồi trên thuyền của vua hải tặc tương lai, thuyền của bọn hải tặc Mũ Rơm. Cái thuyền kia chính là chiếc thuyền sẽ trải qua phi thường đặc sắc sự kiện, theo Hùng bọn Mũ Rơm không chính xác là hải tặc mà giống như đoàn thám hiểm hơn. Không biết ngồi thuyền ở trên bầu trời bay là cảm giác như thế nào, nhất định là rất tuyệt vời. Tâm trạng của Hùng chậm rãi kiên định. Tại bên trong cái góc của bản thân, cơ thể hắn nằm yên tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bắt đầu thở ra hít vào đều đặn. Điều quái dị chính là trong rừng rậm bình thường rất chi huyên náo, đêm nay lại vô cùng yên tĩnh. Ở một hòn đảo nào đó tại biển Đông, ở bên ngoài quần mỏ, Hùng hô hấp chậm rãi trở nên bằng phẳng, ý thức cũng dần dần đắm chìm ở chỗ sâu trong óc. Đến khi hai mắt của hắn lúc mở ra lần nữa, chính là sáng sớm của ngày hôm sau, phía xa xa chân trời mặt trời cũng bắt đầu hiện lên, nhiệt độ cũng ấm dần, hắn bắt đầu một ngày làm việc trong hầm quặng như bình thường. Hống 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 hống. Một tiếng giống ẩn chứa vô cùng sát ý cùng khí tức tử vong tại trong rừng rậm chỗ sâu vang lên, ước chừng dài đến 20 giây đồng hồ, thông qua không khí chuyển ra thật xa thật xa. Ngay sau đó chính là liên tục âm thanh dã thú trong rừng rậm một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên. Hống 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 hống. Trong rừng rậm, ngay từ lúc tiếng giống thứ nhất ẩn chứa vô hạn sát cơ vang lên, Hùng đã liền từ dưới đất nhảy bắn lên. Toàn thân cơ thể của hắn run rẩy không cách nào khống chế, hai cái răng cửa vô ý cắn vào môi dưới, máu tại răng cửa cùng bờ môi ở giữa hiện lên. Đối với những thứ này Hùng cũng không để ý, hắn chỉ biết là cái thanh âm kia khiến hắn toàn thân rét lạnh. Lúc này vai phải gắt gao đặt ở trên vách hầm mỏ, khư khư cầm trong tay cốt sắt. Hùng mặc dù biết công cụ này đối với những cái kia dã thú hung mãnh mà nói, giống như một cái đồ chơi. Chỉ là khi nắm trong tay thứ này có thể để Hùng trong tiềm thức cảm thấy một chút an toàn. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bên ngoài quặng mỏ, lúc này ở phía bên ngoài trên đất trống đã có rất nhiều người đang đứng, riêng phần mình nắm thật chặt vũ khí. Có truy có kiếm có dịu, hơn một nửa số người đai lưng đều đeo một cây, có dài có ngắn. Những người này lấy cửa hang quặng mỏ làm trung tâm làm thành một cái nửa vòng, vũ khí đều hướng về phía trước mặt cái kia rậm rạp rừng xanh, bởi vì trong rừng rậm vang lên vô số âm thanh động vật chạy nhanh, âm thanh cây cối sụp đổ. Nguy cơ sắp đến đây. Lúc nguy hiểm sắp đến, những người bình thường hoặc những người ít trải nghiệm tự thân đều sẽ có điểm bối rối. Đám vệ binh hình thành một vòng phòng ngự cũng từ từ rút nhỏ lại chỉ còn lại 1/3 so với lúc ban đầu, trong đó có mấy cái dự định quay người chạy trốn. Ngay tại lúc này, ở ngoài cửa động, tầng lầu lớn nhất chính là nơi ở của thủ lĩnh của đội vệ binh bên trong đi ra ba người. Người đứng chính giữa chiều cao tận 2m, bên ngoài mặc bộ đồ màu đỏ áo khoác, một cái quần dài màu đen, lại phối hợp hắn cái kia mái tóc màu đỏ, cả người nhìn rất có tinh thần. Sắc mặt của người này rất âm trầm, hẳn là một người rất dễ dàng nổi giận, tính khí chính là một cái người không dễ chung sống. Hai bên người này trái phải đều đứng lấy một người, hai người đàn ông đều mặc một dạng kiểu dáng quần áo, chỉnh thể màu trắng, đai lưng đều đeo một thanh kiếm katana, vỏ kiếm cũng là màu trắng. Chỉ là vị trí đeo kiếm khác nhau, một thanh là ở phía bên tay trái, một thanh khác là ở phía bên tay phải. Lúc ba người này xuất hiện, đội hình có xu hướng hỗn loạn bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Người đàn ông áo đỏ liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa bên trong rừng rậm, ánh mắt kia giống như là muốn nhìn xuyên qua tầng tầng rừng rậm bụi cây nhìn tới phía bên trong. Sau một lát, hắn quay đầu nhìn một chút đám người. Người đàn ông áo đỏ đối với bên tay trái người áo trắng cơ cơ tay ra hiệu, ánh mắt hướng về trong đám người nhìn lại, hơi nhếch khóe môi lên. Tất cả hết thảy đều ở trong mắt của Hùng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm mọi việc trước mắt, cái này chính là lần thứ nhất trong thế giới này hắn nhìn tình cảnh chiến đấu. Chương 6, trái ác quỷ. Nếu như hắn muốn gia nhập vào băng hải tặc Mũ Rơm, phải có nhất định năng lực sinh tồn, mặt ngoài hoa lệ mạo hiểm kinh lịch đồng thời cũng kèm theo cực độ hung hiểm có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nhân vật chính như Phi là có hào quang không thể chết được, nhưng Hùng biết hắn không phải nhân vật chính, thậm chí không tính là vai phụ, cũng không biết thế giới này thực sự có hào quang nhân vật chính không nữa. Cho nên, hắn ở cái thế giới này phải sống sót, cũng chỉ có dựa vào thế, dựa vào những thông tin cần thiết mà biết trước diễn biến cốt truyện chính là thứ vô cùng trọng yếu. Mà Phi bản thân liền chính là một cái thế, tại tương lai hắn cùng băng của mình sẽ là một cực kỳ nghịch thiên thế. Mà muốn dựa dẫm vào thế cũng phải có vốn liếng dùng để tiếp nhận thế, cơ thể hoặc kỹ năng chính là, nhưng không có ai sẽ chủ động đi dạy hắn, đây là người người đều có ích kỷ tâm tính. Xin ủng hộ chúng tôi tại chuyện. Việt Nam vì có lẽ là một đứa não cao su không biết bất cứ thứ gì, nhưng hắn được dạy dỗ từ nhỏ bởi ông nội của mình Phó Đô Đốc Hải quân hay anh hùng Hải quân Mỏ Kỳ Dê Gạc, thực lực của ông ấy thì khỏi cần bàn cãi xem như một trong những người mạnh nhất Hải quân hiện tại. Ngoại trừ trái ác quỷ cao su là hắn tự tập luyện, thì hầu hết kỹ năng chiến đấu của Phi đều được ai đó chỉ điểm mà toàn là nhân vật mạnh mẽ có máu mặt trong thế giới này. Sozo cùng Sản Dĩ cũng như vậy, một người là được chỉ dạy về kiếm đạo bởi kiếm sĩ bậc thầy xuất thân từ đất nước Hoàn Nổ nơi tồn tại những xà mù rỉa, những kiếm sĩ mạnh mẽ đến hải quân cũng không dám đến gần, còn người kia hơi kém hơn một chút nhưng cũng là được một hải tặc khá mạnh tại đại hải trình dẹp chân đỏ huấn luyện các món đòn chân từ bé. Những người còn lại trong băng, hay những người có liên quan đến Phi đa số thì ít nhiều cũng có cho mình một người chỉ điểm các kỹ năng hữu dụng trước khi bắt đầu lên thuyền ra khơi. Đó chính là cái gọi là hào quang nhân vật chính, được như bọn mũ rơm chỉ là hạt nước trong biển khơi thôi. Phần còn lại các hải tặc hay những người dân bình thường đa số đều là tự thân vận động, vì thế mà sức mạnh của bọn họ cứ chứng lại ở một chỗ khó có thể tiến bộ được. Muốn học bản lĩnh ví như là lục thức từ hải quân hay chính phủ thế giới cũng không có dễ như vậy, trước tiên là phải trả ra cái giá gì đó rồi mới nghĩ tới chuyện đạt được, sống sót đi ra được trong khi cầm lấy được sức mạnh trong cả ngàn người là không được mấy người, đa số đều được cử đi ra làm pháo hôi tiêu hao quân địch trong các trận chiến. Từ điều này liền có thể thấy được là con người đều có bản năng lý kỷ, nghĩa khí hay là trách nhiệm cũng chỉ là cái bản năng này khác biệt xưng hô mà thôi. Cho nên, mọi người đều sẽ đem bản lĩnh sinh tồn của mình thật sâu cất giấu, không đem để lộ ra ngoài, chính mình liền có thể một cách tự nhiên trở thành một thượng nhân. Mà bây giờ phương pháp duy nhất mà Hùng có thể học tập được, chính là quan sát người khác chiến đấu sau đó là trải qua thực chiến. Quan sát có thể biết được đến những kỹ xảo của người khác dựa vào đó rút ra bài học và phương pháp tập luyện, mà trải qua thực tế chiến đấu có thể biến với những bài học tiến hành thực tiễn chứng thực. Tố chất thân thể của bản thân cũng là một cái yếu tố mấu chốt, mà Hùng đối với thân thể của mình cũng là rất rõ ràng, vô cùng là bình thường. Mặc dù thân thể của hắn đã mạnh hơn so với khi hắn còn ở trái đất, nhưng cư dân ở thế giới này cũng đều là như vậy. Cho nên Hùng đối với chính mình chỉ có ép buộc phải tăng cường tập luyện nâng cao thân thể. Nếu như đi chung với băng mũ rơm mà nói, mấy cái cây cao tự nhiên có phỉ cùng sổ rổ hay sản gì tới chống đỡ, ai bảo bọn hắn toàn là quái vật từ khi sinh ra đâu, còn lại những địch nhân phía sau mới là đối thủ của Hùng. Nếu thật như vậy mà cũng không ổn, vậy thì chịu chết thôi. Lúc này, chỉ thấy một trong hai tên kiếm sĩ kia không nhanh không chậm hướng về phía đám người đi tới. Áo bào dài màu trắng che khuất khiến cho người ta không nhìn thấy rõ được hình dạng của hắn. Nhân loại là loài động vật thông minh, đã có người phát hiện được chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đó, thế nhưng khi đối mặt với người đàn ông đang đi tới, mấy người thợ mỏ đang là mục tiêu của hắn cũng không dám bỏ chạy, chỉ có thể đứng im tại chỗ trơ mắt nhìn xem hắn. Phúc! Tiếng kim loại phát ra khi chém vào nhục thể ma sát tạo thành, cùng với tiếng bước chân kiếm sĩ áo trắng đi trở về tại bóng đêm trong buổi tối vang lên, xung quanh rất là yên tĩnh, liền âm thanh hô hấp đều tựa hồ như không có. Một giọt lớn mồ hôi lạnh từ cái trán của Hùng, đi qua mũi, cái cằm, cổ, cuối cùng chạy vào trong quần áo. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hắn đột nhiên cảm thấy miệng rất khô, cơ thể không động được, giống như là để cho vô hình không khí trói buộc lại toàn thân mỗi một vị trí, lại giống như đói bụng mấy ngày mấy đêm không có ăn cái gì, đưa đến cơ năng của cơ thể bị đánh mất. Rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Không nhìn thấy, bất luận cái gì dù là một chút động tác nhỏ cũng không có nhìn thấy. Hắn là chém như thế nào chém? Hùng nhìn qua ở bên kia trên đất ba bộ thi thể, bọn hắn cái kia trợn to ánh mắt bất lực nhìn lên bầu trời, giống như là đang nói cái gì. Vết thương trên cổ một mực chảy máu, một mực chạy đến Hùng trong lòng, hắn cảm thấy cổ của hắn cũng lạnh lạnh. Tay vô ý thức sờ lên cổ, Hùng cơ thể đột nhiên run lên, lúc này hắn mới phát giác, toàn thân hắn đều ướt, hai cánh tay hai lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Giống. Tiếng giống của manh thú đột nhiên vang lên, ở cách hộ vệ vòng khoảng 10 mét ven rừng rậm, một cái cao khoảng hình thể của người thành niên manh thú bốn chân từ trong rừng mà nhảy bộ ra, hướng về phía vòng phòng ngự của hộ vệ xông thẳng tới, âm thanh xé gió mãnh liệt liền Hùng bên này đều có thể nghe được. Mượn một chút ánh sáng từ trong mấy căn phòng chiếu ra có thể thấy rõ ràng, đây là một con hổ giang kiếm. Lộ ở bên ngoài cứng rắn hai cái răng nanh, dài khoảng tầm 20 cm, lóe ra hàn quang cùng với bộ móng vuốt dài mảnh, đầy đủ cho thấy nó là thứ cực kỳ nguy hiểm. Đang tại chiến đấu, thôn dân và bọn hộ vệ hy vọng ba người kia tới trợ giúp bọn hắn. Chỉ là, ba người kia cho tới bây giờ cơ thể ngay cả động cũng không hề động, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn giống như là tại nhìn người chết, rét lạnh đáng sợ. Đột nhiên, trong đám người bắt đầu tràn ra khắp nơi một cỗ lực lượng không hiểu nồng đậm khiến cho cảm xúc mọi người giống như là bị khiêu khích, mỗi người ánh mắt đều trở nên đỏ bừng như máu. Trong cổ họng phát ra trận trận trầm muộn tiếng giống giận dữ, mạch máu nhao nhao trướng lòi ra, giống như rễ cây giống như cuộn tròn đầy cánh tay của bọn hắn, tím sậm bên trong cùng với đỏ thâm huyết dịch, dữ tợn đến cực điểm. Cảm xúc khiêu khích. Nam tử áo đỏ kia phát ra âm thanh hơi có vẻ nặng nề, truyền bá ra. Hùng cả người đều đang run rẩy, đặc biệt là trên hai tay trên cánh tay cái kia trướng lồi mạch máu, tím sậm đỏ thẫm, cuộn tròn đầy làn da mặt ngoài, giống như hô hấp giống như không ngừng co rút lại. hai mắt hắn cũng bắt đầu đỏ bừng, phối hợp với khuôn mặt đang co quắp, hai mắt của Hùng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nam tử áo đỏ. Đó là trái ác quỷ, không có sai, tuyệt đối là trái ác quỷ. Hùng trong đầu tràn ngập ý nghĩ này. Chương 7, kịch chiến, 1, trên hòn đảo nào đó tại biển Đông, bên ngoài quặng mỏ liên tục vang lên từng tiếng động đinh tai nhức óc. Ken 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 ken. Trong một cái nháy mắt, những con dã thú hung manh cùng với những hộ vệ hiện tại bộ dáng vô cùng khát máu lao vào nhau tạo thành những âm thanh liên tục phát ra. Các hộ vệ đều cầm lên vũ khí của chính mình, mặc dù tình trạng của bọn họ rõ ràng đang không được bình thường, trên hai cánh hay cổ đều hiện lên rõ ràng từng mạch máu tím sậm. Tay trái cầm kiên, tay phải cầm kiếm hay những thứ vũ khí đồng dạng để gây sát thương, hai con mắt của tất cả mọi người đều đỏ lòm. Các hộ vệ này đều không ngừng tiến lên xông thẳng vào đàn thú như thể không muốn mạng, tất cả bọn hắn hiện tại giống như đã trở thành con rối, hầu như không có đau đớn hay sợ hãi. Hai mắt của Hùng đều không dám chớp lấy một cái, đứng im tại chỗ nhìn xem toàn bộ mọi thứ diễn ra, cảm xúc mạnh mẽ cùng với tử vong, máu me cùng với bùn đất. Tất cả năng lực tư duy của hắn hiện tại đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, trái tim kịch liệt nhảy lên hồi. Hoảng sợ, khủng hoảng, luống cuống, các loại tâm tình tiêu cực đẩy trong não của hắn làm cho cơ thể mất đi khống chế. Hùng cũng chỉ là một người bình thường, mặc dù hắn đã từng chém qua người, từng thấy qua máu me, nhưng con óc, ruột, các loại nội tạng của người lẫn thu tung tóe khắp nơi, xa xa còn thấy một vài con thú hay một vài người tình trạng thân thể bị chia làm hai nửa mỗi phần tại một địa phương. Cục diện hiện tại đã là không thể khống chế được nữa, vòng phòng ngự bên trong số lượng các hộ vệ đã tử vong đã vượt qua xa con số mà nam tử áo đỏ thủ lĩnh đã tính toán. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về hai người cận vệ của mình ra hiệu một cái. Cả hai đồng loạt gật đầu, một người rút ra thanh kiếm từ trong vỏ kiếm màu trắng bắt đầu hướng về phía khu vực chiến trường đang chém giết kịch liệt nhất. Kiếm sĩ áo trắng hai chân đạp vài cái trên mặt đất, thân hình đã nhanh chóng lướt tới phía trước, đồng thời vung kiếm chém một cái về phía một trong những con dã thú đang chiến đấu với đội hộ vệ. Phúc. Con thú bị tấn công bất ngờ cũng không kịp làm ra phòng thủ, bị một kiếm tạo thành một vết thương kéo dài toàn cơ thể, sau đó liền gục ngay xuống trong vũng máu. Phốc 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 phốc. Liên tục từng con dã thú nhận lấy vết thương từ kiếm của kiếm sĩ áo trắng nhao nhao ngã xuống đất, máu me vương vãi khắp nơi. Mà hắn thì một bộ vô cùng nhàn nhã, đi ngang qua một đoàn dã thú chém giết mà quần áo vẫn sạch sẽ, không có một vết bẩn nào. Bên cạnh, những hộ vệ đang chiến đấu động tác của họ chỉ là trong nháy mắt dừng lại, tiếp đó liền hướng phía bầu trời hô to, nắm chặt trong tay vũ khí một lần nữa xông vào trong đàn thú tiếp tục chiến đấu. Dựa vào những người này thu hút sự chú ý mà kiếm sĩ áo trắng rất dễ dàng thu gặt lấy sinh mệnh, không có một con thú nào có thể ngăn cản được hắn, tựa hồ như trận dã thú tập kích này rất đơn giản giải quyết. Kiếm thuật của hắn rất nhanh gọn, nhìn bằng mắt thường là không thể tìm ra được manh mối, điều này một lần nữa làm cho ý chí muốn mạnh lên của Hùng càng thêm vững vàng. Bởi vì Hùng tuổi tác không lớn nên không thuộc trong đội vệ binh chiến đấu với dã thú. Khi nam tử áo đỏ sử dụng năng lực lên đám người đội hộ vệ thì Hùng đứng khá xa nhưng hắn vẫn bị một chút ảnh hưởng. Khi biết là năng lực của trái ác quỷ thì hắn cũng đã lùi ra xa thêm cho đến khi suy nghĩ của bản thân trở lại bình thường. Nhìn xem những chuyện đang phát sinh, tư duy của Hùng cũng đã bắt đầu quay trở lại. Hắn đã nhận ra năng lực trái ác quỷ mà nam tử áo đỏ đang sử dụng, mặc dù không thể biết rõ ràng nhưng trên cơ bản là đã nắm được. Theo suy nghĩ của Hùng, căn bản là năng lực dựa vào cảm xúc của mục tiêu kích thích ham muốn chiến đấu của bọn họ, khiến họ trở thành những vũ khí chiến đấu hình người không sợ đau đớn, một năng lực khá mạnh nếu dùng trong chiến tranh. Hùng tính toán tình hình hiện tại, mọi người đang bị vây ở giữa rừng rậm, không có lấy một nơi an toàn tại địa phương này, liền xem như đứng tại bên cạnh nam tử áo đỏ có năng lực trái ác quỷ cũng giống như vậy, nhưng chỉ có đi theo đám bọn hắn ba người mới có cơ hội sống sót ra khỏi đây. Mặc dù tỷ lệ sinh tồn không cao, nhưng con người ai mà không có bản năng cầu sinh, Hùng là không cam lòng bỏ mạng tại nơi đây. Ý nghĩ của hắn rất tốt nhưng chỉ sợ ba người kia không chào đón hắn, đối với bọn họ mang theo Hùng chỉ tổ kéo chân sau. Nếu họ muốn mang theo bên người thì sẽ chọn một người trưởng thành, thời điểm then chốt còn có thể đem ra là vật chết hay dây dưa thêm một chút thời gian. Mà Hùng hiện tại cũng chỉ là một đứa con nít hơn 10 tuổi, thân thể quá nhỏ yếu căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Trong lòng của Hùng ngày càng lo lắng, liên tục suy nghĩ làm sao để cho bản thân trở nên có ích đối với ba người kia để họ nguyện ý mang theo mình, áp lực lên hắn hiện tại là vô cùng lớn. Đoàng đoàng đoàng. Ngay tại lúc này một tiếng súng bắn ra đánh gãy suy nghĩ của hắn, Hùng mau chóng nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông thuộc đội hộ vệ đứng ở một bên góc khuất liên tục nã súng vào đàn thú, hình như người này không bị năng lực trái ác bị khống chế nên đã tìm cho mình một góc để trốn. Không ngờ vẫn bị vài con thú phát hiện, không còn cách nào phải rút súng bắn vài phát về phía mấy con dã thú đang tiến về phía hắn để cảnh cáo. Nhưng hắn không nghĩ rằng bọn thú đều không sợ, bị vài viên đạn găm vào người làm máu chảy ra càng làm cho hung tính của bọn nó bị kích phát, cấp tốc xông về phía người đàn ông xấu số. Khi Hùng nhìn qua thời điểm đã là ba con thú bổ nhào lên người đàn ông này, móng vuốt sắc bén chảo cơ thể nát vụn, máu me đầy đất, khối thịt văng từ phía. Sau khi đã xử lý xong người này, ba con thú liền quay trở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu. Hùng nhanh chóng ghi nhớ khu vực này, bởi vì vị trí đó khá là vắng vẻ. Đồng thời hắn cũng muốn những vũ khí của người mới chết kia, đặc biệt là khẩu súng. Hiện tại bên ngoài vòng phòng ngự cũng đã tràn đầy từng đống thi thể của bầy thú, số lượng bọn nó đã giảm đi đáng kể, nhưng sau khi đội hộ vệ bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ đằng sau, di chứng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy những người hộ vệ kia bây giờ đã là toàn thân máu tươi, hơi thở của bọn hắn cũng trở nên hỗn hện, thể lực của bọn hắn đã tiêu hao nghiêm trọng, nếu tiếp tục chiến đấu nữa thì chính đem sinh mệnh lực của bản thân ra tiêu đốt. Kiếm sĩ áo trắng thì vẫn giữ như cũ thế công cường hành, quần áo của hắn vẫn rất là sạch sẽ, đây chính là sân khấu của hắn. Dị biến đột nhiên xảy ra, một cái bóng dài khoảng 3m từ trong rừng bật ra, dùng tốc độ như tia chớp vượt qua vòng phòng ngự của đội hộ vệ, trong nháy mắt nó đã ở phía sau lưng kiếm sĩ áo trắng. bóng đen nâng cái chân trước như sắt thép hướng về phía lưng kiếm sĩ áo trắng đập tới. Bành! Lợi chảo nện trên lưng, một sức mạnh khủng khiếp làm cho thân thể của kiếm sĩ từ phần eo bắt đầu bặm mẹo, máu bắn ra tung tóe cùng âm thanh xương cốt bị đứt gãy. Thân thể của hắn toàn bộ rời khỏi mặt đất, trên không bay khoảng 10 mấy mét, sau đó ngã đụng vào vách của mỏ quặng làm cho mặt đất hơi chấn động một chút. Cục diện trong nháy mắt biến hóa làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Chương 8, kỳ chiến 2, ngay tại lúc mọi người đang thất thần còn chưa kịp tỉnh, lại có hai cái dã thú đồng dạng từ trong rừng rậm sông ra ngoài, cực lớn vang lên trong tiếng gió, trong nháy mắt bọn nó đã đến sau lưng nam tử áo đỏ và kiếm sĩ áo trắng còn lại. Phanh phanh cự trảo huy động bọn nó lặp lại chiêu cũ, sau khi âm thanh vang lên mặt đất lập tức thêm ra hai cái hố to. Quần áo trên người nam tử áo đỏ và kiếm sĩ áo trắng đã trở nên rách rưới, áo hoàn toàn đã nát bấy, hai bọn hắn đã không hoàn toàn tránh được lần này đánh lén. Vết thương trên lưng đau kịch liệt làm cho lồng ngực của nam tử áo đỏ phồng lên xẹp xuống chập trùng, sắc mặt hắn trắng bệch, con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn đứng vừa rồi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đối với kết quả của lần đánh lén này, hai con hung thú khổng lồ vừa xuất hiện rất không hài lòng, đầu to lắc lắc, cái mũi thở phì phò. Nam tử áo đỏ trong lòng hiện tại vô cùng căng thẳng, hắn biết ba con hung thú khổng lồ này chính là đầu lĩnh của bầy thú trong cuộc chiến lần này. Sau khi một hồi chiến đấu bạo loạn, một loạt những pha đánh lén có kế hoạch, liên tiếp những động tác có dự định, những thứ này đủ để cho thấy tiếp xuống sẽ lại là một cuộc các chiến. Vừa rồi đánh lén để cho nam tử áo đỏ hiểu được một việc, móng vuốt sắc bén tăng thêm cái kia cơ thể như sắt thép khiến cho ba con hung thú khổng lồ này có lực công kích vô cùng mạnh. Cảm xúc của chiến. Âm thanh nặng nề vang lên lần nữa, nam tử áo đỏ mở ra chiến lực, từng vòng sóng từ trên người hắn phát tán ra giống như từng gợn sóng trong nước, hướng ra bốn phía, tất cả mọi người lẫn dã thú đều chạm đến làn sóng này. A a a a a, mỗi người hộ vệ cảm xúc bắt đầu trở nên bạo động, một cái tiếp theo một cái điên cuồng lấy tay nắm lấy cơ thể, quần áo bị xé toang tành. Mặt ngoài làn da của bọn họ hiện đầy ám tử sắc mạch máu, huyết dịch ra tốc di động. Cơ thể những người này trong nháy mắt đã hồi phục trở lại trạng thái tốt nhất. Đến lúc này hộ vệ đội cơ hồ đã trở thành những con rối không có tư tưởng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, bọn họ đã không hề để ý sinh tử của mình, điên cuồng hét lên đồng thời hướng đàn thú phóng đi. Tại gợn sóng đi qua, trái ngược với phản ứng điên cuồng của đội hộ vệ, nhóm dã thú cường độ thế công lại giảm xuống. Khi một đám hộ vệ xuống đến, đa số dã thú trong bầy đều sợ hãi kêu lên vài tiếng liền hướng về phía rừng rậm bỏ chạy. Chỉ còn có vài con là có sức chống cự đang kiên trì lấy, áp chế đám thú muốn bỏ chạy, nhưng bọn nó cũng lập tức bị đám người xông tới phanh thây. Tại một bên khác, nam tử áo đỏ và kiếm sĩ áo trắng đã cùng ba con hung thú đầu lĩnh chiến cùng một chỗ, ở giữa vụ hôn chiến mang đến liên tiếp những vụ nổ tung. Năng lực trái cảm xúc chính xác là rất cường đại, nhưng nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Đó chính là tại khi thân thể chưa kết thúc cảm xúc phía trước, nếu lại có thêm cảm xúc mới thì năng lực sẽ không công hiệu. Cơ thể của Hùng đã không có tương ứng cảm xúc biến hóa, bởi vì thân thể của hắn vẫn còn công hiệu của chiêu thức cảm xúc phía trước. Hít một hơi thật sâu, Hùng hướng phía chiến trường phóng tới, cơ thể của hắn chỉ có 11 tuổi, nhưng tố chất lại so với những đứa trẻ cùng tuổi lại mạnh hơn một chút. Mục tiêu của hắn là vị trí người đàn ông đã chết ở cái góc hẻo lánh, chính là khẩu súng và vũ khí của ông ta, rất nhanh Hùng đã tới được nơi cần đến. Hắn nhìn xem dưới mặt đất không xa, một cây súng lục cùng với một con dao găm đang nằm trong vũng máu, không do dự hắn nhanh chóng nhặt cả hai thứ lên và đeo vào hai bên hông của mình, buông áo xuống che lại để không có ai phát hiện. Cuộc chiến giữa nam tử áo đỏ, kiếm sĩ áo trắng cùng với ba con hung thú khổng lồ cũng đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù là hai đối với ba, nhưng nhờ năng lực mạnh mẽ từ trái ác quỷ nên bên hai người vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, có thể vừa áp chế năng lực trái ác quỷ bấy nhiêu vừa có thể tiếp tục chiến đấu cho thấy ba con hung thú này cũng không phải những sinh vật đơn thuần. Đám hung thú này một mực duy trì bọn hắn tập tính săn mồi, khi đối phó với đối thủ cường đại, lấy quần chiến để tiêu hao thể lực của địch nhân. Mặc kệ là địch nhân mạnh bao nhiêu, tại cuối cùng đều sẽ bị bọn nó xa luân chiến đến khi mà chết. Trong hai người, kiếm sĩ áo trắng thực lực yếu hơn, vì thế liền trở thành đối tượng bị quần công. Ken ken âm thanh đao kiếm cùng thiết chảo va chạm vào nhau liên tiếp, kèm theo tiếng giống giận dữ của nam tử áo đỏ, tiếng gió tạo ra bởi hung thú khi lao nhanh. Tên kiếm sĩ áo trắng cuối cùng cũng ngã gục, mà thi thể của ba con hung thú cũng yên tĩnh nằm ở bên cạnh. Duy nhất còn đứng chỉ còn nam tử áo đỏ, toàn thân hắn máu me đồng địa, tay trái hắn rủ xuống chắn hẳn đã bị gãy, trên dưới thân thể chẳng chịt vết thương nghiêm trọng, vết thương sâu nhất có khoảng một tấc, một mực có máu chảy ra. Âm thanh trầm của nam tử áo đỏ vang lên, "Toàn bộ các ngươi nghe đây cho ta. Bây giờ trong khu rừng rậm này tất cả đều là những thứ này quái vật ăn thịt người. Nếu không muốn chết thì cùng ta rời khỏi nơi đây." Âm thanh của hắn rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Chỉ trong vài phút, bất luận là trong động hay là ngoài động mọi người đều đã tụ tập lại cùng một chỗ. Nam tử áo đỏ hai vai khiêng lên hai tên kiếm sĩ áo trắng đã hôn mê, hai mắt vẫn nhìn về phía cánh rừng rậm rạp. Khi chưa có xác nhận hai người này chân chính tử vong, hắn là sẽ tìm cách cứu chữa hai người, bởi vì hai người này sức mạnh không yếu lại hợp tác đã lâu. Nếu như hắn thật sự cứu được hai anh em nhà này, tuy cả ba cuối cùng không nhất định sẽ hợp tác tới cùng, nhưng thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân hắn. Tại thế giới văn tỷ hệ sơ này, nam nhân có sức mạnh đều sẽ không tình nguyện làm người bình thường. Nam tử áo đỏ sở dĩ chịu được mời đến nơi đây chủ yếu là vì hòn đảo này. Tài nguyên khoáng chất trên đảo tự hồ như lấy không hết, dẫn đến hòn đảo này quanh năm đều phát sinh chiến tranh, không ngừng trong chém giết mà trên cái đảo này mặt đất từng bị máu tươi nhiễm đỏ khiến cho hòn đảo này còn có một cái tên khác là huyết đảo. Chiến tranh chưa bao giờ bị gián đoạn cho đến khi nam tử áo đỏ này xuất hiện. Ngay tại lúc này hắn chính là lãnh chúa của hòn đảo. Mọi người trên đảo đều biết lãnh chúa của đảo rất mạnh, thú vị là cho đến bây giờ không một ai biết được sức mạnh của hắn là cái gì, bởi vì những người biết năng lực của hắn đều đã là người chết. Nhìn xem đám người trước mặt, nam tử áo đỏ không do dự lần nữa sử dụng chiêu thức. Cảm xúc khiêu khích. Âm thanh vang lên, vòng vòng gợn sóng lại lần nữa khuyết tán ra, cảm xúc khiêu khích lần nữa tràn ngập. Mọi người con mắt lại dần dần trở nên đỏ như máu, mạch máu dưới làn da lại trương lên, thân thể biến hóa làm cho thân thể hơi run rẩy, trên làn da cũng bắt đầu bốc lên từng làn khói, ý thức trong đầu càng ngày càng choáng nặng. Con mắt của nam tử áo đỏ lóe lên một chút hung ác, hắn đang gia tăng năng lực của trái ác quỷ, trong lòng hắn thầm nghĩ phải giết chết mấy trăm người này, năng lực của hắn tạm thời là không muốn bị tiết lộ ra ngoài. Chương 9, thoát khốn lẫn trong đám người, Hùng Yên lặng đứng tại chỗ, cẩn thận nhìn xem tất cả những gì phát sinh trước mắt, ý nghĩ của nam tử áo đỏ lúc này làm sao mà Hùng nhìn không ra. Chỉ thấy lúc này thân thể đám người xung quanh phản ứng vô cùng kịch liệt, đồng thời Hùng cũng bị ảnh hưởng bởi chiêu thức này. Có lẽ có người không rõ, nam tử áo đỏ ăn được là trái cảm xúc, mà không phải trái con rối, làm thế nào cũng có thể khống chế động tác của người khác. Thật ra, thứ mà nam tử áo đỏ khống chế chỉ là tư tưởng hướng đi của người khác mà thôi. Ví dụ như chiêu thức khiêu khích, nó cần đối tượng, giống như người khác đối với người khiêu khích, người này chính là đối tượng. Tiếp theo, đối tượng phải trong tầm mắt của người bị khiêu khích, chỉ cần tại đối tượng phía trên làm xuống cải biến, người bị khiêu khích tự nhiên sẽ hướng về phương hướng của đối tượng chạy tới. Tỷ như đem phương hướng của đối tượng xác định là thôn, người bị khiêu khích trong đầu sẽ tự nhiên hiện lên người bình thường để cho hắn ghét, khiêu khích liền tự nhiên có hiệu lực, người bị khiêu khích tự nhiên sẽ hướng về phía trong thôn mà chạy. Đã biết được năng lực của trái cảm xúc, rất nhanh trên thân thể của Hùng hiệu lực của chiêu thức đang giảm bớt, màu da của hắn cũng bắt đầu hồi phục như bình thường. Trước đó, lúc Hùng đi nhặt vũ khí, hắn cũng tiện tay cải trang một chút tình trạng cơ thể, ví như đem máu xoa lên khắp nơi trên quần áo, đồng thời cũng làm cho quần áo trở nên tơi tả. Nhờ vào ngụy trang và số lượng người trong nhóm, nam tử áo đỏ cũng không có phát hiện được sự thay đổi bất thường của Hùng. Hai tay của Hùng siết chặt nắm đấm, ngón tay trắng bệch, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia kiên cường. Sau khi kinh lịch qua một trận chiến đấu vừa rồi, trong nội tâm của Hùng cũng dần dần biến hóa. Lúc này, toàn bộ đội ngũ đã bắt đầu di động, phương hướng chính là lối ra vào duy nhất của khu rừng rậm này. Giống 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 trong rừng rậm lại lần nữa vang lên manh thu tiếng giống, mặt đất truyền đến cảm giác rung động, kèm theo âm thanh rừng cây sụp đổ. Trong nháy mắt vô số những con thú bốn chân phá rừng mà ra, tốc độ bọn nó di chuyển sinh ra từng tiếng gió rít gào, hung hăng đụng vào vòng phòng ngự của đội hộ vệ. Phanh 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 đục thể va chạm vào nhau sinh ra tiếng vang để cho lỗ tai của Hùng trong nháy mắt không thông, đám người cấp tốc bị đè ép cùng một chỗ, không có chút nào khoảng cách. Đối với đám người đã bị năng lực khống chế, chỉ có thể làm con rối thi hành mệnh lệnh, không có chút cố kỵ nào, cầm lên đao kiếm hướng về phía đàn thú điên cuồng chặt chém. Động tác quá độ làm cho cánh tay làn da bạo liệt, máu chảy ra đầm địa, cơ bắp lập tức bị kéo thương. Một vài người trực tiếp nhảy lên trên đỉnh đầu của dã thú, trực tiếp dùng vũ khí cắm vào, xuyên qua óc, khoa miệng, cuối cùng đâm ra từ giữa cổ họng. Vô luận là dùng phương thức tấn công nào cũng đều làm cho đàn thú thương tổn cực lớn. Hiện tại cả đám người từng trương khuôn mặt dữ tợn, đi kèm đôi mắt màu đỏ máu khiến cho bọn họ so với bọn thú càng thêm đáng sợ. Haji Potter phèn phi hùng từ mới vừa đến cho tới bây giờ, hắn một mực nấp sau một đám con rối, bởi vì tốc độ của bọn hộ vệ quá nhanh nên hắn chỉ có thể ôm chặt một trong số bọn nó, vì bọn họ đã dường như mất đi ý thức nên cũng không quan tâm tới hành động của Hùng. Nam tử áo đỏ lúc này vị trí thuộc về phía sau, cho nên tình huống của đám người hầu hết nằm trong phạm vi hắn quan sát, tự nhiên là trên đường đi các loại hành vi của Hùng đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn xem Hùng một thân ốm yếu gầy gò, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sắc cơ, thầm nghĩ trong lòng bí mật của hắn là không cho phép bị tiết lộ. Đột nhiên, nam tử áo đỏ bản năng cảm thấy sợ hãi, hai chân ra sức dậm về phía mặt đất, từ đại địa chuyển về sức mạnh để cho hắn trong nháy rời đi vị trí cũ. Mang theo kịch liệt cuồng phong tiếng gào, một con hung thú xuất hiện, hình thể của nó phải to gấp 2 lần 3 con hung thú khổng lồ phía trước. Một cái cực lớn bàn chân nện ở vị trí vừa rồi tạo thành một cái hố thật to, một cặp con mắt to màu tím gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử áo đỏ, cái đuôi không nhanh không chậm đông đưa. Nam tử áo đỏ hô hấp dồn dập, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, nhìn xem dưới thân của con thú này là một đống lớn thi thể bị tách rời. Vừa rồi đám hộ vệ con rối bên cạnh nam tử áo đỏ, trong nháy mắt bị con thú này một chân toàn diện. Sức bật cứng hãn, thân thể như là sắt thép, tăng thêm trí tuệ có thể ngang hàng với nhân loại, đây thực sự là quái vật. Nam tử áo đỏ nhìn về phía con hung thú, trong lòng thầm đánh giá. Cái kia dã thú khổng lồ lúc này bí mật mang theo một cỗ mùi tanh, tiếp tục hướng về phía nam tử áo đỏ tập kích. Động tác vô cùng cương mãnh mang theo một tầng dày cát bụi, chân trước sắc bén trong nháy mắt đã tới trước mặt của nam tử áo đỏ. Hắn chỉ kịp đem tay phải ngăn ở trước người, một cú cự lực chuyển đến đánh bay nam tử áo đỏ va vào rừng rậm sau lưng, đụng ngã khoảng hơn mười mấy cây đại thụ mới chậm rãi dừng lại, bùn đất bay tán loạn. Sau pha công kích này, cả hai tay của nam tử áo đỏ đều đã gãy, con thú khổng lồ lúc này từ bỏ ánh mắt về phía nhân loại vừa bị hắn đánh bay, quay đầu lại hướng về phía chỉ còn mười mấy người còn sống tiến tới. Trong ánh mắt của nó, đám người vừa rồi chỉ là mấy trăm con bò sát, tùy tiện là có thể tiêu diệt. Lúc này con thú đã tới trước mặt đám người, chân trước của nó chậm rãi giơ lên. Nhìn tới cái cảnh này, trong lòng của Hùng từng trận cảm giác bất lực. Hắn đã tuyệt vọng, hẳn là phải chết. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ từ vị trí bên phải của Hùng truyền đến, đó là phương hướng nam tử áo đỏ bị đánh bay, động tác của con thú cũng dừng lại. Lúc con hung thú khổng lồ này xuất hiện, tất cả các dã thú khác đều đã thần phục, đồng thời bọn nó đều đã chạy ra xa khỏi khu vực chiến đấu. Tĩnh lặng trong rừng vang lên từng tiếng bước chân, theo âm thanh càng ngày càng gần, hình dáng nam tử áo đỏ xuất hiện tại trên con đường. Hai thai của hắn rủ xuống, máu chảy dọc theo bả vai, nhỏ giọt trên mặt đất, sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng trong hai mắt của hắn lại lộ ra nồng nặng hàn ý, con mắt nhìn thẳng cái kia cự thú. Cảm xúc cường hóa. Nam tử áo đỏ gầm lên một tiếng, gợn sóng lại xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này làn sóng không có khuyết tán ra mà nó tác dụng lên cơ thể chính hắn. lúc này toàn bộ chiến lực của nam tử áo đỏ được triển khai ra. Hống 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 hống. Nam tử áo đỏ cùng con hung thú khổng lồ cả hai ngửa mặt lên trời cùng hống, thân hình đồng thời thấp xuống lấy đà, con mắt như là vực sâu nhìn thẳng vào đối phương, bàn chân cùng móng sau đồng thời phát lực, bùn đất bay lên. Mang theo cuồng phong kèm theo chiến ý hùng hực, thân thể cả hai hung hăng đụng vào nhau. Nghe từ rừng rậm chỗ sâu không ngừng truyền đến tiếng nổ, hùng lúc này đã chạy gần đến lối ra, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng được thả xuống. Sờ lên bên hông của mình, hùng thần sắc càng ngày càng lạnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ta muốn các ngươi phải chết. Trong khoảng thời gian xảy ra đại chiến trong rừng rậm, khu vực phía nam của hòn đảo khói lửa cũng nổi lên một phía. Trên mặt đất vô số thi thể nhân loại và thi thể bốn chân, dã thú trong rừng rậm đối với hòn đảo này đã phát khởi toàn diện tiến công, máu đã vương vãi khắp mặt đất. Khoảng cách từ lối vào rừng rậm đến nhà gỗ không xa, hùng đang yên lặng nhìn xem bên này, trên mặt đất, trên tường đều là dấu vết của bọn thú lưu lại, đồng thời hắn cũng đã phát hiện ra mục tiêu của mình. Trên thân cái áo màu đỏ tay dài đã không còn, hiện tại đang cởi trần, cánh tay trái của hắn đã đứt, trên bụng của hắn có một lỗ thủng lớn, máu chảy không ngừng. Trái ngược thì ở thần sắc rất là bình tĩnh, hai chân đứt gãy, phần lưng cũng có một vết thương nặng chảy máu, nhưng hắn vẫn không kêu rên một tiếng, xem ra hắn vẫn là rất kiên cường. Áo đất này, ngươi chết chưa? Chưa chết thì kêu lên một tiếng. Âm thanh của Ed trở nên khàn khàn, lần này dựa vào ngươi ta mới sống tiếp được. Lần sau chơi gái ta sẽ nhường ngươi chơi nhiều hơn một cái, được không? Ha 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 ha. Còn chưa có cười xong, Ed toàn thân điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, lúc nói chuyện hắn động đến vết thương. Áo đất theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một chút, quay đầu nhìn về phía Ed nói nhảm cái gì? Cả hai chúng ta đều chưa có chết đâu. Ha ha. Bang 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 bang. Đột nhiên, liên tiếp tiếng súng vang lên, thân thể của Ed và Ert ngay lập tức bị đục ra như cái rỗ. Thần sắc trên mặt hai người rất kinh ngạc, giống như bị vận mệnh chế giễu. Thời gian, giờ khắc này dường như dừng lại. Chương 10, tên ta là Alex, ghi chú, từ bây giờ gọi nhân vật chính là Alex, tên của nhân vật chính tại thế giới văn tỷ hệ sơ, biển đông, khi xưa với đảo, vẫn là cái kia khu đình viện, vẫn là cái nhà gỗ nhỏ đó, thời gian đi qua 10 ngày, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Hùng trong những ngày này lục tung toàn bộ đình viện, tìm được khoảng 1000 bợ lỉ cùng một vài thứ đáng tiền, sau đó đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào một cái bạ lỗ to. Đeo bạ lỗ trên lưng Hùng bước chân ra khỏi đình viện, đứng trước cửa hắn quay đầu lại nhìn nơi đã cầm tù hắn một năm trời, cảm giác vô cùng cảm khái. Vậy là từ giờ ta được tự do rồi. Tính toán việc đầu tiên là phải tìm hiểu thân thế của bản thân trong thế giới này. Hùng trong đầu bắt đầu suy tính con đường tiếp theo của bản thân, bước chân cũng từ từ hướng về phía làng Nụ Tạ nơi hắn bị hai tên ẹt và ợt bắt góc. Không còn cách nào, từ khi hắn xuyên đến thế giới Hoan Tỷ Hệ Sơ, hắn hoàn toàn không được thừa hưởng bất kỳ ký ức nào của chủ nhân trước của cơ thể này. Cũng còn may là hắn vẫn có thể sử dụng được ngôn ngữ để giao tiếp. Sau khi đem những thứ mang từ khu nhà gỗ bán đi tất cả, hắn chỉ giữ lại khẩu súng cùng con dao găm lấy được từ trận chiến trong rừng. Hùng bắt đầu tìm hiểu thông tin thân thế của bản thân từ các người dân trong làng, đặc biệt hắn còn đi vào mấy quán rượu để dò hỏi một nơi khá phức tạp, bọn hải tặc hay tới lui tại đây. Mất thời gian khoảng nửa ngày, hiện tại Hùng cũng đã biết đại khái, hắn tại thế giới này tên là Alex, là một đứa không cha không mẹ sống tại cô nhi viện trong làng. Không biết là ta may mắn hay là xui xẻo nữa. Mà thôi, ít ra như thế sẽ khiến ta du nhập vào thế giới này dễ dàng hơn. Alex thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghe nói bởi vì trong quá khứ trên đảo xảy ra vô số những cuộc chiến lớn nhỏ nên người lớn đã bỏ mạng rất nhiều, vì thế mà số lượng cô nhi cũng rất lớn, vì vậy các người dân trong các làng đảo đã quyết định xây cô nhi viện để chứa chấp bọn hắn. Rất nhanh, Alex đã tới trước cửa của cô nhi viện duy nhất trong làng, hiện tại hắn cần một nơi để ổn định để cư trú, mà cô nhi viện là một chỗ không tệ, ít nhất là sẽ không cần phải tốn tiền thuê phòng và các vật dụng trong nhà. Không tốn thời gian bao lâu, sau khi tường thuật qua loa vụ việc bị bắt cóc với một người quản lý của cô nhi viện, hắn được người này dẫn đến căn phòng khi trước của hắn. Ban đầu người quản lý cũng rất nghi hoặc vì cái gì Alex không nhớ được tên của bất kỳ ai trong cô nhi viện hay chuyện cũ, nhưng sau khi được Alex giải thích là bị đánh đập dẫn đến mất trí nhớ, cùng với trong cô nhi viện hầu hết mọi người đều nhận ra Alex nên người quản lý cũng thôi. Ngoài ra, bởi vì nghe được cảnh nộ của hắn, một vài người vô cùng phẫn hận với hai tên bắt cóc, đồng thời cũng đưa ra vài lời an ủi. Alex đối với chuyện này cũng cười cười, cảm ơn qua loa cho xong, thật sự hắn không có để trong lòng. Dù sao hai tên khốn đó cũng đã chết trên tay hắn. Dù gì cũng là một người trưởng thành xuyên việt tới, lại trải qua biến cố sinh tử, hiện tại nội tâm của hắn là vô cùng kiên định với việc phải khiến bản thân mình mạnh lên. Trong căn phòng nhỏ tại cô nhi viện, Alex bắt đầu lập ra kế hoạch khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hiện tại hắn cũng không có ăn qua trái ác quỷ, cũng không có ai dạy hắn dùng kiếm, võ thuật lại càng không, nên việc luyện tập lúc này đương nhiên sẽ tập trung vào nâng cao tố chất cơ thể nhờ vào chạy bộ, hít đất, gập bụng, vân vân. Thức ăn cũng là vô cùng quan trọng bởi vì cơ bắp cần năng lượng để đáp ứng các bài tập của hắn, đồng thời hắn đang trong tuổi trưởng thành, cơ thể cần rất nhiều dinh dưỡng. Thân thể Alex không được biến thái như tuổi phì, Sozo hay sẵn gì, bọn hắn khi vừa được sinh ra đã có cơ thể vô cùng mạnh mẽ hầu như không bị bệnh tật gì, bị thương nặng đến mấy 2-3 ngày là lành lặn như bình thường. Như vậy Alex chỉ có thể dùng luyện tập thân thể cùng bổ sung dinh dưỡng từ sớm để có thể thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và bọn hắn. Vấn đề thức ăn dinh dưỡng cần phải được quan tâm, mặc dù trong cô nhi viện thức ăn được phân phát miễn phí, nhưng đó chỉ toàn là một vài thức ăn thông thường dùng để không bị đói còn được, chứ bọn nó chả có tí dinh dưỡng nào. Hơn 1.300 bợ lì là số tiền Alex hiện đang nắm trong tay, khá nhiều đối với một đứa trẻ 11 tuổi, nhưng nghĩ đến tương lai hắn sẽ lên thuyền ra biển cùng với bọn mũ rơm nên Alex cũng phải nghĩ cách kiếm thêm tiền. Sóng gợn lăn tăn trong biển cả, tại phía trên một hòn đảo, đường phố phồn hoa người đến người đi nối liền không dứt, trong cửa hàng bày biện đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Tại một chỗ hẻo lánh trong làng, phía trước cửa một khu cô nhi viện. "Này Alet, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta muốn đi mua sắm." Một ông chú râu trắng lớn tiếng hô. "Đây, tới ngay." Một thiếu niên tuổi chừng 13-14 tuổi, thân thể cường tráng, mái tóc buộc đuôi ngựa từ trong cô nhi viện bật ra, rất nhanh hắn liền tới trên xe ngựa. Alet ngồi ở phía sau chiếc xe ngựa cũ nát, ở phía trước ông chú điều khiển ngựa, chiếc xe bắt đầu hướng về phía khu chợ giao dịch chạy tới. Tại khu chợ phiên bên trong, ngựa xe như nước, người đến người đi, hai bên đường phố cũng buôn bán đủ loại hàng hóa, bất quá khi mọi người nhìn thấy chiếc xe ngựa cũ nát này, tất cả đều đưa tới ánh mắt khinh thường. Mọi cử chỉ của đám người Alet đều nhìn ở trong mắt, trên mặt chỉ mỉm cười cũng không có để ý từ khi hắn trở về cô nhi viện đến nay đã qua 3 năm, hiện tại hắn xem như là một cái nhân viên tạm thời của cô nhi viện, bình thường phụ trách mua sắm nguyên vật liệu mà cô nhi viện cần. Chiếc xe ngựa cũ nát đi một hồi trong chợ, cuối cùng đã tới trước cửa hàng giá rẻ, ông chú râu trắng cùng Alet từ trên xe ngựa đi xuống. "Nhớ kỹ đấy Alet, hôm nay chúng ta phải thừa dịp nơi này lương thực giá tiện nghi mua đa dạng một chút. Ta mang theo 5000 bợ ly, muốn mua đầy đủ lương thực, rau quả, có thể thêm một ít sữa bò. Dù sao bọn trẻ trong cô nhi viện thân thể cũng cần lớn." Ông chú râu trắng dặn dò Alet thêm một lần. "Được rồi, tôi nhớ kỹ rồi." Alet cũng đáp lại một tiếng. Ông chú râu trắng này tên là John, là viện trưởng của cô nhi viện, đương nhiên cái này râu trắng không phải cái kia râu trắng. Cái kia dâu trắng thế nhưng là một tứ hoàng uy chân thế giới, cái này ông chú dâu trắng chỉ có thể tại đây làm viện trưởng của cô nhi viện. Bất quá hắn lúc nào cũng mười phần khoác lác, nói hắn cùng hải tặc dâu trắng là bà con xa, đương nhiên người trong làng đều coi hắn là làm chê cười, xem như đề tài để nói chuyện phía một dạng. Tại trong cửa hàng, viện trưởng John cùng chủ cửa hàng trải qua một trận có kẻ mặc cả, nước bọt văng tung tóe, cuối cùng cũng thành giao. "Tốt rồi, đem những thứ này đều mang lên xe ngựa đi." Viện trưởng John nhìn về phía Alet chỉ một đống hàng hóa đã chọn xong nói tất cả ước chừng có hơn 10 túi bột mì, vài dương hoa quả, còn có sữa bò. "Được rồi." Alet đồng ý, liền bắt đầu vận chuyển những thương phẩm này. Rất nhanh hàng hóa đã được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề trên xe ngựa, Alet một lần nữa ngồi lên xe, viện trưởng John ở phía trước bắt đầu đánh xe trở về cô nhi viện. Chương 11, trái siêu linh về tới cô nhi viện, xe ngựa tại trước khu nhà kiến trúc đã có chút cũ dừng lại. "Được rồi Alet, ta cần phải một lần nữa đi ký sổ, mấy thứ này ngươi tới xử lý." Viện trưởng John đối với Alet nói xong liền quay người đi hướng phía trong cô nhi viện. Alet cũng không đáp lại, hắn bắt đầu chỉnh lý đống hàng hóa đã mua, lương thực, rau quả cùng với sữa bò. Đã làm công việc này hơn một năm rồi, tiếp tục sẽ không có tương lai. Sau này phải tìm một chút đường khác đi làm mới được. Alet một bên vừa làm việc vừa lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn đã không ngừng tập luyện thân thể trong những năm qua, cơ thể đã mạnh lên không ít, nhưng như vậy là không đủ. Alet quyết định tại cô nhi viện này làm thêm một tới hai tháng nữa, sau đó liền nghĩ biện pháp tham gia vào hải quân để học một vài kỹ năng chiến đấu. Mặc dù không chắc sẽ học được cái gì, nhưng ít ra sẽ có cơ hội nâng cao thực lực trong chiến đấu. Hiện tại ngoài cơ thể khỏe mạnh ra thì kỹ năng chiến đấu của Alet gần như bằng không. Thời gian đến khi phí ra khơi còn khoảng gần 2 năm. Alet hiện tại đang rất cấp bách nâng cao thực lực. Hắn đã đặt ra cho mình một vài mục tiêu, nếu như hắn đáp ứng được trước thời gian thì hắn sẽ theo phí ra biển, còn nếu không thì cứ an ổn ổn sống tại trên đảo một đời bình yên. Hừm, sao cái dương này lại nhẹ như vậy? Chẳng lẽ là viện trưởng bị người ta lừa, bị lấy bớt ra rồi? Alet đột nhiên phát hiện một cái dương chứa hoa quả vô cùng nhẹ, rất không bình thường. Hắn cầm cái dương thử lắc lắc, nhận ra hình như chỉ có một quả gì đó ở bên trong, miệng thầm than, thôi xong, giờ mở ra kiểm tra, sau đó lại thông báo cho viện trưởng lần sau né cửa hàng kia ra vậy. Alet đem cái nắp của dương mở ra, vừa nhìn vào bên trong, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngây dại. Bên trong dương là một trái cây hình dạng trái táo mang theo hoa văn màu tím. Alet không khó để nhận ra đây là một trái ác quỷ, kiếp trước hắn đã từng nhìn qua hình dạng của một vài trái ác quỷ trên truyện tranh và hoạt hình, nên trước mắt cái này tuyệt đối là hàng thật. Hai tay Alet run rẩy đem cái trái cây có hoa văn màu tím này lấy ra, ngắm nhìn nó một hồi, rốt cuộc hắn cũng bình tĩnh trở lại. Quả nhiên người xuyên việt cho dù không có kim thủ chỉ cũng sẽ có một ít vật ký. Alet hơi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn xung quanh một chút. Xác định không có ai tại phụ cận, hắn nhanh chóng mang theo trái ác quỷ này đến phía sau của cô nhi viện, ẩn nấp thân hình trong rừng cây. Đến lúc này Alet mới có thời gian nhớ lại tất cả thông tin về trái ác quỷ trong kiếp trước mà hắn biết được. Trái ác quỷ là những loại trái cây thần bí và bí ẩn được tìm thấy trên khắp thế giới, khi được sử dụng sẽ mang lại cho người ăn một sức mạnh siêu nhân đặc biệt, với cái giá phải trả là khả năng bơi của người ăn. Theo chi tiết thông thường trong chuyện thì mỗi người chỉ có thể sở hữu một trái ác quỷ, nhưng đã có trường hợp đặc biệt xảy ra là dâu đen có thể sở hữu năng lực của hai trái ác quỷ và có thể sử dụng được trái thứ ba thứ tư thì vẫn còn là một tần số. Trái ác quỷ có thể được phân thành 3 loại khác nhau: hệ siêu nhiên, hệ vạ dẻ mẹ xì ạ, hệ tự nhiên, hệ lọ gì ạ, và hệ động vật, hệ ZOAN. Mặc dù nói là hầu hết năng lực của trái ác quỷ đều hữu dụng, nhưng trái ác quỷ thực sự có phân chia mạnh yếu khác nhau. Nếu như ăn phải một trái ác quỷ mạnh mẽ, bản thân người dùng sẽ mạnh lên rất nhanh mà không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Đặc biệt nếu đạt được năng lực của trái ác quỷ hệ tự nhiên dù là yếu nhất đi nữa cũng đủ để tung hoành 4 vùng biển, thậm chí là nửa đầu của đại hải trình, nơi mà hạ kỳ vũ trang hầu như không xuất hiện. Nhìn cái cách mà sở mổ kẻ bán hành cho cả băng ngũ rơm thì biết, nếu như không có sự can thiệp của cha Phịt thì hành trình của cả băng đã sớm kết thúc. Ngược lại với sự bá đạo của trái ác quỷ hệ tự nhiên, một vài trái ác quỷ có năng lực vô cùng vô dụng, nổi bật nhất phải kể đến trái hỉ tổ dạng người mà Cổng Tợ đã ăn, rất may nó được ăn bởi một con tuần lộc. Nếu trái ác quỷ đó được ăn bởi một con người thì ngoài việc làm người đó mất đi khả năng bơi lội, ngoài ra nó sẽ không mang lại năng lực gì khác. Alex không nhận ra trái ác quỷ trên tay mình là trái gì, trong ký ức hắn chỉ nhớ được hình dáng của trái mẹ dạ, trái lửa của A Sơ, thậm chí ngay cả trái gọ mù, trái cao su, mà sau này mới biết được tên thật là trái hỉ tổ dạng gột nỉ cả cuốn phi hắn cũng đã quên mất. Đến cùng nên ăn hay là không ăn, lỡ như đây là một trái ác quỷ mang lại năng lực rác rưởi thì làm sao bây giờ? Trong lòng Alex vô cùng do dự, cầm lấy trái cây nhìn một hồi rồi lại thả xuống. Sau một vài phút cân nhắc được mất, hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Không có đạo lý gì mà đã cầm trong tay một trái ác quỷ lại không ăn cả, hắn trực tiếp đưa trái cây lên miệng cắn một miếng. Một hương vị kinh khủng đến mức không tưởng truyền đến từ trong khoang miệng làm cho Alex không chịu được, nôn mẹ mấy lần. Cũng may là hắn đã biết trước chỉ cần ăn một miếng thì sẽ sở hữu năng lực của trái ác quỷ, phần còn lại coi như bỏ, đa số người không biết điều này sẽ cố gắng ăn hết toàn bộ. Đúng là danh bất hư truyền, quả nhiên là khó ăn. Alex vừa lau khỏe miệng vừa cảm thán. Đồng thời trong lòng không ngừng cầu xin, hệ tự nhiên, hệ động vật thần thoại, ít nhất cũng là hệ động vật cổ đại, hệ siêu nhiên đặc biệt như cả tạ cụ gì sau khi dành tầm 5 phút để cầu nguyện, Alex cuối cùng cũng dừng lại. Đến cùng là đạt được năng lực gì, cần phải từ từ tìm hiểu. Hắn cảm giác cơ thể mình một chút, nhận thấy sau khi ăn vào trái ác quỷ cũng không phải ngay lập tức nhận biết được năng lực. Tại trong rừng cây đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian, Alex hiện tại đã biết vài cách sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ trong cơ thể. Đầu tiên Alex nhận thấy đầu óc của bản thân trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết, tất cả trí nhớ trong đầu đều tựa hồ rất rõ ràng, không còn mơ mơ hồ hồ như trước, hiện tại hắn có thể nhớ lại tất cả những thứ hắn từng xem qua một cách vô cùng chi tiết, giống như là bộ não của hắn đã được nâng cấp vậy. Nhắm mắt lại tập trung tinh thần, lúc này Alex vẫn nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh mình, thậm chí là những thứ ở phía sau lưng. Đây là hạ kỳ quan sát. Alex giật mình, không hiểu vì sao mình lại thức tỉnh năng lực này. Hắn bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại thì tựa hồ như không giống hạ kỳ quan sát cho lắm. Theo hắn biết hạ kỳ quan sát ở cấp độ cơ bản sẽ có khả năng dự đoán được đòn đánh của đối thủ hoặc là cảm nhận được sự hiện diện của những người khác, ngay cả khi họ đang ẩn nấp khỏi tầm nhìn hoặc ở một nơi nào đó quá xa để nhìn thấy bằng mắt thường, sự tồn tại của một sinh vật được nhìn thấy được mô tả như chiếc bóng từ người cảm nhận nó. Trong khi năng lực hiện tại của Alex giúp hắn có thể nhìn thấy tất cả giống như nhìn bằng mắt thường, thậm chí là có khả năng nhìn vào bên trong thân cây hay nhìn xuyên qua tường. Mở mắt ra, Alex đưa một tay hướng về phía một cục đá khoảng chừng bằng nắm tay cách mình khoảng 7 mét. Cục đá từ dưới mặt đất dần dần bay lên không trung, giống như có một bàn tay vô hình nâng cục đá lên. Bụp. Alex ngừng động tác, cục đá ngay lập tức rơi xuống mặt đất. Với tất cả các năng lực vừa mới thi triển ra, Alex đã dần hiểu được thứ sức mạnh mình đang sở hữu là gì, siêu năng ngoại cảm. Đây là năng lực trái ác quỷ mà hắn chưa từng được biết đến, cũng không biết là nó được xếp vào trái ác quỷ hệ gì, có thể là hệ siêu nhiên, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, bởi vì hiện tại hắn không thể hóa cơ thể thành nguyên tố được. Hắn cũng không biết là những người ăn trái ác quỷ hệ tự nhiên có thể nguyên tố hóa ngay sau khi ăn trái ác quỷ được không, hay cần phải trải qua luyện tập. Còn tốt, không tính là cái năng lực kém chất lượng. Không biết tên trái cây này nên cứ tạm gọi nó là trái siêu linh. Alex sắc mặt tươi cười, hiện tại rốt cuộc hắn cũng tìm ra cách để tiếp tục mạnh lên. Cảm giác hết thảy đều đã tốt đẹp, Alex nhìn bầu trời một cái, hiện tại mặt trời cũng sắp lặn. Ta cần phải chỉnh sửa lại kế hoạch tập luyện hàng ngày, còn phải suy tính con đường đi sau này. Đi về trước hẳn nói. Alex sau đó quay lại vị trí phía trước tại cô nhi viện, đem tất cả công việc còn dang dở hoàn thành xong, sau đó hắn liền về phòng của mình. Chương 12, băng hải tặc cạn vài đạ ban đêm ở trên giường. Alex vẫn đang rơi vào trầm tư tính toán con đường sau này của bản thân. Vẫn theo kế hoạch gia nhập vào hải quân, hay là tiếp tục tự tập luyện thân thể, đồng thời khai phát sức mạnh của trái ác quỷ. Hải quân là một cái thế lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể xem như mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, đồng thời tính kỷ luật bên trong hải quân cũng tương đối cao, tình báo cũng rất cường đại. Nếu bây giờ tham gia hải quân, bắt đầu từ một cái tạp dịch trong 2 năm ít nhiều cũng sẽ không phải lo lắng vấn đề an toàn, cũng có thể nắm được tình báo của tuổi phi. Nhưng mà hắn đã quyết định đi cùng băng phi, nếu bây giờ tham gia vào hải quân, đến lúc sau phản bội sợ là nội tình của bản thân hải quân đều nắm trong tay. Băng mũ rơm đã con phì là cháu của anh hùng hải quân đã khiến cho hải quân chú ý rồi, nếu như thêm một kẻ phản bội hải quân nữa thì sẽ khiến tình hình cả băng bị truy bắt càng thêm gắt gao. Khi đó chắc chắn vì hắn mà sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm làm cho lợi thế của hắn biết trước cốt truyện biến mất. Alex là không muốn băng mũ rơm chưa kịp lớn mạnh mà đã bị hung hăng đè ép, chưa kịp đến được đại hải trình thì cả bọn toàn bộ đã vào ngục giam. Sau một hồi suy đi tính lại kỹ càng, Alex cuối cùng quyết định sẽ tự mình tập luyện, bởi vì hiện tại hắn đã có sức mạnh từ một trái ác quỷ không hề tầm thường. Nâng cao khả năng sử dụng năng lực của trái ác quỷ, đồng thời nắm giữ hoàn toàn hạ kỳ quan sát ít nhất cũng đủ để hắn có một chỗ đứng tại biển Đông, thậm chí là nửa đầu của đại hải trình. 2 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng Alex tin tưởng mình có thể nâng sức chiến đấu của bản thân không thua kém gì tuổi phì, sổ rồ hay sản gì lúc bắt đầu ra biển. Sau đó từng tiếng hít thở đều đặn vang lên trong căn phòng, Alex tiến nhập vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại đã là đầu năm 1522 theo hải vi lịch. Trên một chiếc thuyền du lịch đích đến là đảo Vô Lệ Stạ thuộc biển Đông, một thân hình người trẻ tuổi tay dựa vào lan can, mắt ngắm nhìn biển cả và bầu trời. Đây là một thiếu niên tuổi khoảng chừng 18, tóc buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo thun màu xám, một chiếc quần dài màu đen, chân mang một đôi giày da, phía hai bên hông trên dây lưng một bên đeo một khẩu súng ngắn bên còn lại là một con dao găm. Thiếu niên này không ai khác chính là Alex, thời gian đã trôi qua gần 2 năm chiều cao hiện tại của hắn đã đạt 1m8, chiều cao bình thường đối với nhân loại trong thế giới này. Lý do mà Alex có mặt trên chiếc thuyền du lịch này là hắn muốn đến lò gỡ táo để đợi bọn mũ rơm. Theo dự định ban đầu hắn muốn đợi phỉ tại thị trấn Sẹo, đảo Dột Sủ Bạ nơi thuộc sự quản lý của đại tá hải quân Mọt Găng Tay Dịu, đó cũng là nơi Phỉ gặp Sổ Rồ. Nhưng mà Alex không tìm được thuyền đi đến nơi đó, sau khi tốn khá thời gian và tiền bạc, hắn mới tìm được chuyến tàu du lịch này để đi đến lò gỡ tạo. Không sao, muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Trên mặt Alex nở ra một nụ cười, trong hai năm này hắn không phải ăn không ngồi rồi một chỗ, ngoài việc tập luyện thân thể và khai phá sức mạnh trái ác quỷ hàng ngày ra, hắn cũng đã trải qua thực chiến trong các cuộc chiến đấu với dã thú trong khu rừng rậm phía bắc của huyết đảo. Đương nhiên là chỉ với bọn dã thú bình thường, hắn không dám ra tay với bọn thủ lĩnh của đám thú vì như thế sẽ bị hội đồng cho đến chết, thực sự là với sức của hắn thì cũng không e ngại cả đám cùng xông lên, nhưng bởi vì bản tính cẩn thận của mình nên hắn chưa bao giờ thử qua. Sau khi đạt được năng lực trái ác quỷ và trải qua một năm chiến đấu cùng bọn thú hoang dã, Alex rời khỏi hòn đảo và trở thành một tên thợ săn hải tặc. Thông qua các trận chiến với lũ hải tặc, kỹ năng chiến đấu của hắn cũng ngày được tăng lên, nhưng bởi vì bọn hải tặc ở biển Đông quá yếu nên Alex xử lý bọn chúng hầu như không tốn bao nhiêu sức lực. Oanh oanh oanh, đúng lúc này, xung quanh vang lên từng âm thanh đạn tháo, thông qua hạ kỳ quan sát bắt đầu được sử dụng, Alex có thể nhìn thấy rõ ràng đang có 5 viên đạn đại bác đang hướng về phía chiếc thuyền du lịch này, sau đó rơi xuống xung quanh chiếc thuyền, rõ ràng đây chỉ là những phát đạn dùng để uy hiếp. Không xa, một chiếc thuyền treo cờ đầu lâu rất nhanh tiếp cận thuyền du lịch. Chuyện xuyên nhanh không xong, là hải tặc tới. Không thể nào, biển Đông không phải dạo gần đây đều bình yên sao? Tại sao lại xuất hiện hải tặc ở đây? Thật xui xẻo, ta chỉ đi ra ngoài du lịch một chút, thế mà lại gặp chuyện như này. Cùng lúc đó, vô số tiếng gào thét của mọi người trên thuyền vang lên bốn phía, chính là tiếng kinh hô của du khách khi thuyền lọt vào tập kích của hải tặc. Cộp cộp cộp, liên tiếp âm thanh tiếng bước chân vang lên, hơn 10 tên hải tặc đã lên thuyền. Liên tiếp từng tiếng giống dữ tợn vang lên, các anh em, xông lên cho ta, ở đây có nhiều con dê béo như vậy, hôm nay chúng ta kiếm bộn rồi. Tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn cho ta, chúng ta chỉ cướp tiền, không giết người. Cứ đây, đem tất cả những thứ đáng tiền lấy ra. Nếu không đừng trách chúng ta ác độc. Alex liếc nhìn tình cảnh trước mắt, hạ kỳ quan sát từ từ mở rộng phạm vi, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu, toàn bộ sự vật sự việc trên hai con tàu đều không qua được ánh mắt của hắn. Nào là thiếu niên khá lùn có mái tóc màu hồng đeo kính cận, một cái thùng rượu bên trong chứa một thiếu niên áo đỏ đội mũ rơm, một mụ béo mặt lấm tấm tàn nhàn cầm trên tay một cái truy gai. Chiếc thuyền có lá cờ đầu lâu có trái tim ở chính giữa, không phải thuyền hải tặc của Án Vải Đạt thì còn ai vào đây? Alex lập tức trở nên vui vẻ, không ngờ con thuyền du lịch hắn lên chính là con thuyền trong cốt truyện Văn Tỷ Hệ Sở nơi Phỉ gặp có bị lần đầu tiên. Chỉ thấy lúc này trên bong thuyền đã sớm loạn thành một đoàn, mười mấy tên hải tặc trên người đầy hình xăm trên tay cầm đao đang uy hiếp đám người. Tất cả du khách hiện tại đều sợ mất mật, đứng thành một khối không dám nhúc nhích. Khi nhìn thấy một tên hải tặc tới gần, không dám phản kháng, ngoan ngoan mà đem trên người tiền tài vàng bạc nộp ra, mặc dù thịt đau nhưng so với mất mạng thì vẫn còn tốt. Trong thế giới hải tặc, sức mạnh vi tôn, nếu như ngươi yếu sẽ bị người khác tùy ý tra đạp, tùy ý bị chém giết. Cũng may là những hải tặc này cũng biết đạo lý tiết kiệm, bọn hắn hiểu được nếu như gặp thuyền du lịch nào cũng giết toàn bộ, sau này du khách trên biển Đông sẽ càng ngày càng ít, bởi vậy mà bọn chúng chỉ cướp tiền tài. Alex đứng tại chỗ nhìn xem đám hải tặc tác nghiệp, hắn cũng chưa vội hành động bởi vì bọn này quá yếu làm hắn lười ra tay, hắn tùy tiện liền có thể thu thập. Thông qua hạ kỳ quan sát, Alex nhìn thấy được hiện tại Luffy đã thoát ra khỏi thùng rượu và đang trò chuyện với Kobe, không bao lâu Luffy sẽ đi ra giải quyết đám này, cho nên hắn không có lý do để nhúng tay vào. Đương nhiên nếu bọn hải tặc này ngu ngốc muốn tìm đường chết, chủ động tới tìm hắn phiền phức, Alex cũng sẽ không ngần ngại xử lý một vài tên. Chương 13, Luffy và Kobe vào lúc này, có 3-4 tên hải tặc hướng phía Alex đi tới, bọn hắn trên tay cầm đao vung dậy, đi đến trước mặt Alex mặt mũi hung hăng nói, tiền đâu? Ngươi xem đi. Tiền ta dùng để mua vé lên tàu này hết rồi, bây giờ trong túi không còn đồng nào. Alex dang rộng hai tay, làm ra một bộ dáng là một người không có một xu dính túi. Mẹ kiếp! Lại là một quỷ nghèo. Chuyện huyền huyễn thật là xui xẻo, vậy mà gặp phải loại người này. Cút đi! Thấy như vậy, mấy tên hải tặc biểu hiện ghét bỏ quát lên vài câu liền muốn rời khỏi, bọn họ thực sự là chỉ cầu tiền tài. Chờ đã! Giao ra con dao găm và khẩu súng ngươi đeo bên hông. Không có tiền thì cầm bọn nó ra. Đúng lúc này, một tên hải tặc thấy được hai món vũ khí được đeo trên thắt lưng của Alex, hai mắt tên này lập tức sáng lên, đưa tay chụp tới. Hai cái này không đưa cho các ngươi được. Đây là hai vật kỷ niệm của ta. Alex mỉm cười, thân thể khéo léo nghiêng người một cái, tên hải tặc này lập tức bắt hụt. Lại dám phản kháng. Ngoan ngoan đưa ra cho tao, nếu không thì cẩn thận của mạng của mày. Thế mà né tránh được công kích của Henry. Có chút năng lực. Hắn đeo vũ khí trên người, nên chắc cũng có một ít vô liếng. Ha ha ha. Chỉ là một thằng nhóc mới tập thành dùng dao súng, lại dám phản kháng lại bọn tao, đó là tự tìm cái chết. Vừa vặn các anh em còn chưa mở qua huyết tinh, dám phản kháng, vậy thì dùng mày để giết gà dọa khỉ. Nhìn thấy Alex lại dám né tránh bọn hắn, bốn tên hải tặc lập tức cười lạnh, với Alex lại ở chính giữa, chuẩn bị động thủ. Thiếu niên à, nhìn dáng vẻ của ngươi, mặc dù là người biết một chút võ thuật, nhưng cũng không có gì đặc biệt, đồ của ngươi đưa cho bọn hắn đi, bảo trụ được tính mạng là tốt rồi. Đúng vậy, thiếu niên, người thông minh không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn hắn thế nhưng là hải tặc, giết người như ngoé, không chuyện ác nào mà không làm. Không nên phản kháng, nếu không mạng nhỏ sẽ không còn. Đứng gần đấy mấy người du khách thấy cảnh này cũng lần lượt mở miệng khuyên nhủ. Một ông bác càng là hảo tâm đứng lên, lấy từ trong túi ra tất cả bờ ly. Các vị hải tặc này, đây là tất cả tài sản của ta, đứa trẻ này còn nhỏ không hiểu chuyện, xin hãy tha cho tính mạng của hắn. Thấy tình cảnh như vậy, Alex trong lòng không khỏi buồn cười, đường đường cũng là một tên thợ săn hải tặc lại bị đám tôm tép hải tặc lẫn người phổ thông xem thường. Hắn không nghĩ tới việc bởi vì mình né tránh mấy lần, mà bọn này đều xem hắn là quả hờ mềm. Không đùa với các ngươi nữa. Các ngươi có chắc là muốn cướp ta không? Suy nghĩ kỹ cái giá phải trả trước khi hành động. Alex sắc mạnh trở nên nghiêm túc lại, hắn hiện tại đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn là lười ra tay nhưng bọn này cứ bám giết không tha, cũng không còn cách nào ngoài việc động thủ. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, lại là không biết tốt xấu, là tự tìm đường chết. Thực sự là ngẻ con mới để không sợ quặng. Hey, người ta tự đi tìm đường chết, ngươi còn giúp cái gì? Cuồng vọng vô tri. Đám người xung quanh nhao nhao lắc đầu, một bộ dáng khinh thường nói. Mà đám hải tặc càng là cười lạnh, một tên gần giọng nói, thật là cuồng vọng. Được rồi, để chúng ta mở mang. Xoẹt. Còn chưa đợi hắn nói xong hết câu, một lưỡi dao đã lướt qua cổ của tên hải tặc để lại một vết vết thương đang rỉ ra máu không ngừng. Chỉ thấy lúc này Alex đã cầm trong tay con dao găm, không biết là hắn đã lấy nó ra từ bao giờ, lạnh lùng nhìn về phía bọn hải tặc. Ầm. Tên hải tặc vừa rồi bị chém đổ gục xuống đất trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Đến lúc này, ba tên hải tặc còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, cầm trong tay đại đao nhanh chóng phóng tới Alex, trong miệng gào thét, mày dám đánh lén bọn tao? Thằng nhóc không tiếp. Giết nó, làm cho tất cả mọi người biết kết quả khi phản kháng chúng ta. Bọn hắn mặt mũi đầy hung quang, cả ba đồng thời dùng đao bổ về phía vị trí mà Alex đang đứng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ thấy Alex nhẹ nhàng đơn giản tránh đi đòn công kích của ba tên này, đồng thời vung vẩy trên tay con dao găm để lại trên cổ bọn chúng vết thương y hệt như của tên trước đó. Quên nói cho bọn ngươi biết, ta cũng là một tên thợ săn hải tặc. Alex sắc mặt không đổi chút nào, nhàn nhạt nói ra một câu. Đối với một người đã nắm giữ hạ kỳ quan sát như Alex mà nói, công kích của bọn lính lác hải tặc này không thể nào có thể chạm vào dù chỉ là mép áo của hắn. Ngoài ra thì hắn vận dụng sức mạnh ngoại cảm gia trì vào thân thể, làm cho sức mạnh, tốc độ cũng như là phản ứng của bản thân được nâng cao rất nhiều. Sau gần một phút, Alex tra lại con dao găm lại vào trong vỏ, thân thể của ba tên hải tặc cũng lần lượt ngã xuống dưới đất. Này cái này, hắn là cao thủ, quá khoa trương đi. Thấy cảnh như vậy, đám du khách xung quanh không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Alex, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mấy người lúc nãy buông lời khiêu khích, lúc này càng là quỳ trên mặt đất, trợn tròn mắt. Ông bác, cảm ơn ý tốt của ông, vợ lì của ông thì cất kỹ đi. Alex hơi hơi mỉm cười với ông bác tốt bụng, mở miệng cảm ơn một câu, sau đó quay người bước vào phía bùng trong, tìm kiếm những tên khác để xử lý. Hiện tại hắn đã nổi lên sát tâm. Trong lúc này, bên trong khoang thuyền, thiếu niên tóc hồng đeo kính tên là có bị một mặt kiên định nắm chặt hai tay, mặc dù toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, hét lớn với thiếu niên đội mũ rơm tên là Phi, được rồi tôi sẽ làm. Tôi không muốn làm tạp vụ thế này cả đời. Tôi sẽ liều mạng trốn khỏi đây và gia nhập hải quân. Và bắt đạn vại đạ. Ầm ầm. Một cái truy gai đánh xuyên vách tường, sau đó một thân hình mập mạp tiến vào gian phòng, đứng trước mặt Phi và Kobe, mụ ta hét lớn vào mặt hai người, mày định bắt ai đó, Kobe. Ba bốn tên lâu la hải tặc cũng bước theo sau mụ ta đi vào, bộ mặt bọn chúng lộ ra vẻ khinh thường, cười cười chế giễu Kobe không biết sống chết. Kobe lúc thấy ản vải đã bước vào, cả người sợ hãi, toàn thân run cầm cập, hắn liên tục nuốt nước bọt. Con mụ già béo này là ai thế? Vì một bộ dáng hồn nhiên ngây thơ, một tay chỉ vào trên thân ản vải đã, nghẹo mặt sang một bên hỏi thăm Kobe. Mấy tên hải tặc xung quanh lẫn Kobe ngoác một mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn xem tên thiếu niên vừa mới phát biểu câu nói vừa rồi. Vì mau rút lại lời nói vừa rồi đi, người đàn bà này là. Kobe vẻ mặt kinh hoàng đến tột độ, hai tay đặt trên hai vai của Phi, vừa lắc lắc vừa nói. Ngay lúc hắn vừa định nói ra lời giả dối mà hắn đã nói hàng ngàn lần trong những năm qua, Kobe trong đầu nhớ lại những câu nói quyết tâm thực hiện ước mơ của Phi và những lời hứa hùng hồn sẽ trở thành hải quân của mình. Kobe buộc miệng hét lớn, tầm thường giả béo, kẻ đáng ghét nhất trên biển. Đi chú, An Bại đã mặc dù ngoại hình xấu xí mập mạp, nhưng lại bắt buộc tất cả thuyền viên của mình đều khen mụ ta là người đàn bà đẹp nhất đại dương. Mụ ta rất ghét ai nói mụ già hoặc xấu. Ha 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 ha. Phi ôm bụng cười to. Kobe thì cả người giống như bị định thân thuật đứng im một chỗ như trời trồng, An Bại Đạ thì mặt trầm như nước. Nếu ánh mắt của An Bại Đạ có thể giết người, thì Phi và Kobe hiện tại đã chết hàng trăm ngàn lần. Ngay thời điểm An Bại Đạ chuẩn bị bộc phát, một tên lính lác hải tặc từ bên ngoài xông vào miệng hô to, thuyền trưởng, không xong, có một tên thợ săn hải tặc đã giết chúng ta mấy cái huynh đệ. Tên thợ săn hải tặc đó rất lợi hại, trong nháy mắt đã xử lý 3-4 người của chúng ta. Chỉ có ngươi có thể đối phó thôi. Thuyền trưởng, đây là một tên khi thấy 3-4 đồng đội của mình bỏ mạng, nhận ra thời cơ bất ổn, liền chạy trốn tìm kiếm ản vải đã che chở. Chương 14, đồng đội đầu tiên đúng là một lũ phế vật, đội cái gì mà đội, không phải chỉ là một tên thợ săn tiền thưởng thôi sao? Hắn sử dụng vũ khí là cái gì? Thấy tên thuyền viên của mình một bộ hớt ha hớt hải, ản vải đã trong lòng vô cùng buồn bực, mụ ta cảm thấy hối hận vì nuôi một đám thuộc hạ tốn cơm mà chả có tác dụng gì, nhiều người như vậy đều xử lý không được một kẻ cô đơn. Hắn ta sử dụng một con dao găm, bên hông còn đeo một khẩu súng lục. Tên hải tặc này nhìn sắc mặt thuyền trưởng của mình không được tốt, cũng không dám chậm trễ, lập tức nói ra tất cả thông tin mình biết được. Không phải kiếm, vậy thì không phải là thợ săn hải tặc số rồ. Chỉ cần không phải thợ săn số rồ, không có gì đáng sợ. Án vải đã phất phất tay ra hiệu cho tên thuyền viên lui ra, cô ta không thèm để ý cái tên thợ săn hải tặc đang làm loạn ngoài kia, hiện tại cô ta muốn xử lý trước hai tên nhóc láo toét trước mắt dám nói bản thân mình ra béo. Hai đứa bọn mày đáng chết, hôm nay đều phải chết ở đây cho ta. Án vải đã hét lên một tiếng, giơ lên lang nha bổng trong tay, hung hăng hướng trên đầu Phi đập tới. Bút. Lang nha bổng to lớn đẩy gai nện vào trên đầu của Phi. Lúc này mọi người đều đã nghĩ mệnh của Phi đã xong, ản vải đạ trên mặt cũng hơi mỉm cười hài lòng, đột nhiên một âm thanh vang lên, không si nhê đâu. Vì ta là người cao su. khuôn mặt thiếu niên bên dưới thanh lang nha bổng nhẹ răng cười rất ơi, dường như cú đánh vừa rồi không hề có tác dụng với hắn. Ngay khi án bại đạ, cọ bì và một đám hải tặc vẫn còn sững sờ, chỉ thấy phì rỗi một cánh tay ra sau, giống như là ảo thuật cánh tay của hắn bị kéo ra rất dài. Cao su xú lục. Vinh ẩm. Dựa vào sức đàn hồi, nắm đấm của phì nện thẳng vào mặt của án bại đạ, thân thể to béo của mụ ta lập tức bị đánh bay đi xa không biết sẽ đáp đến nơi nào. Á thuyền trưởng án bại đạ. Đám hải tặc xung quanh hô to, từng tên cầm lên vũ khí lên hướng về phía phì xuống tới. Ngay lúc này Alex cũng vừa bước vào căn phòng, thấy một đám hải tặc đang xung tới, hắn không ngần ngại rút ra dao găm. Xoẹt 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 xoẹt. Alex trong đám người tả xung hữu đột, không qua thời gian bao lâu tất cả đám hải tặc còn lại đều an an ổn ổn nằm yên trên mặt đất. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ, đang dự định bắt lấy ản vải đã để đổi lấy tiền thưởng, mặc dù cái giá của cô ta chưa tới 1 triệu bờ ly, không quá cao nhưng đó cũng là một món tiền không tệ. Khi hắn vừa tới nơi thì ản vải đã bị phỉ đánh văng đi xa không biết đến nơi nào, bây giờ muốn tìm cũng khó khăn, suy nghĩ một chút đành phải từ bỏ. Vì nhìn về phía Kobe, tay chỉ vào Alex hỏi, anh ta là ai? Coi bộ rất mạnh. Tôi cũng không biết, anh ta hình như không phải người trên thuyền chúng tôi. Kobe giọng run run trả lời, hắn là vẫn chưa bình tĩnh lại với tất cả các sự kiện vừa xảy ra. Tất cả các du khách trên thuyền lúc này thì nhao nhao hoan hô lên, đối với Alex và Luffy tươi cười, vô cùng cảm kích lên tiếng cảm ơn, các ngươi là cứu tinh của bọn ta, không có các ngươi chúng ta chỉ sợ thẳm rồi. Cảm ơn các ngươi đã cứu tất cả mọi người. Alex chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý, đối với hắn mà nói băng hải tặc cạn vải đã chỉ là chuyện nhỏ. Ta muốn ăn thịt. Mà một bên khác Luffy trong bụng phát ra từng tiếng gùng gùng, tay xoa xoa bụng hướng phía mọi người đòi đồ ăn. Ha ha ha. Nhanh nhanh nhanh. Chuẩn bị rượu tốt nhất cùng thức ăn ngon, cảm tạ ân nhân. Được được được. Chúng du khách đồng loạt nở nụ cười, vội vàng đối với nhà bếp yêu cầu tiệc chiêu đãi. Alex và Luffy cứu được bọn hắn cả một thuyền người, đừng nói chỉ là rượu ngon thức ăn ngon, nếu như muốn tiền bọn hắn đều sẽ cho. Luffy nghe được việc mở tiệc có đồ ăn, hắn ánh mắt lập tức sáng lên, không để ý có bị đang ở bên cạnh, chạy nhanh vào phía bên trong. Alex không nói gì cũng đi theo vào, hắn cũng có chút đói bụng, còn có bị không biết là nghĩ cái gì đứng tại chỗ ngẩn người vài phút mới cất bước vào trong. Có đám người nhiệt tình chiêu đãi, Alex rất nhanh bụng đã no căng, đồ ăn thực sự là rất ngon miệng không có chỗ nào để chê. Alex cùng mấy người khách khí chuyện trò vài tiếng, đứng lên ra ngoài hành lang đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn, đồng thời thưởng thức cảnh biển. Thực lực của anh rất mạnh, trở thành đồng đội của tôi được không? Ngay lúc này, Luffy ở một cái, một bộ dáng vô cùng hài lòng đi ra khỏi nhà bếp, đúng lúc nhìn thấy Alex nên phát ra lời mời. Trở thành đồng đội của ngươi. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Luffy, Alex không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào để có thể leo lên cùng Luffy một thuyền, không nghĩ tới Luffy thế mà chủ động mời hắn. Dù sao biển rộng mênh mông, bằng một người muốn du lịch khắp nơi đến bốn vùng biển, đến lại hải trình, hay đi tìm kiếm kho báu văn thì hệ sơ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Không có hoa tiêu sẽ không biết hướng đi, không có đầu bếp sớm muộn phải chết đói, không có thuyền ý ngã bệnh phải làm sao. Ngoài ra không có nhà khảo cổ học, lấy ID giải mã các tấm bộ nẹ lịp để xác định được vị trí hòn đảo cuối cùng. Nói tóm lại, trên biển hành tẩu cũng không phải là một sự tình đơn giản. Đúng vậy. Tôi gọi là Moki Zenfi. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Vì vậy hãy trở thành đồng đội của tôi đi. Luffy gật gật đầu với Alex, nhiệt tình nói ra. Không thể không nói, Luffy cười lên đích xác rất có mị lực làm cho người khác có cảm giác không thể từ chối hắn. Cái này Alex do dự, kế hoạch của hắn vốn là tham gia cùng với Luffy một bọn, không nghĩ tới bị chủ động mời, nhưng như vậy có phải hay không có chút quá loa. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Vốn là định tìm kiếm 10 người, vậy mà lập tức liền đã có một. Lúc này, Luffy lại cười lên ha ha, vỗ bả vai của Alex, dáng vẻ hai người giống như đã quen thuộc từ lâu, một bộ nghiễm nhiên Alex đã trở thành thuyền viên của hắn. Alex không khỏi bó tay rồi. Tên này thật đúng là không có gì có thể diễn tả được. Cọ bì vừa lúc cũng đi ngang qua, vừa lúc quan sát được tình cảnh vừa rồi cũng không khỏi im lặng, lần thứ nhất hắn nhìn thấy dạng này mọi người. Vì phải không? Ta có thể tiếp nhận lời mời của ngươi, nhưng mà ta có một yêu cầu. Ta muốn có một nửa quyền quyết định hành động của băng trong tương lai. Nếu như ngươi đồng ý ta liền chấp nhận. Alex suy nghĩ một lát liền nói ra yêu cầu của mình, hắn muốn mình có quyền lên tiếng để có thể giúp trong tương lai băng hải tặc mũ rơm mất đi các sự kiện nguy hiểm, hắn không dám để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Bởi vì hắn xuất hiện mà có thể các sự kiện trong tương lai xảy ra biến hóa. Vì vậy ngoài việc tận lực giảm các tác động của bản thân làm ảnh hưởng xấu đến cốt truyện, hắn còn phải giúp mọi người trong băng mạnh lên. Theo như kịch bản, trong các sự kiện băng mũ rơm đa số lần nào cũng gần như toàn diện, trong lịch cảnh hào quang nhân vật chính xuất hiện mới giúp bọn hắn chiến thắng. Nếu như Alex đã xuất hiện, hắn không cho phép tình cảnh đó xảy ra, hắn không quá tin tưởng vào hào quang nhân vật chính, bởi vì nhân định thắng thiên. Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, theo ý của tôi chúng ta phải mời nhà âm nhạc, đầu bếp. Không biết vì có hiểu điều kiện của Alex không, hắn lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó liền kể ra ý định của hắn về những thành viên tương lai. Được rồi, thuyền trưởng. Nghe được Phi đồng ý điều kiện của mình, Alex cũng chấp nhận người thuyền trưởng này rồi. Nếu như là thuyền trưởng muốn tìm thêm thuyền viên, thì tôi biết một người rất phù hợp. Đương nhiên đã trở thành một thành viên trong băng mũ rơm, Alex là không thể nào để vượt mất sổ rổ thiếu niên có ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, hắn mở miệng đề nghị. Là ai? Hắn ở đâu? Vì nghe được có người phù hợp gia nhập băng của mình cũng rất vui vẻ, lập tức vấn đạo Alex. Được rồi, không nổi. Đầu tiên chúng ta đem tên này đến hòn đảo gần đây. Không phải là hắn muốn trở thành hải quân sao? Hòn đảo gần đây có một căn cứ hải quân tại đó. Alex một tay chỉ vào Kobe, nhìn về phía Luffy nói. À đúng rồi. Vậy chúng ta đi thôi. vì không có ý kiến, quả thật là hắn cũng có ý định giúp Cobb tiến vào hải quân. Cobb mặc dù hơi nghi hoặc vì sao Alex biết mình muốn tham gia vào hải quân, nhưng cũng không có để ý, nước mắt đều chảy xuống, một mặt hướng phía hai người cảm kích nói, cảm ơn cậu Phi, cảm ơn anh Alex. Phi chỉ cười hì hì, sau đó hướng phía thuyền trưởng hô to. Chuyện ra đấu mọi người có thể cho chúng tôi một chiếc thuyền nhỏ được không? Nếu có dư hải đồ của vùng biển này cho tôi xin một tấm. Alex đội vàng bổ sung. Nhìn thấy là Phi và Alex, thuyền trưởng gật đầu một cái, đối với hai vị ân nhân này, đừng nói chỉ là một con thuyền nhỏ với một tấm hải đồ, muốn cái gì hắn đều sẽ cho. Lập tức một nhóm ba người, ngồi lên thuyền nhỏ, hướng phía hòn đảo phụ cận tiến tới. Chương 15, dâu ngọa sổ dâu ngay tại lúc ba người rời đi. Lực chú ý của các du khách đều đặt ở ba người trên thân, trên thuyền hải tặc cạn vãi đạ, một đạo thân ảnh linh xảo chợt lóe lên. Mặc dù đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng nhất cử nhất động của người này ngay từ đầu đã trong tầm mắt của Alex. Là Nami sao? Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Alex trong lòng thầm nghĩ, khoe miệng hơi nhếch. Chiếc thuyền nhỏ buồn thuận theo gió mà đi, rất nhanh trong tầm mắt ba người đã không thấy bóng dáng của chiếc thuyền du lịch. Lúc này, Cobb đang điều khiển thuyền, vì một bên bộ dáng vô cùng nhàm chán, Alex thì ngồi một chỗ khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Mục tiêu của chúng ta là đảo Dọn Sủ Bạ phải không anh Alex? Cobb nhìn trong tay tấm bản đồ lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy, là thị trấn Sẹo. Alex hai mắt vẫn nhắm nghiền, lên tiếng trả lời. Kỹ năng hàng hải của Cobb vừa rồi hắn đã nhìn qua, xuất sắc hay không thì chưa biết nhưng đầy đủ để có thể đến được nơi cần đến. Vì bỗng dưng nhớ ra điều gì, khuôn mặt trở nên phấn khích, nhìn về phía Alex hỏi, lúc nãy cậu nói có người phù hợp để gia nhập vào băng đang ở gần đây, vậy có phải người đó cũng đang ở trên đảo chúng ta đang tiến đến? Alex gật gật đầu xem như trả lời Phi. Vậy người đó là ai vậy? Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi, bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết để đến nơi còn đi tìm. Phi nhìn thấy là mình đoán đúng, không đợi được tiếp tục tra hỏi. Có bị một bên cũng rất hiếu kỳ đợi Alex trả lời, vì theo hắn biết tại thị trấn sẽ có chi nhánh của hải quân chú đóng, nếu như có người lợi hại ở đây thì xác suất cao là người của hải quân, mà hải quân thì làm sao có thể trở thành hải tặc mà đồng ý đi theo hai người bọn họ. Dâu ngoạ số dồ. Không suy nghĩ nhiều, Alex cấp ngay cho hai bọn họ một cái tên. Cái gì? Là thợ săn hải tặc dâu ngoạ số dồ. Ngay vừa khi nghe được cái tên này từ miệng Alex, có bị giật mình hét toáng lên. Cậu biết anh ta sao? Anh ta rất mạnh sao? Một bên Phi nhìn thấy có bị hành động như vậy, một mặt ngu ngơ hỏi. Có bị vẫn còn đang bị dọa, lắc đầu liên tục, âm thanh phát ra hơi run run đối với Phi nói, tớ nghe nói hắn ta là một con quái vật, lấy giết người làm niềm vui. Hơn nữa, hắn đã bị hải quân bắt lại, chắc chắn là bởi vì làm việc xấu ngừng ngừng. Âm thanh của Alex vang lên cắt đứt lời nói của Cobb. Mấy cái đó là người khác nói. Còn nữa ai quy định hải quân thì chính là người tốt. Bị hải quân truy bắt lại chính là người xấu. Alex chỉ tay vào Luffy nói tiếp, Luffy cứu được ngươi, mà hắn là hải tặc, trước sau gì cũng bị hải quân truy bắt. Vậy thì theo ngươi hắn là người tốt hay là người xấu? Cái này. Luffy đương nhiên là người tốt nghe thấy câu hỏi của Alex, Cobb ấp á ấp đúng trả lời. Vậy thì được rồi. Bây giờ thay vì nghe tin đồn, chúng ta đi gặp trực tiếp hắn ta, tự mình kiểm chứng chả phải là biết hắn là người tốt hay người xấu sao? Alex sắc mặt không đổi, cuối cùng đưa ra kết luận. Cobb gật gật đầu, đồng ý với câu nói của Alex. Ngay lúc này, Luffy đột nhiên đứng bật dậy phát biểu, tớ không quan tâm là người tốt hay người xấu, tớ thấy hợp ý thì là bạn bè, thấy ngứa mắt liền đánh bay hắn. Sửng sốt một chút, Alex mở mắt ra nhìn Luffy mà nói, đúng vậy à, thoải mái tự do, thế mới là hải tặc. Ha 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 ha, Luffy cùng Alex đồng thời cười to, Cobb một bên nhìn hai người, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Không bao lâu sau đó, cả ba đã đến được mục tiêu là đảo Dọn Sủ Bạ, thuyền nhỏ cập vào bờ. Trước tiên tìm nơi ăn cơm đi, tớ đói bụng. Vừa đặt chân lên đảo, Luffy liền hô hào ăn cơm, không nói hai lời liền chạy, hướng về phía bên trong thị trấn tìm quán ăn. Ấy, cậu đây là cái gì dạ dày, không phải vừa mới ăn cách đây không bao lâu sao? Cobb một mặt ngộp bức, vừa đuổi theo Luffy vừa hô to. Nhưng Luffy chạy như bay, rất nhanh Cobb liền không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Không sao, ta biết Luffy muốn đi nơi nào, đi theo ta là được. Alex bước đi chậm rãi, hướng về phía Cobb còn đang trợn mắt hốc mồm ra hiệu cho hắn đi theo mình. Alex là đã biết trước nên cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy cảnh Luffy không nói một lời, liền bỏ rơi đồng đội chạy đi tìm đồ ăn. Hai người hướng bên trong trấn đi đến, cuối cùng tại trong một cái quán ăn tìm được Luffy. Lúc này trước mặt hắn đã có 40-50 cái đĩa, Luffy mở miệng một lần là xử lý một đĩa thức ăn. Cảnh tượng ăn như thế cùng lượng cơm của hắn, trong nháy mắt làm choáng váng tất cả mọi người bên trong quán. Hai người đã tới thì mau tới ăn đi. Nhìn thấy Alex và Cobb, Luffy một bên gọi, một bên tay cũng không ngừng lại, liên tục đem đồ ăn hướng trong miệng mình mà nhồi nhét. Alex nhìn thấy tình cảnh này không khỏi im lặng, chọn một vị trí đơn độc, bắt đầu cầm menu lên gọi món ăn. Hắn không dại gì mà ngồi cùng bàn ăn cơm với Luffy, bởi vì hắn sợ trong nháy mắt đồ ăn của mình sẽ không cánh mà bay, toàn bộ đều sẽ tiến vào trong bụng của Luffy. Bà chủ, tôi muốn thanh toán. Sau khi đã ăn xong vài món ăn nhẹ, Alex đứng dậy tính tiền, đương nhiên là tính cho cả ba người. Trông cậy vào Luffy có tiền để trả, cùng trông cậy vào tuổi Thiên Long Nhân biết được cái gì gọi là thương hại một dạng. Còn có bị thì khỏi cần nói, tại trong băng hải tặc cạn vãi đà ngày qua ngày bị khi dễ, toàn bị bắt đi làm việc vặt, ở đâu ra có bờ lì loại vật này? À mà cái chỗ căn cứ hải quân ấy, gã sổ rồ gì đó cũng ở đấy phải không? Luffy ngồi trên ghế, tay xoa cái bụng tròn bởi vì ăn no, miệng hỏi Cobb. Trong nháy mắt, toàn bộ trong nhà an tính lại, tất cả mọi người đều đứng nép sát vào phía vách tường tránh xa hai người bọn họ. Cobb hướng về phía không giữ mồm giữ miệng Luffy nhỏ giọng nói, có vẻ cái tên sổ rồ bị cấm kỵ ở đây đó. Đối mặt phảng phất giống như hiểu gian phi, có bị thở dài một hơi cười nói, lúc nãy tôi thấy thông báo ngoài phố, phụ trách căn cứ này là đại tá Mọt Găng loảng xoảng ầm ầm đám người trong phòng ngăn vừa rồi mới an tĩnh như bị chúng chiêu định thân thuật, nghe được câu nói của có bị giống như nghe được cái gì nguyền rủa cấm kỵ, sắc mặt cả đám tái mét, trực tiếp đứng lên nhấc chân chạy. Này này này, các ngươi quên trả tiền. Hô to một tiếng nhưng có vẻ không có tác dụng, Alex bắc đắc dĩ quay đầu lại đối với bà chủ tiệm cơm máy này nói, xin lỗi, xem ra bạn của tôi rước lấy phiền phức cho cô. Không không có chuyện gì, bà chủ tiệm cơm toàn thân run rẩy, khoát khoát tay trả lời, cố tỏ ra dáng vẻ chuyện không có gì lớn. Alex thấy vậy cũng không có cách nào, tiếp đó xoay người lại, hướng hai người nói, đi thôi phì. Người cũng đi theo, có bị. Hạ hạ cái quán ăn đó thú vị lê. Lát phải quay lại nữa mới được. Cả ba hiện tại đang ở trên phố, vì không khỏi nhớ lại cảnh tượng chật vật chạy trốn của đám người trong quán ăn vừa nãy, không nhịn được cười liên tục. Đối với hắn mà nói, cảnh tượng như vậy đơn thuần là thú vị, chứ không có ác ý gì. Mà có bị lúc này, trong lòng lo lắng bất an, thật nhanh phân tích tình huống. Mọi người nghe được tên của sổ dồn nên sợ thì có thể hiểu được, nhưng tại sao khi họ nghe tên của đại tá Hải quân liền biểu hiện ra thái độ như vậy? Cái này đơn giản. Như thế chứng minh, so sánh với cái tên gọi là thợ săn hải tặc, tên đại tá Hải quân ở đây càng khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Đi ở một bên, Alex không nhanh không chậm nói thẳng ra đáp án. Không không thể nào, có bị trong miệng lẩm bẩm, mặc dù lý trí cho rằng lời Alex là sự thật, nhưng trong lòng vẫn không chịu tin tưởng. Một tòa căn cứ hải quân hùng vĩ xuất hiện trong mắt ba người tại cuối con đường, tường vây cao vút, giăng đầy pháo đài, cùng với lá cờ hải quân tung bay phấp phới. Cả ba đi tới phía trước cổng chính đang đóng chặt của căn cứ, vì hướng về phía hai người còn lại, tươi cười nói, chúng ta cùng đi xem một chút cái con quái vật hoang dã gì đó. Mặc kệ có bị một bên vẫn còn đang xoắn xuýt, vì và Alex cả hai liền nhảy lên một cái, hai tay bám vào trên tường rào, nhìn về phía quảng trường rộng lớn của căn cứ hải quân. Tại chính giữa quảng trường, có một cái giá gỗ hình chữ thập, bên trên cột chặt một người. Đó là một thiếu niên tuổi chừng 18-19, đội một cái khăn trùm đầu màu xanh lá cây đậm, khăn trùm đầu phía dưới lộ ra một bộ tóc ngắn màu xanh lá, hai trái đeo ba cái khuyên thai vàng hình giọt nước, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng, cuốn một chiếc hạ dạ mạ kỳ màu xanh lá quấn eo, quần tây dài màu đen, chân mang một đôi giày da màu đen. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, sắc bén như lao, cùng dã như thú. Chương 16, mời sổ rồ này, hai thằng kia. Tên thiếu niên bị trói trên cọc gỗ ngẩng đầu lên, cho dù thân ham tù giam, trên mặt vẫn như cũ nhuệ khí không giảm, tiếp tục nói, tụi mày có thể qua đây một lát và cởi trói cho tao được không? Tao sẽ trả ơn cho tụi mày đầy đủ. Tao sẽ giết những đứa bị truy nã trong khu vực này. Tiền thưởng sẽ thuộc về tụi mày. Thật là thú vị. Alex đánh giá một câu, nghiêng đầu sang nhìn về phía Luffy. Chỉ thấy hắn đang ghé đầu vào tường dùng ánh mắt chăm chú quan sát Sojo. Luffy, cậu thấy thế nào? Alex hỏi. Cái dây thừng kia nhìn như rất dễ dàng mở ra, Luffy một bộ dáng ngu ngơ trả lời. Này này Luffy, hình như điểm chú ý của cậu sai rồi. Một bên Bobby vừa mới cố gắng để có thể leo lên được bờ tường, hắn lo lắng vội vàng ngăn cản, chỉ sợ hai cái tên không sợ trời không sợ đất bên người liền muốn đem tên tội phạm trong quảng trường thả ra. Hai người mà thả hắn ra là hắn sẽ giết tất cả người trong trấn, cả chúng ta đều sẽ bị giết, anh ta sẽ không giết được chúng ta đâu. Một mực vẫn giữ sắc mặt vui vẻ, vì tự tin nở nụ cười nói tiếp, thớ quá mạnh để điều đó xảy ra. Cạch cạch cạch, ngay tại thời điểm ba người đang trao đổi, một cái thang gác ở bên cạnh bọn họ, tiếp đó một cô bé từ dưới đất trèo lên, dùng ánh mắt cảnh cáo bọn hắn đừng làm ồn. Sau đó cô bé nhanh nhẹn vượt qua tường vây nhảy vào căn cứ hải quân. Nhìn nè, em làm cơm nắm cho anh đó, chắc anh đói lắm rồi phải không? Cô bé đi tới bên cạnh sổ rổ, mở ra trong gói giấy để lộ ra hai nắm cơm, đưa tới trước mặt hắn. Đây là lần đầu tiên em làm cơm nắm, nên em đã cố hết sức mình tạo không đói. Mang mấy thứ đó biến đi. Sổ rổ làm ra một bộ mặt lạnh lùng, quát với cô bé. Nhưng tao đã nói là không cần. Mau về nhà đi. Không thì tao sẽ giết mày đó nhóc. Chật chật. Đừng có dở cho bạo lực ở đây rổ ngoạ sổ rổ. Không là tao mép ba đó. Theo một cái âm thanh khinh bị truyền đến, một tên thiếu niên tóc hai mái bộ dáng lập dị rất phách lối bước từ trong căn cứ hải quân đi ra, phía sau lưng còn đi theo hai tên binh sĩ hải quân. Thật tuyệt vời, chẳng phải là thằng bé hẹo mẹp tổ ngu ngốc hư hỏng đấy sao? Sojo liếc nhìn tên thiếu niên, dáng vẻ vô cùng khinh thường. Ngu ngốc, đừng có quá đáng nha. Ba tao là đại tá Mọt Găng vĩ đại đó. Hẹo mẹp tổ nghe thấy như thế, lộ vẻ tức giận, ngay lập tức lôi danh của ông già mình ra để hù dọa. Chào bé gái, bé mang chỗ cơm nắm này đến cho ta phải không? Hẹo mẹp tổ nói một tiếng, nhanh tay đoạt lấy một nắm cơm của cô bé, đưa lên miệng cắn một miếng. Mẹ, ngọt quá. Mày cho đường vào đấy hả? Mày phải cho muối vào chứ. Hắn vừa la mắng, miệng không ngừng phun ra những thứ vừa ăn bảo. Sau đó hẻo mẹp tổ đem tất cả cơm của cô bé ném xuống đất, dùng chân đạp bọn nó một hồi, đồng thời hạ lệnh đem cô bé ném ra bên ngoài. Làm xong hết tất cả, hắn một bên thở phì phò liền dẫn người rời đi, thậm chí không có đối với trên tường rào ba tên quần chúng phát biểu ý kiến. Hành động này làm cho Alex cũng không hiểu nổi, suy nghĩ trong đầu chả lẽ là hắn không phát hiện được ba người, năng lực quan sát có chút kém. Alex nhớ ký tên hẻo mẹp bộ này về sau cải tà quy chính trở thành một lính hải quân tốt, hơn nữa còn mang theo một cái bị mắt, có lẽ hắn thực sự bị mù. Cảm ơn anh trai, không có việc gì, Alex xoa lên đầu cô bé, khi nàng bị ném ra từ đây, hắn đã nhanh tay bắt được. Em mau về nhà đi, ở căn cứ hải quân này rất nguy hiểm. Bên cạnh có bị khi nghe được căn cứ hải quân rất nguy hiểm muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc lại thôi, trong lòng là một trận đấu tranh tư tưởng. Mà Luffy không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt của Sozo, hai người trải qua một cuộc trò chuyện ngắn, đại loại là Luffy mời Sozo gia nhập băng nhưng bị từ chối. "Này, đợi đã." Ngay lúc Luffy định quay người rời đi, Sozo lên tiếng gọi hắn lại. "Mày mang nó đây được không?" Sozo nhìn về phía hai nắm cơm dính đầy bùn đất, nhờ Luffy giúp đỡ. "Anh định ăn thật à? Trông còn giống bùn nắm hơn là cơm năm đó." Luffy cầm hai nắm cơm dưới đất lên một bộ ghét bỏ, nhưng thiếu niên tên Sozo chỉ là mở miệng thật lớn. "Trình bày nhiều, cứ ngập mồm vào rồi bón cho tao tất cả chỗ đó." Rộp 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 được rất nhanh, Sozo đem tất cả cơm nhai xong, khó khăn nuốt xuống, hắn hướng phía Luffy nói, "Giúp tao nói với con bé đó rất ngon, cảm ơn vì bữa ăn." "Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp anh." Luffy cười cười đáp lời, rất nhanh hắn liền dẫn theo cô bị chạy về phía trong trấn đi tìm cô bé. Vẫn là cái quảng trường đó, vẫn là tên thiếu niên kia bị trói trên cột gỗ, nhưng lần này đổi lại là Alex đứng trước mặt hắn. "Này, thuyền trưởng của ngươi đã đi rồi, ngươi còn lưu lại tại nơi này làm cái gì, tên hải tặc?" Sozo cũng có chút không hiểu, rõ ràng đã từ chối rồi mà vẫn có người dừng lại tại đây. Alex cũng không đợi trả lời, dần hạ thân mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, xong xuôi hắn mới mở miệng, "Ta biết ngươi muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Ngươi ra biển là để tìm kiếm và khiêu chiến giờ dạ cụ lệ mỹ hạt người đang nắm giữ danh hiệu mạnh nhất cái gì?" "Làm sao ngươi biết?" Sozo giật mình, việc hắn là kiếm sĩ không khó để biết, nhưng mục đích khiêu chiến mỹ hạt hắn chưa từng nói cho bất kỳ người nào. "Lý do ta biết thì bỏ qua đi. Ta chỉ muốn nói với ngươi hiện giờ chưa đủ tư cách để khiêu chiến hắn. Kiếm sĩ mạnh hơn ngươi trên đại hải trình không chắc có vài ngàn người, nhưng vài chục vài trăm người là chắc chắn có." Alex chậm chậm nói tiếp. "Không thể nào. Ta không tin." Sozo là một cái người tâm cao khí ngạo, làm sao chịu tin khi nghe bản thân còn chưa đủ tư cách khiêu chiến kiếm sĩ mạnh nhất, đồng thời cũng tồn tại rất nhiều kiếm sĩ mạnh hơn mình. "Ngươi hiện tại có thể chém sắt thép như chém bùn sao? Ngươi chém ra được kiếm khí sao? Chưa làm được những thứ đó còn chưa được xếp vào kiếm sĩ cao thủ chứ nói gì là danh đệ nhất thế giới." Alex tiếp tục đả kích Sozo. Cái này là một kiếm sĩ, Sozo đương nhiên hiểu những thứ Alex đã nói, hắn bởi vì kiếm thuật trì trệ không tiến mới quyết định ra biển, tìm cách nâng cao sức mạnh của mình. "Nếu như ngươi muốn đủ sức để có thể giành lấy ngôi vị đệ nhất, thì cùng chúng ta ra biển. Tại đây là biển Đông, nơi được cho là yếu nhất, không còn giúp được gì ngươi. Đến lại hải trình rồi đánh bại từng tên kiếm sĩ cao thủ, từng bước mạnh lên." Alex tiếp tục dẫn đạo. "Còn vụ danh tiếng kiếm sĩ tốt hay xấu thì ngươi không cần quan tâm. Cái tên dở dạ cũ lệ mỹ hạt kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hắn cũng là một tên hải tặc." Alex cười cười nói ra điểm mấu chốt. "Thôi được rồi. Nhưng các ngươi có thể đợi cho đến khi ta được thả sao?" Sau một hồi suy nghĩ, Sozo cuối cùng cũng đưa ra quyết định, hắn muốn mạnh lên chỉ có cách tham gia cùng bọn với Alex. "Ngươi là ngốc bẩm sinh hay là đầu bị ngâm nước? Ngươi nghĩ bọn hải quân sẽ giữ lời hứa thả ngươi ra sau một tháng sao? Theo ta nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi bọn chúng sẽ đem ngươi ra xử tử." Alex liếc mắt nhìn Sozo một chút, khinh thường nói. Trong thời gian Alex và Sozo trò chuyện, Luffy và Kobe được nghe cô bé ban nãy kể về lý do Sozo bị bắt, là bởi vì Sozo giúp đỡ nàng tránh khỏi con sói của Hẻo Mẹp Bộ. Sau khi Luffy cho Hẻo Mẹp Bộ ăn đấm vì dám gây sự trong quán ăn, hai người liền cấp tốc quay lại quảng trường. "Anh bị lừa rồi. Bọn hắn căn bản không có ý định giữ lời hứa." Tên Hẻo Mẹp Bộ kia chính miệng nói ra, "3 ngày sau sẽ công khai xử tử anh." Nói xong mặc kệ cho Sozo phản ứng, thiếu niên tên là Kobe bi thương cúi đầu xuống, cố gắng không để cho người khác thấy mình rơi lệ, nhưng âm thanh tiếng khóc nức nở đã đủ để bày tỏ nội tâm hiện tại của hắn. Alex đối với Luffy cười cười nói, "Sozo là một kiếm sĩ. Hiện tại kiếm của hắn đã bị tụi hải quân lấy mất. Nếu chúng ta giúp lấy lại, có khi hắn ta sẽ đồng ý đi theo." Luffy nghe vậy, một tay giữ lấy cái mũ rơm trên đầu, nhìn về phía Sozo nghiêm túc nói, "Tôi sẽ lấy lại kiếm cho anh. Sau đó anh sẽ trở thành đồng đội của tôi." Nói ra một câu khẳng định như vậy, không đợi Sozo đồng ý hay từ chối, Luffy đã xoay người xông thẳng vào căn cứ hải quân. Chương 17, kiếm sĩ gia nhập. Ken Alex rút ra dao găm nhanh như chớp hướng bên cạnh rối ra, ngăn ở trước mặt Kobe. Tiếng va đập chói tai để cho đang rơi vào trầm tư có bị dọa đến nước mắt nước mũi đều ngưng kết ở trên mặt. Bịch nhẹ nhàng vung đẩy, một viên đạn từ trên mặt dao găm trong tay Alex trở xuống, rơi vào trên mặt đất. "Chúng ta bị công kích." Alex đã sớm phát hiện một tên binh lính hải quân cầm súng trường theo dõi bọn hắn, nhưng đợi rất lâu vẫn không tấn công, không ngờ tên này lại nổ súng vào lúc này. Ngay cùng lúc đó, trên nóc nhà của căn cứ hải quân, một pho tượng đang chậm rãi được kéo lên, tiếp đó đột nhiên nó bị tác động bởi một thứ gì đó làm nghiêng đi. Pho tượng kia sắp rơi xuống. Pho tượng kia đang rơi xuống. Pho tượng kia đã rơi xuống. Tại trong âm thanh của ba tên nào đó đàm thoại, pho tượng vừa mới được dựng đứng lên bị nện vào lan can vỡ ra thành hai đoạn. Đầu của pho tượng rơi tại trên quảng trường, chia năm xẻ bảy trở thành đá vụn. "A a a, mày đã làm gì thế này? Giết nó, băm bằm nó ra cho ta." Dù là cách xa mấy chục mét, trong sân rộng ba người đều có thể nghe được nóc nhà căn cứ đối diện truyền đến từng tiếng kinh hãi, bối rối cùng với gầm thét, sau đó là liên tiếp tiếng súng phát ra. "Này, tên kia cũng quá ngu xuẩn đi. Chưa đến nửa phút liền bị hải quân phát hiện." Mặc dù đã bị trói nhịn đói 9 ngày, Sozo lúc này tự dưng cảm thấy huyết áp phi tốc tăng cao, thậm chí vô căn cứ sinh ra một cỗ lực lượng muốn mắng chửi. Tên kia vừa mới khoác lác không biết ngượng nói giúp hắn tìm lại kiếm, kết quả quay người liền đã bị hải quân phát hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ hải quân liền giống như tổ ong vỏ bẽ bị thọc, đủ loại âm thanh loạn thành một bầy. Mà tại trong quảng trường, nhìn thấy Alex một mặt bình tĩnh không nhúc nhích, thiếu niên tên Sozo nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi không đi hỗ trợ sao? Không sợ tên đó bị người bắn chết sao?" Mặc dù nói thế giới này cường nhân vô số, nhưng ở đây dù sao cũng là nơi được mệnh danh yếu nhất biển Đông. Tại bây giờ trong nhận thức của Sozo đừng nói là bị đạn bắn, liền xem như không cẩn thận ngã một phát đều có thể mất mạng. Bọn hắn chỉ sợ là không làm bị thương được phỉ nữa là. Alex mở miệng trả lời đồng thời dùng dao cắt đứt sợi dây trói Sojo, dù gì thì hắn cũng đã chấp nhận lời mời của mình, đã là đồng đội thì sớm một chút giúp hắn giải thoát. Cùng lo lắng cho người khác, không bằng ngươi lo lắng một chút cho bản thân. Kiếm sĩ hiện tại không có kiếm trong tay ngươi đối phó được sao? Giúp Sojo cởi trói xong, Alex nghiêng người qua một bên, chỉ về phía đối diện nói. Bộp 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 tiếng bước chân dày đặc bên trong quảng trường, một đám binh sĩ hải quân từ trong khu căn cứ chạy đến, họng súng chỉ hướng trong sân rộng ba người bên này. Giơ tay lên. Các ngươi là ai? Kẻ đột nhập, nổ súng. Đoàng 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 liên tiếp tiếng súng, vô số viên đạn gào thét lao về phía ba người Alex đang đứng. Siêu linh đẩy. Alex thầm niệm trong lòng tên chiêu thức, một tay giơ lên hướng về phía các viên đạn đang bay tới, trong hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng xanh lam rất nhanh liền biến mất. Bịch 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 âm thanh phát ra bởi sự va chạm giữa kim loại và lòng đất vang lên. Này, hai tên các ngươi đang làm gì vậy? Còn chưa có chết đâu. Ngay tại lúc Kobe và Sojo đang nhắm mắt một bộ dáng tuyệt vọng, nghĩ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, âm thanh của Alex truyền vào tai của hai người làm cho cả hai hoàn toàn tỉnh lại. Nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thân thể của mình, hai người cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại không trúng đạn, chả lẽ trình độ bắn súng của bọn binh lính hải quân trước mắt quá kém? Một đám phế vật, gần như vậy mà cũng không bắn trúng lấy một phát. Theo một tiếng mắng chửi, một người đàn ông thân hình cao lớn khoác trên người áo choàng hải quân, cái cằm mang theo vòng sắt, tay phải bị thay thế bởi một cái dịu khổng lồ từ phía sau đám binh sĩ hải quân nhanh chân đi ra. Tên này đương nhiên là chủ nhân của căn cứ hải quân này, biệt danh Mọt Găng Tay Dịu. Ngươi tên là Alex đúng không? Ngươi cũng là một tên thợ săn tiền thưởng thì phải. Ta đã thấy qua ngươi vài lần. Mọt Găng chỉ tay về phía Alex hỏi. Ồ, không ngờ đại tá biết tên của ta. Alex cũng hơi giật mình, mặc dù hắn cũng là một tên thợ săn tiền thưởng nhưng vào nghề chưa lâu, chỉ mới bắt được vài tên hải tặc tiền thưởng vài trăm ngàn bỡ ly, không nghĩ một đại tá như Mọt Găng lại biết được tên của mình. Ha ha ha, thợ săn hải tặc dầu ngoạ sổ rổ và một tên mới vào nghề. Sức mạnh của các ngươi chả là cái thá gì khi đem so với quyền lực của ta. Tất cả. Nhắm. Theo Mọt Găng ra hiệu, bốn phía hải quân vô số họng súng đen ngòm nhắm ngay vài ba người. Này Alex, ngươi có cách nào bảo hộ được cho cả ba không đấy? Sojo lúc này là vô cùng khẩn trương, nếu có kiếm trong tay hắn tự tin có thể bảo hộ chính mình lẫn một hai người dưới làn đạn. Nhưng bây giờ trên tay không một tấc sắt nên hắn chưa chắc lo được cho bản thân, huống hồ bên cạnh còn có thêm một tên dường như chả có sức chiến đấu gì là có bị hiện tại đã câm như hến đứng im tại chỗ không cử động. Hy vọng lúc này tất cả đều dựa vào Alex trên thân. Không thành vấn đề. Nhưng người bảo hộ cho ngươi không phải là ta. Alex mỉm cười đáp lời, dự định sử dụng lại chiêu cũ đối với những viên đạn hướng về phía hắn và Kobe. Ngay khi âm thanh của Alex kết thúc, trong mắt Sổ Rồ đã hiện lên vô số đạn chỉ tới gần. Xoát. Trước mắt Sổ Rồ nhoáng một cái, một bóng người đã chắn ở trước mặt của hắn. Đó là một thiếu niên đội một cái mũ rơm trên đầu, người mặc một cái áo thun đỏ, trong tay cầm ba thanh kiếm, là phi chứ còn ai vào đây. Phốc 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 dày đặc đạn chỉ toàn bộ đều đánh vào người hắn, những viên đạn tiến vào trong cơ thể hắn làm làn da giống như là cao su bị kéo giãn. Sau đó những viên đạn này lập tức theo đường cũ bắn trở về, làm cho vô số binh sĩ hải quân hoảng sợ nhau nhau né tránh. Nạ hạ 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 không xin nghe. Luffy cười to một tiếng. Người là ai? Đối mặt với bộ dáng khiếp sợ của Sojo, Luffy xoay đầu lại tự tin nở nụ cười. Tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc. Luffy cầm trong tay ba thanh kiếm hướng về trước mặt Sojo đưa ra, tiếp tục nói, tôi không biết kiếm của anh là cái nào trong ba cái này, cho nên đều lấy đi ra. Ba thanh đều là của ta. Sử dụng ba thanh kiếm là nét đặc biệt của ta. Sojo cầm lấy ba thanh kiếm của mình, rất nhanh đeo vào trên hông. Hắn thở ra một hơi, cuối cùng cũng cầm trở lại trên tay thứ mà hắn chân quý nhất. Được rồi, thay vì phải chết ở đây thì ta sẽ cùng bọn ngươi làm hải tặc. Sojo bộ mặt nghiêm túc hướng về phía Alex và Luffy tuyên bố, chính thức chấp nhận gia nhập băng. Alex một tay khoác lên vai Sojo, một tay khoác lên vai Luffy, miệng hơi mỉm cười nói, được rồi để ta giới thiệu lại một lần nữa. Ta tên là Alex là một thuyền viên, còn tên đội mũ rơm là thuyền trưởng của chúng ta tên Mỏ Kỳ Dên Luffy. Ngươi dỗ ngoà Sojo sẽ đảm nhiệm vị trí kiếm sĩ của băng dừng lại một chút. Alex nói tiếp, từ nay hãy cùng nhau cố gắng. Đồng đội. Xì 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 vì một bên nở nụ cười rất lây, vì cuối cùng băng của hắn có thêm thành viên mới. Chương 18, ảm, 039, Mọt Găng dây dài đủ ảm, 039, bại cái này thế mà đem đạn bắn ngược trở về còn có tên kia, vì cái gì không ai bắn trúng được hắn. Phổ thông binh sĩ hải quân nhìn thấy tràng cảnh ma huyễn vừa rồi bị dọa kinh hãi muốn chết, ngược lại đại tá Mọt Găng thì xem như cũng có kiến thức mở miệng nói, đừng hoảng hốt, hai thằng ngại đó chắc hẳn đã ăn một trái ác quỷ. Trái ác quỷ báo vật của biển ư? Không thể nào thì ra đó chính là sức mạnh của trái ác quỷ. Khi nghe được sức mạnh của Luffy và Alex có thể đến từ sức mạnh trái ác quỷ, bọn binh lính hải quân càng thêm hoảng sợ, nhao nhao kêu lên. Hừ, cái gọi là trái ác quỷ bất quá chỉ là trò xiếc mà thôi. Súng không tác dụng thì hãy chém chết bọn hắn. Mọt Găng thân hình cao lớn liếc nhìn bên cạnh các binh sĩ hải quân, giơ lên cái dịu bên tay phải chỉ về phía trước quát lên. Xông lên. Ý a a a a a a hờ hờ. Đối mặt với cấp trên ra lệnh, mặc dù e ngại nhưng một đám binh sĩ cũng không còn cách nào, một đám hô hào đủ loại khẩu hiệu, nhắm mắt xông lên. Keng. Sojo mỗi tay cầm một thanh kiếm, trong miệng còn ngậm thêm một thanh, ba thanh kiếm trong nháy mắt nên tiếp các đao kiếm của binh sĩ hải quân, toàn bộ công kích bị cản lại. Dù là một cọng lông tuổi mày cũng tuyệt đối không được động đậy. Nếu không thì tao sẽ giết hết tụi bây. Sát khí thấu xương đem bọn binh sĩ hải quân chấn nhiếp, cả bọn toàn thân đều run rẩy. Sozo chỉ dùng một ánh mắt cũng đủ làm cho tay chân bọn hắn cứng ngắc, trong máu đều tựa như có vụn băng đang lưu động. Ta mặc dù đã chấp nhận cùng các ngươi làm hải tặc, nhưng mà ta cũng có dã tâm của mình. Ta muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Dù cho đang tiếp nhận mười mấy chuôi đao kiếm trên thân, thiếu niên Sozo vẫn như cũ lông mày không nhíu một cái, mục tiêu hắn nói chuyện đương nhiên là thuyền trưởng Phi. Nếu như ngươi muốn ta từ bỏ giấc mộng, vậy ta cũng chỉ có thể mổ bụng tự vẫn. Đối mặt với lời nói quyết tuyệt của Sozo, Luffy chỉ là nhe răng nở nụ cười đáp lời, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới à, tuyệt lắm. Đã là đồng đội của vua hải tặc thì chí ít cũng phải được như thế chứ. Ha ha ha, hai người các cậu đúng là ước mơ lớn. Không sao, tôi sẽ giúp một tay. Alex cũng rất cao hứng, bởi hắn biết trong tương lai khả năng rất lớn điều này sẽ trở thành sự thật. Bọn ngươi còn đứng ỉ ra đó làm gì nữa? Mau kết thúc chúng đi. Nhìn thấy đám binh sĩ bị sổ dồ một người uy hiếp không dám chuyển động, Mặc Găng nổi giận trực tiếp vung lên lưới dịu, tại chỗ ném lăn một tên binh sĩ đứng ngay bên cạnh, ra lệnh, nổ súng, đem những tên phế vật kia cùng một chỗ giết chết. Nhưng mà chính bởi vì mệnh lệnh thái quá đó, tại ảnh hưởng xấu xa của Mặc Găng cùng với tấm gương là tên binh sĩ vừa mới bị đánh, đám binh sĩ hải quân tay cầm súng tay không ngừng run rẩy, trần trừ không muốn ra tay, sợ làm tổn thương đồng đội của mình. Bắt lấy cơ hội, Alex tay cầm dao rất nhanh đã tiếp cận đám binh sĩ cầm súng. Phốc 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 phốc, a a a, bịch 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 bịch, cái gì? Thân hình Alex lướt trong đám người, liên tiếp âm thanh từng cánh tay bị đâm xuyên qua, đồng thời vô số tiếng binh sĩ kêu thảm cùng kinh hô, còn có âm thanh súng ống rơi xuống đất. Sau khi làm cho tất cả những binh sĩ dùng súng mất đi khả năng chiến đấu, Alex tiếp tục ra tay với những tên đang bị sổ dầu ngăn cản. Một bóng người áo đỏ di động với tốc độ cao vượt qua Alex, hướng về phía đại tá Mọt Găng vào tới. Xem ra đã có người đã đợi không kịp. Alex cười cười cảm thán một tiếng. Vành nắm đấm phí hung hăng nện ở trên lưỡi dịu của đối phương, lực đạo mạnh mẽ làm tên đại tá hải quân bị đánh lui một bước. Này, ta mới là kẻ địch của hải quân, có bản lĩnh tới cùng ta đánh. Vì rất không cao hứng vì hành động tấn công cả phe mình của tên Mặc Găng, không nhịn được gào lên. Đã đến lúc ta phải dạy cho ngươi một bài học. Những kẻ địa vị xã hội thấp hèn như ngươi thì không có quyền chống lại ta. Ta là đại tá hải quân Mặc Găng tay dịu. Đối mặt với Mặc Găng nổi giận, vì một mặt ngốc manh tự giới thiệu bản thân, chào, tôi là Phi, ai bảo ngươi tự giới thiệu chính mình. Xoẹt, Mặc Găng tay phải mang lưới dịu cực lớn bổ ngang, âm thanh chói tai vang lên, trong nháy mắt đem tường vây bên cạnh chặt ngang một phân thành hai. Theo Alex đánh giá, mặc dù cấp bậc của Mặc Găng là đại tá hải quân nhưng sức chiến đấu của hắn chả ra gì, hắn chỉ vượt trội so với người bình thường hay binh sĩ hải quân cấp thấp, cũng có thể do hải tặc ở biển Đông quá yếu dẫn đến hải quân phân bộ ở đây trở nên an nhàn. Sức lực khá mạnh, đáng tiếc là quá chậm. Tại Alex một bên ung dung bình luận, đòn tấn công của tên đại tá hải quân này đã bị Luffy nhẹ nhàng nhảy lên, ung dung tránh thoát. Bành! Luffy đang trên không trung tùy tiện đạp đối phương một cước trên mặt, đòn này làm cho Mặc Găng lảo đảo lui nhanh. Ngươi nhất định phải chết. Mặc Găng lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm, hắn đứng vững thân hình sau đó liền lập tức lao tới, đột nhiên bổ một cái xuống, tại chỗ đem quảng trường bằng đá khai mở một cái khe hở thật dài. Ta không dám chết đâu. Luffy nhanh nhẹn xoay người một cái né tránh lưỡi dịu của đối phương, tiếp đó là một cái đá ngang. Ba. Mặc Găng bị một cước đá vào trên huyệt thái dương, thân thể cao hơn 2 mét lập tức lung la lung lay ngã xuống. Ngay sau đó hắn bị Luffy một phát bắt được cổ áo, một tay khác nắm đấm thật cao vung lên. Hải quân à, tốt ghê quá nhỉ. Các ngươi đang hủy hoại ước mơ của Kobe. Dừng tay. Bốp, nhưng mà nắm đấm của Luffy tiếp tục rơi xuống, hung hăng đánh một quyền, sau đó mới đứng dậy quay người nhìn về phía âm thanh truyền đến. Đồ ngu, tao đã bảo đợi đã cơ mà. Tiếng kêu là từ thiếu niên hẻo mẹ bộ, cũng chính là con trai của đại tá Mặc Găng. Cũng không biết hắn từ lúc nào đến bên trong chiến trường này, hiện đang dùng một khẩu súng ngắn nhắm ngay vào đầu Kobe, ý định uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Đừng có động đậy nếu còn quý cái mạng của thằng này. Lúc ních là tao bắn đấy. Luffy, tôi sẽ không làm bướng chân cậu đâu. Dù chết cũng không. Không thể không nói, đối diện với sống chết trước mắt, Kobe nguyên bản nhát gan hèn yếu, giờ khác này lại không có vẻ gì là run sợ. Ừ, tớ biết mà. Luffy đầu tiên là hướng Kobe gật đầu một cái, tiếp đó chỉ tay vào mặt héo mẹ cô nói, thôi bỏ đi thằng con ngu ngốc, Kobe nói thật đấy. Mà ngay tại lúc này, ở phía sau lưng Phi, một cái bóng người cao lớn đã lặng yên không tiếng động đứng lên, cái dịu khổng lồ dơ lên cao. Này này, đã bảo đừng cử động cơ mà, tao bắn đấy. Tao bắn thật đấy. Phi, cẩn thận phía sau. Đối mặt với một cái không che giấu được cùng nghỉ, một cái phấn đấu quên mình nhắc nhở, tên thiếu niên tên Phi chỉ là dùng tay đè lên mũ rơm trên đầu của mình. Alex. Hiểu rõ. Phốc, bịch, khẩu súng trên tay rơi trên mặt đất, theo mẹp bộ nhìn một chút bàn tay của mình đã bị một dao đục ra một cái lỗ, sửng sốt một cái chớp mắt sau đó liền phát ra tiếng kêu thảm. A a a, tay của ta. Mà đổi một bên, Mặc Găng đang đứng phía sau lưng Phi, tư thế vẫn đang giơ cao cái dịu, cả người hiện tại đã giống như pho tượng không hề nhúc nhích tí nào. Một giây sau đó mới chậm rãi ngã về phía sau, mà Phi đang giữ lấy mũ rơm nhe răng nở nụ cười. Đẹp lắm, sổ rồ đứng phía sau thân hình đã ngã xuống của Mặc Găng, lộ ra sổ rồ đang cầm trong tay ba thanh kiếm. Không có gì, thiếu niên ngậm trên miệng thanh kiếm trả lời. Thuyền trưởng. Chương 19, tạm biệt cô bị gặp được cảnh đại tá Mặc Găng bị đánh bại, đám hải quân chẳng những không có cầm vũ khí lên tiếp tục đối kháng, mà còn trong nháy mắt cả đám một dạng giống như vỡ tổ, giống như chúc mừng cái gì vào ngày lễ, nhảy cẳng đứng lên hoan hô. Thì ra từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều sống ở dưới sự cai trị của Mặc Găng, đối với chính sách tàn bạo của hắn cả đám đã sớm bực bội, nhưng chẳng dám nói ra mà thôi. Đúng lúc này, tin tức hai cha con Mặc Găng bị đánh bại tại trên trấn cũng đã truyền ra, tất cả cư dân đều hưng phấn không thôi. Khi nghe được là do Phi một đám làm, tất cả đều vô cùng cảm kích, muốn vì bọn hắn mà tổ chức tiệc chúc mừng. Alex vội đưa tay đỡ lấy Sổ Dỗ đang muốn quỵ người xuống đất, hắn đã hơn 9 ngày chưa ăn cơm, đến lúc này đã sức cùng lực kiệt. Ăn thiệt. Hoa a a a nghe được có đồ ăn, vì hai mắt sáng lên, nước miếng chảy đầm đìa, không nói hai lời, chạy như điên. Alex dịu Sổ Dỗ, có bị thì đi bên cạnh, cùng mọi người tiến về trong trấn. Lúc này trên trấn khắp nơi răng đèn kết hoa, tất cả thôn dân đều vui mừng hơn hở, đối với đám người phỉ biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Tại quán ăn bên trong, Vi và Sổ Dỗ hai người ăn uống thả cửa, một bộ dáng không chút nào khách khí. Ngược lại Alex lộ ra rất bình thường, tự mình ngồi ăn một đĩa cơm chiên. No. Chắc cùng lắm tớ chỉ qua được 9 ngày thôi chứ mấy. Sổ Dỗ sờ lấy cái bụng đã căng tròn bị no, lộ ra nụ cười hài lòng. Vi miệng còn không có ngừng ăn, trên khỏe miệng còn dính lấy hạt cơm. Thấy chưa? Một tháng sao nổi. Sao mà cậu vẫn có thể ăn tiếp trong khi tớ ăn xong rồi nhỉ? Sổ Dỗ một bộ không thể hiểu nổi, nếu không phải là hắn là người trong cuộc, người khác nhìn vào cứ tưởng tên này mới là kẻ bị nhịn đói. Nhìn thấy bên người phỉ chồng đĩa so với Sổ Dỗ còn cao hơn, Alex biểu lộ một bộ mặt ta thực sự là phục ngươi. Rồi sao? Kế hoạch tiếp theo là gì? Đối với sau này mục tiêu, Sổ Dỗ trực tiếp hỏi thuyền trưởng phi. Vì không mang theo nửa điểm chần chờ nói, đến đại hải trình. Có bị ngay vậy, cảm xúc không khỏi có chút kích động, không. Không thể nào. Mọi hải tặc mạnh đều tập trung về đó hết cả đấy. Ba người đi đến liền là không công chịu chết đó. Nếu như mục tiêu là hắn tỉ hệ sở thì dĩ nhiên phải tới đó rồi. Sổ Dỗ một bộ hiển nhiên nói. Vì cái gì anh cũng nói như thế Sổ Dỗ. Có bị vẫn ra sức khuyên can. Alex vẫn im lặng từ nay đến giờ, khẽ cười nói, nếu như địch nhân thật sự mạnh, như vậy biện pháp duy nhất là trở nên mạnh hơn bọn họ là được rồi. Nếu đã quyết định ra biển, gặp được kẻ mạnh liền không dám đi, vậy thì nói cái gì là hải tặc. Alex, liền cả anh có bị nói, càng ngày càng kích động, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mặc dù tôi không đi cùng, nhưng mà tôi thế nhưng là đang quan tâm các người, chẳng lẽ tôi không được lo lắng cho mọi người sao? Sổ Dỗ đầu bước lên mồ hôi lạnh, không có gì là không thể tiếp đó, có bị lại đem đầu chuyển hướng phi, lại có chút đỏ mặt nói, vì tuy quen nhau chưa lâu nhưng chúng ta đã là bạn, phải không? Vì cười hồn nhiên ngây thơ, ừ, tuy sắp phải chia tay nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn. Có bị nghe nói như thế, cũng lộ ra nụ cười mười phần sáng lạ. Được rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã chiêu đãi. Alex, Sổ Dỗ, chúng ta đi thôi. Ăn no xong, vì hài lòng vỗ cái bụng tròn vo của chính mình, đối với hai người nói. Được. Alex và Sổ Dỗ đồng loạt gật đầu đồng ý, cả ba liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đông nhiên ở bên ngoài có một đám hải quân đi đến, người cầm đầu là một tên đại úy. Nhìn thấy mấy người, hắn ta lập tức quát lên, tôi nhận được có người tố cáo, có hải tặc đi tới trên trấn, chính là các cậu sao? Xuất phát từ nhân đạo, các cậu hãy lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng tôi sẽ bắt giữ. Này hải quân, các ông đang nói cái quái gì thế hả? Các người chỉ biết nghe lệnh mọt găng hoạch sách đủ điều. Còn họ đã cứu thị trấn này đấy. Nghe vậy, đám người bốn phía nhao nhao hừ lạnh, cứu vớt bọn họ là đám hải tặc này, mà không phải cái gì hải quân, bọn hắn ân oán rõ ràng. Được rồi chúng ta đi thôi. Nhưng mà vị vỗ tay, giống như người không được gì, không thèm để ý chút nào, trực tiếp rời đi. Alex cười nhạt một tiếng, cùng Sổ Dỗ đi theo phía sau, ba người lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Bi. Có Bi trốn trong góc, cắn chặt răng, cố gắng làm cho mình không hiện thân. Hắn muốn làm hải quân, nhất định phải cùng hải tặc phân rõ giới hạn, nếu không sẽ bị gây khó dễ ở cửa xét duyệt thân thế. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối mặt với tên đại úy. Tôi muốn gia nhập vào hải quân, trở thành một tên binh sĩ, xin hãy cho phép. Có Bi lớn tiếng nói, thần sắc kiên định cũng thôi. Này, hắn hình như cùng mấy tên hải tặc kia đi cùng nhau. Người đã làm qua hải tặc làm sao có thể trở thành hải quân? Không có khả năng để ngươi gia nhập. Nhìn thấy Kobe, đám hải quân bốn phía rối rít nói. Tại thời điểm xảy ra cuộc chiến ở quảng trường, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, cái gì đều thấy được. Tôi nghe đến mấy cái này, Kobe không khỏi run rẩy lên, chỉ cảm thấy tương lai một vùng tăm tối. Cùng hải tặc ở một chỗ sao? Ta ngược lại thật ra là không thấy, các ngươi ai thấy được sao? Nhưng mà đúng lúc này, đại úy xoay thân thể lại, nhìn xem đám người bốn phía. Ta không thấy, ta cũng không nhìn thấy. Mọi người chúng ta cũng không thấy. Lời nói này vừa ra, không chỉ có là bốn phía cư dân thị trấn, bốn phía hải quân cũng nhao nhao nói. Các ngươi mọi người. Nghe nói như thế, có bị vốn đã tuyệt vọng đống nhiên lại thấy được ánh sáng, hắn thông minh vô cùng, lập tức hiểu rõ ý, không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía đại úy, nước mắt đã thoáng hiện lên. Muốn trở thành hải quân, không phải một chuyện dễ dàng như vậy, ta mặc dù phê chuẩn cho cậu gia nhập, nhưng mà có thể thông qua khảo hạch hay không, còn chưa nhất định. Đại úy nghiêm trang nói. Cảm ơn rất nhiều, tôi nhất định cố gắng. Vô luận là khảo nghiệm dạng gì, tôi thề đều sẽ sống chế thủ vững, nhất định phải trở thành hải quân. Có bị chém đinh chặt sắt, từng chữ nói ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Đám người Alex lúc này đang tại trong chợ mua sắm vài thùng trái cây, vài thùng thịt, gia vị và một số thứ khác dùng để mang theo cung cấp thức ăn khi trên biển. Đương nhiên là Alex làm, một thằng não cao su như Phi, hay là Sổ Dỗ chỉ thông minh hơn Phi một tí làm gì biết được những thứ này. Khi đã mua xong hàng hóa, Alex cũng tiện thể bán luôn chiếc thuyền nhỏ, thêm tiền của chính mình mua lại của thôn dân một chiếc thuyền chở hàng hóa, mặc dù không lớn lắm, nhưng so với chiếc thuyền cũ chỉ đủ chở ba người là hết chỗ thì đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là chiếc thuyền mới này có được một gian phòng để che nắng che mưa, đồng thời cũng có vị trí để nấu nướng. Cứ như vậy, có bị gia nhập vào căn cứ hải quân chi nhánh số 153, trở thành một tên tạp vụ hải quân, mà Alex một đoàn người vì trợ giúp phỉ thực hiện mộng tưởng, xuất phát hướng về đại hải trình. Chương 20, danh kiếm đã qua được một ngày kể từ khi rời khỏi thị trấn Sẹo, cả ba hiện tại đang lênh đênh trên biển. Phỉ, Sô Dô lại đây ăn sáng. Alex đang bày biện thức ăn mới vừa nấu xong lên bàn, hô to gọi hai người. Có đồ ăn. Luffy nhanh như một cơn gió từ bên ngoài vào bảo, tay chân mấy động dự định trực tiếp nhào vào đống đồ ăn. Bút. Alex một nắm đấm gõ lên đầu Luffy, nhẹ nhàng nói, đợi Sô Dô vào rồi cùng ăn. Tiện thể tính toán một chút. Đương nhiên là Alex dự định bàn bạc với Sô Dô, còn Luffy với bộ não cao su của cậu ta thì cứ an ổn làm linh vật cho băng là được. Ấy. Vì sao tớ bị cậu đánh cảm thấy đau? Thật giống như là ông nội, mặc dù không đau bằng. Luffy hai tay xoa xoa cái đầu, bộ mặt một dạng không hiểu. Vì sao lại nói như vậy? Sozo đúng lúc này cũng bước vào, nghe thấy lời nói của Luffy thì cũng nghi vấn. Luffy đã ăn một trái ác quỷ làm cho thân thể cậu ta biến thành cao su, vì vậy mà các cú đánh bình thường lên cậu ta sẽ không có tác dụng. Mà lý do vì sao cú đấm của tôi làm cậu ta đau thì chúng ta sẽ nói sau. Alex cấp cho Sozo câu trả lời. Alex không mặn không nhạt nói tiếp, bây giờ chúng ta ăn xong trước đã. Hắn không dám thực sự vừa ăn vừa bàn tính công chuyện khi có Luffy, mặc dù thức ăn hắn làm ra rất nhiều, có thể đủ cho 6 tới 7 người bình thường. Nhưng vì cái này nổi tiếng là dạ dày vương cùng với tốc độ ăn của hắn, có thể xử lý hết đám này trong nháy mắt, vì thế phải hết sức tập trung. Đương nhiên có thịt ở trước mặt, vì là không quản cái gì trái ác quỷ, ăn xong rồi nói, Sozo cũng gật gật đầu đồng ý cả ba bắt đầu lao vào ăn ngấu nghiến như hổ đói, rất nhanh thời gian trôi qua chưa được 10 phút, trên bàn hiện tại chỉ còn lại một đống chén đĩa trống không. Mặc dù Alex và Sozo cũng đã rất cố gắng tăng tốc độ ăn của mình, nhưng khi cả người chỉ vừa mới lưng chừng nửa no, tất cả thức ăn còn lại đã bị Luffy dùng tuyệt chiêu mở miệng nhồi nhét làm cho hết sạch. Này này này, cậu ăn cũng quá nhiều đi. Không phải lúc sớm cậu đã ăn nửa thùng táo rồi mà. Sozo thấy cảnh này không khỏi có chút ngộng, tên thuyền trưởng này là cái gì mà bụng hắn như cái động không đáy, hơn 3 ngày thức ăn mà cậu ta chỉ trong ngắn ngủi chưa đến một ngày đã xử lý hết. Kì hỉ, tớ còn chưa có ăn no. Một ngày thế nhưng tớ phải ăn ít nhất 5 bữa. Vì một bên nghe răng cười cười, bộ mặt tỏ ra vẫn chưa thỏa mãn. Cái này Sozo lâm vào trầm mặc, suy nghĩ có phải hay không mình lên nhầm thuyền, với cái lượng ăn này của tên thuyền trưởng có khi cả băng sẽ bị chết đói trên biển. Cũng may trên thuyền còn có một người đáng tin. Sozo nhìn về phía Alex trong lòng thầm nghĩ. Nhìn bộ dạng của Sozo, Alex nào còn không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì. Alex là đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, mặc dù là sức ăn của Luffy vượt qua dự định của hắn, nhưng không sao vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Vấn đề này không cần để ý. Dù sao trước đó tôi cũng đã chuẩn bị đủ đồ ăn để chúng ta có thể tới được hòn đảo tiếp theo. Ngoài ra lúc rảnh rỗi có thể thả câu bắt thêm cá. Alex xua xua tay thể hiện việc này không quá quan trọng. Cậu có phải là một xạ thủ? Trước đó tôi chỉ thấy cậu sử dụng dao găm, trên hông còn có đeo một khẩu súng. Tôi nghĩ cậu là một xạ thủ nhưng vì sợ hết đạn nên mới xài dao sổ rổ hướng về phía Alex nói. Cơn mờ nở. Có thằng xạ thủ nào sợ hết đạn, có súng không bắn lại lấy dao găm ra xài. Alex trong lòng thầm mắng mấy câu tên sổ rổ này đúng là trí thông minh chỉ cao hơn Phi một tí, mặc dù rất muốn mở miệng chửi cậu ta vài phát nhưng hắn nhịp, dù gì cả hai cũng chỉ mới quen. Ha ha ha. Tớ thì cứ tưởng cậu ấy mang dao theo người để nấu ăn. Vì một bên cũng chen bảo. Nghe xong Alex cũng hết nói nổi rồi, vì còn không phân biệt được dao găm và dao nấu ăn, thầm nghĩ có khi nào thằng này mời hắn lên thuyền bởi vì nghĩ hắn là đầu bếp. Tôi không phải xạ thủ. Cái dao găm với khẩu súng này là hai vật kỷ niệm đối với tôi. Khẩu súng chỉ là tượng trưng thôi, không có đạn. Alex kể cho hai người về việc vì sao hắn giữ hai thứ này trên người, việc hắn đã dùng khẩu súng này giết chết hai kẻ bắt cóc chính mình trong quá khứ. Kể xong Alex nhìn về phía Sozo nói, mặc dù tôi không phải là một kiếm sĩ, nhưng tôi có thể cung cấp rất nhiều thông tin về kiếm sĩ cho cậu. Hừm. Sozo cũng đã hơi đoán được việc Alex hiểu về kiếm sĩ từ khi được Alex mời vào băng, nhưng khi nghe Alex nói có thể cung cấp rất nhiều thông tin cũng không khỏi hiếu kỳ vì cái gì một người không phải kiếm sĩ lại biết nhiều thứ như vậy. Chắc cậu đang thắc mắc vì sao một người ngoài như tôi lại biết về chuyện kiếm sĩ đúng không? Cái này không cần nghĩ nhiều, đây là một trong những năng lực của tôi. Alex đương nhiên là một người xuyên biệt, từ khi ăn trái ác quỷ siêu linh làm trí tuệ của hắn đã được nâng cấp, hắn có thể nhớ lại rõ rất tất cả những gì hắn từng xem trong quá khứ, mấy chuyện về kiếm sĩ trong truyện văn thì hệ sở không thể nói hắn biết toàn bộ nhưng như thế cũng đủ để giúp đỡ Sozo, lý do biết thì nói bịa là năng lực của bản thân. Ngoài ra, nếu sau này có ai thắc mắc vì sao hắn biết được mọi thứ diễn ra trong kịch bản, thì cứ đẩy hết là do năng lực của trái ác quỷ. Theo kiếp trước hắn đã từng đọc trong sách thì sức mạnh ngoại cảm có thể tiên tri, nếu đúng như vậy thì trong tương lai khi hắn tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng sức mạnh trái ác quỷ này cũng có thể đạt được năng lực đó. Quay lại câu chuyện, Alex tiếp tục nói với Sozo, cậu hiểu về ba thanh kiếm mình đang dùng được bao nhiêu. Khi nghe được câu hỏi này, Sozo lắc lắc đầu. Chủ nhân của thanh kiếm trăng trước kia là Cụ Ý Nà, người bạn thơ hấu cực kỳ quan trọng của Sozo. Sau khi nàng chết hắn đã xin phép cha của cô ấy cũng chính là sư phụ của mình giữ cây kiếm này. Sozo muốn dùng thanh kiếm này trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới để hoàn thành lời hứa lúc nhỏ với Cụ Ý Nà. Hai thanh kiếm còn lại của hắn được một ông già tặng cho khi còn nhỏ, hắn đã dùng chính hai thanh kiếm này so tài lần cuối cùng với Cụ Ý Nà trước khi cô ấy mất. Ngoài những việc này ra, Sozo thực sự không biết gì về ba thanh kiếm này. Thanh kiếm màu trắng có tên là Hóa Đồ Ý Chỉ Mòn Gì, một trong 21 thanh đại bảo kiếm. Alex chỉ vào thanh kiếm màu trắng đeo bên hông Sozo. Đại bảo kiếm? Sozo nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, những thanh kiếm hay đao tốt nhất trên thế giới được gọi chung là danh kiếm. Mà trong những thanh danh kiếm cũng được phân thành các cấp bậc từ cao đến thấp lần lượt là thực phẩm đại bảo kiếm, bảo kiếm và một số danh kiếm khác không được xếp hạng. Alex lần lượt giải thích. Vậy hai thanh kiếm này thì sao? Sozo rút ra hai thanh kiếm còn lại, mỗi tay cầm một kiếm. Hai thanh còn lại mặc dù cũng không tệ, nhưng không thuộc trong nhóm danh kiếm, nên bọn nó chỉ có thể xem là kiếm tốt thôi. Alex cũng rất nhanh trả lời. Chương 21, ba thằng xui xẻo lý do Alex nói cho Sổ Dỗ về những thứ này, đương nhiên là bởi vì giúp đỡ Sổ Dỗ có thể hiểu hơn về thanh kiếm của mình, nó sẽ giúp ích rất nhiều trên con đường kiếm sĩ của cậu ta. Mỗi thanh kiếm đều có linh hồn riêng, tính cách riêng, vì vậy nếu chủ sở hữu có thể càng hiểu rõ nó, thì sẽ giúp cho sự liên hệ giữa cả hai trở nên thân thiết hơn. Việc này còn liên quan đến việc giúp kiếm sĩ có thể biến thanh kiếm của mình thành hắc kiếm, nhưng Alex không vội nói cho Sổ Dỗ điều này, bởi vì hiện tại vẫn còn quá sớm, Sổ Dỗ còn chưa có thức tỉnh được hạ kỳ vũ trang. Sau khi Sổ Dỗ tiếp nhận xong những thông tin vừa mới được cung cấp, cậu ta mở miệng đề nghị, tôi nghĩ băng chúng ta phải tìm thêm thành viên. Đúng vậy, hiện tại cần gấp rút tuyển một hoa tiêu và một đầu bếp. Đồng thời cũng phải tìm một chiếc thuyền mới, chiếc thuyền hiện tại đi ở biển Đông thì vẫn được, nhưng mà với thời tiết ở đại hải trình chỉ sợ nó không trụ được quá 3 ngày. Alex gật đầu đồng ý, bổ sung thêm một vài thứ. Chẳng phải cậu có thể lái thuyền và nấu ăn sao? Tớ tưởng chúng ta tiếp theo cần tìm nhà âm nhạc. Vì một bên nghi ngờ hỏi, mấy cái kỹ năng cơ bản đó người nào ra biển chẳng biết, chỉ có hai thằng đần các cậu mới không biết thôi. Mặc dù tôi biết hàng hải và nấu ăn nhưng tôi không phải hòa tiêu hay đầu bếp. Alex một mặt bực bội nói, với tri thức hàng hải của hắn nếu như di chuyển ở biển Đông thì không thành vấn đề, nhưng tại đại hải trình thì có chút không đủ. Ngoài ra, mặc dù Alex nấu thức ăn cũng không tệ nhưng hắn là không muốn nấu, lượng cơm ăn của tuổi này tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Alex muốn dành nhiều thời gian để tập luyện nâng cao sức mạnh của bản thân, hơn là lãng phí thời gian với ba cái công việc tào lao này, vì vậy phải nhanh chóng tìm được hoa tiêu và đầu bếp. Này tại sao lại nói cả tôi? Hôm qua tôi còn giúp cậu lái thuyền. Sô Dô có chút một bức. Cậu nói thế mà không ngại à? Hôm qua trong lúc tôi đi làm bữa trưa, nhờ cậu lái thuyền. Khi tôi làm xong đi ra, hỏi đang ở chỗ nào, cậu nói không biết. Alex khinh thường nói. Ha 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 ha. Thì ra Sổ Dỗ cậu là một tên mù đường. Vì nghe thấy vậy, ôm bụng cười lăn lộn trên đất. Cậu đừng có vô căn cứ làm bẩn danh dự người trong sạch. Sổ Dỗ ấp há ấp úng cãi. Cái gì trong sạch, cậu giấu ai được chứ không thể giấu được tôi. Có phải là bởi vì cậu lạc đường không tìm thấy quê quán, lại không có tiền nên mới không thể không làm thợ săn hải tặc để sống qua ngày? Alex ngay lập tức bạch trần Sổ Dỗ. Sổ Dỗ mặt liền đỏ lên, trên trán gân xanh từng cái tách ra, vẫn cố tranh luận nói, tôi là đi du lịch không phải là lạc đường, là du lịch, sự tình của kiếm khách, làm sao có thể tính lạc đường, dừng, nói tóm lại phải tuyển một cái hoa tiêu. Alex lên tiếng cắt đứt Sổ Dỗ tiếp tục phân trần. Sau đó Alex lấy ra hải đồ bắt đầu tính toán đường đi đến mục tiêu tiếp theo, Sổ Dỗ thì mang đống chén đĩa đi rửa. Cao su hỏa tiễn. Ngay lúc hai người đang bận việc của mình, Lý dùng hai tay của mình kéo dài nắm chặt vào cột buồm, thân hình bắn nhanh lên bầu trời. Không tốt. Lý mau dừng lại. Khi Alex phát hiện tình huống tìm cách ngăn cản, Luffy đã ở trên không trung. Alex và Sổ Dỗ chạy ra, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Luffy đã bị một con chim khổng lồ dùng mỏ ngậm vào đầu, mang hắn nơi xa bay đi, Luffy không ngừng mà hô hào cứu mạng. Tên ngu ngốc này, đến cùng là đang làm cái gì? Nhìn xem Luffy bị con chim khổng lồ mang đi càng lúc càng xa, Sổ Dỗ lớn tiếng oán giận. Luffy là người mang năng lực trái ác quỷ, một khi rơi xuống trong biển liền sẽ giống như một cục đá sẽ một mực chìm xuống. Alex vỗ trán một cái, hắn đương nhiên biết trong kịch bản có một màn này xảy ra, nhưng khi đó là do Luffy quá đói bụng. Khi nhìn thấy con chim liền muốn bắt nó để ăn, nhưng bây giờ Phỉ vừa mới được ăn no xong vì cái gì cũng muốn đi tìm nó phiền phức. Không có việc gì. Tôi đã dùng năng lực đánh dấu cậu ta rồi. Chúng ta cứ đi theo sự cảm ứng của tôi là được. Alex xua xua tay nói, cũng may là trước đó hắn đã dùng siêu năng lực để lại trên hai người một tia năng lượng ngoại cảm, phòng ngừa hai tên này lạc đường. Cậu cũng ăn trái ác quỷ. Sô dầu quay đầu qua ngạc nhiên hỏi. Ừm. Cái này sao hắn nói, giờ nhanh chóng đuổi theo. Alex nói xong liền mở trên tay tấm hải đồ, theo cảm ứng đúng là con chim đó đang bay hướng về phía đảo Hoàng Đen, cũng chính là mục tiêu tiếp theo của bọn hắn. Cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra giống cốt truyện, mà không sao dù gì thì cũng phải tới đảo Orden để lấy được tấm hải đồ đại hải trình từ tay bù ghi à còn có Nami. Alex trong lòng thầm tính toán. Chiếc thuyền dưới sự điều khiển của Alex thuận theo hướng gió hướng về phía trước. Cứu mạng, cứu mạng. Có người hay không? Ta không muốn chết. A a a, ta sắp bị chết đuối rồi. Hai người một thuyền đi không được bao xa, một hồi âm thanh cầu cứu vang lên. Sô Dỗ lần theo âm thanh nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được ba cái thân ảnh đang ngụp lặn trong biển. Alex thấy ba tên này liền nhận ra thân phận bọn hắn, thầm vui vẻ trong lòng vì kiếm được ba cái lao động miễn phí, hắn lái thuyền lại gần ba tên này. Sổ Dỗ đập cho bọn hắn một trận. Khi ba tên này vừa đặt chân lên bong tàu, Alex liền ra hiệu cho Sổ Dỗ đánh cho bọn hắn một trận. Sổ Dỗ mặc dù không hiểu vì sao nhưng cũng làm theo, rất nhanh ba tên này mặt mũi đã bầm dập. Ba tên này đương nhiên là hải tặc, bọn hắn có chút ngượng bức, cứ tưởng người cứu mạng bọn hắn là ngư dân bình thường, là người tốt, dự định đánh cướp một phen, ai ngờ vừa mới lên thuyền đã bị hành hung. Ba người các ngươi thuộc băng hải tặc bù ghi phải không? Bây giờ cầm lấy mái chèo mau chóng đưa chúng ta đến nơi trú đóng của bọn ngươi ở trên đảo họ Đen. Alex ngay lập tức ra lệnh cho ba tên này. Ba người nghe thấy vậy, lập tức vâng vâng dạ dạ đồng ý, lập tức bắt tay vào công việc. Bọn hắn vô cùng nghi ngờ không biết vì sao Alex biết bọn họ là hải tặc thuộc băng Bugi, nhưng đương nhiên bọn chúng không dám hỏi. Mặc dù thuyền buồm có thể dựa vào sức gió tự di chuyển, nhưng mà có ba cái thằng xui xẻo này chèo thuyền sẽ nhanh hơn. Đồng thời ba tên này đều biết hướng đi nên không cần Alex nhìn bản đồ điều chỉnh. Sozo trong lòng thầm nghĩ rằng năng lực của tên Alex này thật là nhiều, không những có thể định vị được người khác, còn có thể biết được lai lịch của ba tên trước mắt. Cậu ta là không biết Alex làm cách nào biết được, nên cứ quy cho là năng lực của trái ác quỷ, như thế cũng tự nhiên mà hợp với ý của Alex. Biển Đông, thị trấn Logan. Một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu quả cam, tay cầm một tấm bản vẽ trên đường thị trấn đang lao nhanh, ở phía sau lưng có ba tên hải tặc liệu mạng đuổi theo. Con kia, đứng lại. Trả bản đồ đây, đồ đàn bà trộm cắp. Ba tên này vừa dùng hết sức đuổi theo, miệng không ngừng hô hào. Chương 22, Nam Mỹ lúc này, trên bầu trời bay tới một con chim khổng lồ, chính là con chim trước đó kẹp lấy Luffy mang đi. Đột nhiên, một quả đạn đại bác không biết từ nơi nào bay đến, giữa không trung vang lên một tiếng oanh minh, trực tiếp đem con chim này bắn hạ, Luffy cũng thuận thế mà rơi xuống. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào giữa cô gái tóc cam tên Nạ Mỹ cùng ba tên hải tặc truy kích cô ta. Có ai đó rơi từ trên trời xuống. Người nào? Chết rồi sao? Chắc chắn chết, người bình thường từ chỗ trên cao như vậy rơi xuống, còn có thể sống sao? Ba tên hải tặc nhao nhao lấy làm kinh hãi, bọn hắn rối rít nói, cả ba đều cho rằng Phi đã chết. Sao tự nhiên lại ăn đại bác thế nhỉ? Chết tiệt thật. Ngay tại lúc này, Phi lại bỗng nhiên đem đầu từ dưới rút ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, không khỏi tê ầm lên. Hắn là người cao su, đương nhiên bị như vậy sẽ không thể chết được, nhưng mà rơi từ nơi quá cao, khó tránh khỏi có chút thụ thương. Má ơi, nó vẫn sống kìa. Không ổn, có khi hắn cùng với con nhỏ này là cùng một bọn. Mấy tên hải tặc thấy cảnh Phi rơi từ trên xuống mà không chết, đồng thời còn chặn đường bọn hắn bắt kẻ trộm, liền cho rằng cậu ta cũng là tội phạm. Thử. Vì mặt mũi lơ ngơ, hoàn toàn không làm rõ được tình trạng hiện tại. Hắn từ trên trời giáng xuống, nào có chút chấn động còn không có lấy lại tinh thần, liền bị người cầm đao chỉ vào, còn nói mấy lời không giải thích được, một mặt không khỏi mở miệng. Chủ nhân, ngài đến cứu tôi phải không? Nhưng mà lúc này, Nạ Mỹ lại hai mắt tỏa sáng, làm ra một bộ dáng rất quen vì nói. Chủ nhân, người là ai a? Vì không khỏi hỏi một câu, càng thêm mở miệng. Quả nhiên, hai người này là cùng một bọn, bắt bọn hắn lại. Nhưng mà nghe nói như thế, mấy tên hải tặc liền nổi giận quát lên, liền hướng về phía Luffy xuống tới. Nạ Mỹ thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trốn qua sang một bên, quay người bỏ chạy. Tên hải tặc dẫn đầu có vóc người to lớn không nói không rằng, một quyền trực tiếp đập tới trên đầu Luffy, cái mũ rơm trên đầu hắn bị tác động liền bay ra ngoài. Việc này đã thực sự chọc giận tới Luffy, chỉ dùng tam quyền lưỡng cước liền đánh bọn hải tặc nằm lăn quay trên mặt đất, sau đó hắn nhanh chóng bắt lại mũ rơm. Sao các ngươi dám động vào đáo vật của ta? Đối với Luffy, cái mũ rơm này là vật trọng yếu nhất của cậu ta, dám động vào nó liền phải trả giá. Ấn tượng lắm. Cậu mạnh thật đấy. Bên cạnh trên nóc nhà, cô gái lúc nãy không biết từ khi nào lại ngồi trên này, nàng có chút hăng hái nhìn xem Luffy nhẹ nhõm đánh bại mấy tên hải tặc. Cô là ai? Luffy nghi ngờ hỏi đối mặt với Luffy nghi vấn, cô gái một tay cầm một quyển hải đồ, một tay khác dùng ngón cái cùng ngón trỏ làm thành một cái ký hiệu đồng tiền. Tôi là kẻ trộm chỉ trộm đồ của hải tặc. Tên tôi là Nami, muốn hợp tác không? Cô gái tên Nami tiếp tục đề nghị, tôi bày mưu tính kế, cậu phụ trách chiến đấu, sau đó chiến lợi phẩm chia 37. Như thế nào? Nami trong lòng thầm nghĩ, người bình thường đối với một người con gái đáng yêu như mình, đừng nói là 37, 46 cũng không phải là không thể, lời đề nghị như thế này không ai có thể từ chối. Không hứng thú. Đáng tiếc cho nàng, người trước mắt không phải là người bình thường, là một cái cao su thẳng nam xem tiền tài và sắc đẹp như phụ du. Vì không để ý chút nào lời của nàng, nói xong liền xoay người rời đi. Đợi đã. Đối mặt với Luffy quả quyết cự tuyệt, Nami nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà. Cái mũ này là gì thế? Tôi thấy cậu nổi điên lúc gã kia động vào nó. Đắt lắm à? Nami vừa đi theo Luffy, vừa hỏi. Luffy đưa tay sờ lên cái mũ rơm trên đỉnh đầu nói, nó là báu vật của tôi. Báu vật? Có đính kim cương à? À, là bản đồ kho báu chứ gì? Nami giống như rất có hứng thú đối với Luffy, không ngừng truy hỏi. Im đi, tôi đang bận. Luffy mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ghét bỏ gì. Cậu cùng đồng đội bị tách ra. Đúng vậy. Alex và Sozo ở trong một phòng ăn trong thị trấn, vì vừa được Nami cho ăn xong, cả hai đang ngồi đối diện nhau trò chuyện. Sozo là một kiếm sĩ rất lợi hại, Alex là một người rất nghiêm túc vừa nghĩ đến Alex, cả người vì giống như quả bong bóng bị xì hơi gục mặt xuống bàn. Xong rồi, tôi nhất định sẽ bị Alex gõ đầu. Lý do vì cái gì, các cậu không phải là đồng đội sao? Nami một mặt nghi ngờ hỏi. Bởi vì tôi bị chim tha đi, vì một mặt đau khổ trả lời. Nami không khỏi im lặng, thầm nghĩ đây là cái gì lý do, xem ra thiếu niên mũ rơm này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mà đầu óc hình như có chút vấn đề. Không nói mấy thứ đó nữa. Xem nè, đây là tấm bản đồ đại hải trình mà tôi vừa trông được. Có nó chúng ta có thể đi đại hải trình để trộm châu báu của đám hải tặc ở đó. Nạ Mỹ giơ lên tấm bản đồ, một mặt vô cùng tự tin nói với Phi. Cô có biết về hàng hải đúng không? Phải công nhận rằng bình thường Phi rất ốc, nhưng đến thời khắc mấu chốt, cậu ta lúc nào cũng bắt được trọng điểm. Đương nhiên rồi. Cậu đùa tôi đấy à? Dám chắc không ai biết về biển nhiều hơn tôi đâu. Trên mặt cô gái tóc ngắn tên Nạ Mỹ biểu lộ bộ dáng tuyệt đối tự tin nói ra. Thật tuyệt vời. Bọn tôi cũng đang định đến đại hải trình đây. Cô tới làm chúng tôi hoa tiêu đi. Luffy một mặt mừng rỡ mời chào. Thật chứ? Đương nhiên, băng hải tặc của chúng tôi tuyệt đối là đệ nhất thế giới thôi xin thiếu. Hắn thì ra cậu cũng là hải tặc mới vừa rồi thiếu nữ Nạ Mỹ còn nhiệt tình, hiện tại mặt nàng biểu lộ chán ghét, đứng dậy xua xua tay. Thôi quên đi. Tôi không làm việc với cậu nữa đâu. Vì cái gì? Lần này đến lượt Luffy trên đầu đầy dấu chấm hỏi, mới vừa rồi còn một mực lôi kéo chính mình nhập bọn, cô gái này đột nhiên bây giờ lại trở mặt. Thứ mà ta ghét nhất trên thế giới này chính là hải tặc. Ta chỉ thích tiền và cam thôi. Cô gái hai tay chống lên bàn, nổi giận đùng đùng nói như hét vào mặt Phi. Phi một mặt giống như không hiểu lời vừa rồi, mở miệng nói, ê, làm hoa tiêu cho bọn tôi đi. Không là không. Nạ Mị nói xong lời này, con mắt lại xoay chuyển, cũng không lâu lắm lập tức sửa lời nói, thôi được rồi. Tôi sẽ hợp tác với cậu với một điều kiện. Thật à? Điều kiện là gì? Luffy nghe thấy Nạ Mị đồng ý liền hỏi. Đi cùng tôi đến chỗ đủ đi. Chỉ thế thôi. Nạ Mị cũng lập tức nói ra điều kiện. Luffy là một đứa thẳng thắn, căn bản không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy đáp ứng Nạ Mị, được, vậy chúng ta đi, bù kỳ ở nơi nào? Ấy. Nạ Mị không nghĩ tới Luffy lại sảng khoái đáp ứng như vậy, đội vàng tìm một sợi dây thừng, bước nhanh đuổi kịp cậu ta. Ở cuối con phố này, ở quán ba kia kìa. Thế tới đây làm gì? Cái đó thì Nạ Mị đột nhiên tập kích phía sau lưng Luffy, dùng dây thừng đem cậu ta trói chặt. Ái, cô làm cái gì thế? Tay chân Luffy đều đã bị trói ngược ra sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó Nạ Mị mang theo Luffy hướng về phía trụ sở của băng hải tặc Bù Ghi đi tới. Chương 23, giải thích sức mạnh lúc này, con thuyền mang theo Alex và sổ dầu cuối cùng cũng đến được đảo Hòn Đèn. Gì đây? Thị trấn bỏ hoang à? Chả thấy ai quanh đây cả. Sổ dầu nhìn khung cảnh xung quanh, mở miệng hỏi ba tên hải tặc băng Bù Ghi. Hiện tại bên trong trấn trống rỗng, không có bất kỳ ai, khắp nơi đều là những căn nhà không còn nguyên vẹn, toàn bộ đều là phế tích. Thuyền trưởng Bù Ghi của chúng ta trước khi đến, đây là một cái thành trấn phồn hoa, nhưng mà sau khi đến thị trấn liền thành cái dạng này. Luôn tỉnh tổng tài kỳ thực cũng không thể trách chúng ta, thuyền trưởng Bù Ghi là người rất tốt, là những người ở trấn này không biết tốt xấu, nhất định phải đối địch cùng chúng ta, cho nên mới có kết quả như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Ba tên thuyền viên băng hải tặc Bù Ghi liền đội vàng giải thích. Là các ngươi trước tiên trêu chọc bọn họ chứ gì? Sozo cười lạnh nói, cậu ta ghét nhất là cái loại hải tặc này. Ba người lập tức câm như hến, liên tục dùng mình, không dám nói thêm gì nữa. Bút 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 ngay lúc này, Alex nhanh tay liên tục đánh vào gáy của mấy tên này, ba người ngay lập tức trợn tròn mắt, lần lượt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó Alex dùng một sợi dây thừng trói ba tên này vào cùng một chỗ, tụi hắn bây giờ đối với hai người đã vô dụng, không còn giá trị lợi dụng. Trói bọn hắn lại để đảm bảo sẽ không có việc gì ngoài ý muốn phát sinh. Sô dâu nghi ngờ hỏi, không phải cần bọn hắn dẫn đường hay sao? Không cần. Tôi đã cảm ứng được vị trí của Phi. Dựa vào cảm ứng của tôi là đủ rồi. Alex nói. Cậu có thể giải thích năng lực của mình một chút được không? Sô dâu một mặt hiếu kỳ. Vừa đi vừa nói. Alex ra hiệu cho Sô dâu đi theo mình. Sô dâu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cả hai để lại ba tên hải tặc bị cột vào một cái cột, hướng về phía bên trong thị trấn đi tới. Nhìn đây. Alex vừa nói xong, trước mặt cậu ta đã xuất hiện một chùm năng lượng màu xanh lam, lơ lửng trên không trung. Đây là năng lực của tôi có thể tạo ra và sử dụng thứ năng lượng này, tôi gọi nó là năng lượng ngoại cảm hay sóng ngoại cảm. Năng lượng này có tác dụng gì? Sô dỗ nhìn đoàn năng lượng trước mặt Alex gần hỏi. Có rất nhiều cách sử dụng. Đầu tiên là tôi có thể dùng nó để điều khiển đồ vật mà không cần chạm vào chúng. Nhưng tôi chỉ có thể điều khiển từ xa những vật mà tôi có thể nâng lên được. Alex vừa nói xong, khẩu súng ngắn đeo bên hông của cậu ta đột nhiên ra khỏi vỏ, di chuyển lơ lửng xung quanh thân hình của Alex một vòng, sau đó lại bay trở về tra vào vị trí ban đầu. Tiếp theo là tôi có thể sử dụng năng lượng này ra chỉ vào thân thể, làm cho sức mạnh, tốc độ, phản ứng, phòng ngự của cơ thể được nâng cao. Alex nói tiếp, năng lượng này tôi cũng có thể làm cho nó thực chất hóa, tạo thành một tấm chắn bảo vệ cho bản thân, hay để bảo vệ cho vũ khí. Alex lúc này dùng tay rút ra con dao găm của mình, hắn thúc động siêu năng lực, trên mặt lưỡi dao lúc này giống như được bao phủ lên bởi một tấm kính màu xanh lam. Sô dầu nghe tới đây đã hiểu vì sao lúc trước Alex có thể dùng dao găm đỡ được những viên đạn, phải biết rằng con dao của Alex là loại vô cùng phổ thông, nếu như bình thường mà nói chỉ cần bị đạn bắn trúng có thể làm cho nó lập tức bị biến dạng. Ngoài ra còn nhiều cách sử dụng khác, ví dụ như đưa một ít năng lượng vào trong thân thể người khác dùng để định vị, nhưng điều kiện là tôi phải chạm được vào người đó. Alex nói ra thêm cuối cùng một thông tin về sức mạnh của mình. Cậu ta không phải là không muốn giải thích cặn kẽ cho Sô dầu, cơ bản là hắn lười, bởi vì Sô dầu muốn biết cho nên hắn mới nói những thứ này. Với sức mạnh này, lúc trước cậu có thể dễ dàng xử lý đám lính hải quân. Tại sao lại sử dụng dao lao vào cận chiến? Sô dầu quả thực là không hiểu, rõ ràng có thể điều khiển đồ vật đi công kích, vừa an toàn vừa hiệu quả, đằng này suốt ngày mạo hiểm lại gần chém giết. Đương nhiên là để giấu giếm đi năng lực rồi. Alex hơi mỉm cười. Chỉ có mấy thằng ngốc như các ngươi mới suốt ngày báo ra năng lực của mình. Ta đây người ta gọi là giả heo ăn thịt hổ, lúc băng chưa mạnh thì không nên cao điệu. Alex thầm nghĩ trong lòng. Sô dầu một mặt mở miệng. Nói chung là tôi luôn giấu đi một tay. Sẽ có lúc việc này sẽ cứu tôi được một mạng. Nói xong câu này Alex liền xua xua tay. Alex cũng không muốn giải thích tiếp, đối với tính cách của Sổ Dồ hắn rất hiểu, nói chung vì hay Sổ Dồ đều là người rất đơn giản. Các ngươi thuộc băng Bù Ghi phải không? Bọn hải tặc không tiếp. Mau cút ra khỏi thị trấn của chúng ta. Ngay lúc hai người đang song hành đi trên đường, đột nhiên phía trước có một đám hơn 10 người trong tay cầm cuốc sẻn chặn đường bọn họ, nhao nhao hướng về phía Alex và Sổ Dồ mắng chửi. Chúng ta không phải băng hải tặc Bù Ghi. Bọn ta đến đây là bởi vì tìm người. Alex lạnh nhạt nói. Tìm ai? Ngươi cái này đáng chết hải tặc, đừng có mà lừa dối. Đám người một mặt không tin, trên mặt càng phẫn nộ hơn. Alex, làm thế nào bây giờ? Sô dô một bên cũng không nghĩ ra cách. Nhìn thấy đám cư dân này cơ bản không tin lời giải thích của mình, Alex bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn dự định đánh mất tất cả mấy người này, không muốn mất thêm thời gian ở đây nữa. Khoan đã. Bọn họ đúng là không thuộc băng hải tặc Bù Ghi. Ngay lúc Alex định động thủ, một tiếng hô hào từ phía sau đám người băng lên, sau đó có một ông bác chen đi ra từ giữa đám đông. Người đàn ông mặc một bộ áo giáp tự chế, đeo một cái kính mắt tròn. Alex nhận ra người này, đây là thị trưởng của thị trấn Orden, tên là Blake. Ta đã quan sát bằng ống nhòm kể từ khi bọn họ đặt chân lên hòn đảo, ta đã nhìn thấy bọn họ đánh ngất ba tên hải tặc băng bù gỉ và trói bọn chúng lại ở bên tàu. Thị trưởng Blake đối với mọi người giảng giải. Đương nhiên là Alex đã sớm phát hiện có người theo dõi bọn họ thông qua hạ kỳ quan sát, hắn cứ nghĩ rằng người dân trên đảo sẽ mặc kệ, nhưng không ngờ đám cư dân lại hành động. Sau khi nghe ngài thị trưởng nói xong, đám người đồng loạt hướng về phía Alex và Sổ Dồ đưa ra lời xin lỗi. Hai người các cậu nên đi khỏi đây. Nếu như bị băng hải tặc bù ghi phát hiện, bọn chúng sẽ giết cả hai đó. Đám cư dân lúc này liên tục mở lời khuyên can để cả hai mau chóng rời đi. Bọn họ nhìn thấy hai thiếu niên này còn rất trẻ, còn chưa đến 20, mặc dù có chút bản lĩnh đánh ngã vài tên lính lác hải tặc, nhưng mấy tên như thế ở băng bù ghi có rất nhiều. Hiển nhiên mọi người đều nghĩ, nếu hai cậu ta đụng độ băng bù ghi mà nói chỉ có một con đường chết. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng mà thực sự chúng tôi phải đi tìm đồng đội của mình, cậu ta cần chúng tôi tới giải cứu. Alex sắc mặt vẫn như bình thường, ra hiệu cho Sổ Dồ một cái, cả hai tiếp tục xuyên qua đám người tiếp tục đi tới phía trước. Nhìn thấy cả hai người trẻ này mặc kệ lời của bọn hắn, đám người nhao nhao lắc đầu. Đúng là còn quá trẻ tuổi. Hắn thật là đáng thương. Băng hải tặc bù ghi thật là đáng chết. Mặc kệ mọi người một bên đang than ngắn thở dài, thị trưởng Bụt Lệ nhìn về phía sau bóng lưng hai thiếu niên, trong lòng một hồi phức tạp. Chương 24, thang hệ bù ghi trên mái nhà của một tòa chung cư lớn trong thị trấn, một đám hải tặc đang chiếm cứ nơi đây. Cái gì? Con nhai trộm bản đồ thoát rồi hả? Thế ba thằng được dựa chúng mày ở đấy làm gì? Tại trong đám hải tặc, tên thuyền trưởng ngồi ở bảo tọa chính giữa nổi giận đùng đùng, cái mũi cực lớn của hắn đỏ bừng lên. Tên này trên cái trán vẽ lên một đồ án cô lâu, hai khúc xương được vẽ từ trên trán xuyên chéo qua hai mắt, đặc biệt trên khuôn mặt của hắn là cái mũi to lớn màu đỏ, môi son. Trên đầu hắn đội một cái mũ hải tặc, có vài cọng tóc màu làm treo trên mũ, mặc một chiếc áo tay dài màu đỏ trắng xen lẫn, trên cổ mang theo khăn quàng màu tím, găng tay trắng, quần màu lam, chân mang giày thẳng hề, sau lưng khoác một kiện áo khoác thuyền trưởng. Tạo hình mặc dù có chút hài hước đối với một tên hải tặc, nhưng hắn là một nỗi khiếp sợ đối với người dân ở biển Đông. Biệt danh thằng hề Bù Ghi, tiền truy nã 15 triệu bỡ ly, một trong những tên hải tặc có số tiền truy nã cao nhất biển Đông. Thuyền trưởng, tên trộm kia không phải đi một mình, cô ta còn có một chủ nhân, hắn là một cao thủ vô cùng lợi hại. Ba tên hải tặc xương mặt xương mũi vội vàng giảng giải. Thuyền trưởng Bù Ghi, con ngại ăn trộm nó tự dẫn xác đến ạ. Ngay lúc này, một tên giữ cửa tiểu lâu la đi lên báo cáo. Hay lắm, mang nó vào đây. Cái gì? Tự dẫn xác đến hả? Sao lại thế? Bù Ghi hơi giật mình không hiểu đây là thao tác gì, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định cứ xem đối phương nói thế nào rồi tính toán tiếp. Bành! Vì đang bị dây thừng trói thật chặt bị ném lên trên mặt đất, mà cô gái tên Nạ Mị thì hiện tại đối mặt với đám cùng hung cực các hải tặc bốn phía, còn có tên thuyền trưởng mặc đồ chú hề đang mỉm cười. Thuyền trưởng Bù Ghi, là hắn ra lệnh cho tôi đi trộm tấm bản đồ. Tôi đem hắn trộm tới cho ngài, còn có tấm bản đồ cũng cùng nhau mang về. Nạ Mị một tay cầm tấm hải đồ, tay còn lại chỉ tay hướng phía dưới đất nói với Bù Ghi. Nạ Mị, cô lừa tôi. Bị đối phương đột nhiên tấn công, vì bị trói lại giống như con sầu gióng, trên mặt đất liên tục ngọng ngậy. Cảm ơn đã trả lại cho ta nhưng mà tại sao cô lại làm thế? Bú Ghi nhìn Nạ Mị nở ra một nụ cười vô cùng tà mị tra hỏi, hắn cũng không đốc, trộm tấm bản đồ chính là cô gái tóc màu quả cam trước mắt, thế nhưng là không hiểu rõ tự dưng lòi ra thêm một người. Tôi không hợp với chủ nhân của tôi. Tôi đã chịu đựng hắn đủ rồi. Xin hãy cho tôi gia nhập băng Bú Ghi. Cô gái tóc cam tên Nạ Mị mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Mà một bên, vì hiện tại đã bị giam vào trong lồng sắt, cậu ta chỉ có thể thở phì phò chu môi tức giận, chả cần cô ta làm đồng đội nữa. Hả? Đoạn hạ hạ hạ. Chịu đựng đủ rồi hả? Thật là vui tính. Ta khoái cô rồi đó. Được rồi, cô sẽ là người trong băng của ta. Bú Ghi nghe được mấy lời này, biểu hiện tựa hồ giống như là rất vui vẻ, hắn đứng lên giang hai cánh tay, rất tốt, rất tốt. Hải đồ đại hải trình đã về lại tay ta. Băng ta còn có thêm một thành viên mới, chuyến đi của ta thật hoàn hảo. Hắn lớn tiếng tuyên bố, nào mọi người, uống thỏa thích đi. Và hãy hết mình trong những trận đánh sắp tới. Thuyền trưởng Bù Ghi và thuế. Một ly kính thuyền trưởng. Một ly vì những bảo tàng châu báu. Cùng ly bọn hải tặc lâu la ba chân bốn cẳng thật nhanh đem đủ loại bia rượu, thức ăn, giao đĩa đĩa bưng lên, tiếp đó từng cái tiểu đoàn thể hải tặc tự phát thành từng nhóm ăn chơi vui vẻ. Bọn hải tặc nhao nhao ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, tranh nhau tiểu lượng, đủ các tiết mục biểu diễn như trong rạp xiếc được thực hiện. Mà Nạ Mị một bên liên tục thi nhau uống rượu với một đám, liên tiếp tiêu diệt đi 6-7 người, thấy tình cảnh như vậy cũng không còn có người mới nào tới khiêu chiến cô ta. Hê, tiểu lượng của mình quá tốt mà. Cứ chuốc cho chúng say khướt cái đã, sau đó tấm bản đồ hàng hải sẽ trộm trở lại, hơn nữa còn có thể thuận tiện chôn luôn kho báu của băng hải tặc Bù Ghi. Nạ Mị trong đầu thầm nghĩ, miệng cười đắc ý, đối với nàng cái gọi là hải tặc này chính là một đám đầu góc ngu si. Cốt cốt. Đối mặt với một đám hải tặc trước mặt đang điên cuồng ăn uống, Lý đang bị giam bụng đói kêu vang, cậu ta giận dữ bắt đầu dùng răng cắn lồng sắt. Phải công nhận là răng lợi của cậu ta rất tốt, trên thanh sắt đều mẻ đi mấy miếng. Sao rồi, chủ nhân? Ngồi xổm phía trước chiếc lồng, cô gái tên Nạ Mị đánh giá Lý đang ở bên trong. Cảm giác thế nào? Dễ dàng như vậy bị mắc lửa, còn dám tự xưng là hải tặc, im đi, mau thả tôi ra. Mà lấy gì cho tôi ăn đi? Đói quá. Tư duy của hai người căn bản vốn không tại chung một kênh, Nạ Mị cảm giác việc mình đang làm không khác gì đàn gậy hai châu, cô ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem một ít đồ ăn đưa vào trong lồng sắt. Nhom nhom ngon thật đấy. Cô tốt thật đấy. Làm đồng đội của tôi đi. Vừa được cho đồ ăn, vì vậy mà không còn tức giận như trước, còn đối với Nạ Mỹ có chút cảm kích. Cái tên phì này, mặc kệ là phía trước ngươi lừa dối, chỉ cần cho cậu ta ăn ngon là có thể tiêu tán hết hiềm khích. Không đời nào. Cậu biết mình đang trong hoàn cảnh nào không hả? Chúng chuẩn bị bán cậu để kiếm tiền đấy. Nhưng mà phong cách nói chuyện của Nạ Mỹ xoay chuyển, nếu như tất cả đều thuận lợi, đến lúc đó tôi có thể thuận tiện trộm chìa khóa đem cậu thả ra luôn. Đoạt hạ 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 hạ. Ngay lúc này, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng cười to cắt đứt lời Nạ Mỹ, chỉ thấy thuyền trưởng Bụ Gỉ đang nhàn nhã đi tới. Có xích mích với người làm đúng không đua trộm? Tôi đâu phải chủ của cô ta. Phải phải, tao hiểu mà. Mà vừa bị cô ta phản bội mà. Thuyền trưởng Bụ Gỉ khoát tay áo bộ dạng rất đại lượng, nhưng mà sau một giây, hắn cúi đầu xuống, nở ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm trên khuôn mặt. Dù gì thì mày cũng từng trộm đồ của tao. Tao tức lắm đó. Tao biết phải làm gì với mày rồi. Nói xong hắn trực tiếp vung tay lên ra hiệu cho thuộc hạ, nào, hãy chuẩn bị đạn pháo đặc biệt Bụ Gỉ đi anh em. Két két két, một khẩu pháo đại bác cực lớn được mấy tên lâu la đẩy tới, mặc dù chỉ là loại pháo đại bác thông thường, nhưng thể hình lại to lớn hơn gấp 2 lần, có thể đem một người nhét vào họng pháo. Họng pháo được điều chỉnh phương hướng, mục tiêu là đám kiến trúc trong thị trấn. Đạn Bụ Gỉ đã sẵn sàng. Tuyệt vời. Hãy xem sức mạnh của ta. Thuyền trưởng thằng hề Bụ Gỉ lấy ra một quả đạn đại bác to bằng đầu người, phía trên còn được vẽ ký hiệu cờ hải tặc của băng. Ầm ầm ầm, sau khi viên đạn được nhét vào hoàn tất, dây dẫn được châm lửa, đại bác bắn ra phá hủy liên tục 7-8 căn nhà lầu, một dãy nhà ngay lập tức biến thành phế tích. Một phát là tiêu một ngôi làng nhỏ. Thêm cả sức mạnh của trái ác quỷ nữa, ta sẽ chinh phục đại hải trình. Chương 25, Bụ Gỉ đánh lén thất bại. Bụ Gỉ một bên nhìn xem tác phẩm vừa rồi của mình gây ra, cười vô cùng đắc ý nhìn thấy uy lực của khẩu đại bác này, Nạ Mỹ một bên đã sợ đến ngu ngơ tại chỗ. Bụ Gỉ ra hiệu lần nữa, đám thủ hạ lần nữa mang ra một viên đạn pháo lắp vào khẩu đại bác, đem họng súng nhắm ngay vào chiếc lồng sắt đang giam giữ phía bên trong. Xử nó đi Nạ Mỹ. Bán chủ cũ của cô bằng đạn Bụ Gỉ và chứng tỏ sự trung thành với ta. Cô muốn thống trị thế giới với bọn ta phải không nào? Cho nên hãy dứt luôn với thằng chủ cũ đi. Bụ Gỉ chỉ lồng sắt, nhét vào tay Nạ Mỹ hổ diêm, miệng hô hào. Hải tặc cũng không chỉ là đầu góc Uzi, còn có cùng hung cát. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh từ trên mặt Nạ Mỹ trượt xuống, cô ta ấp á ấp úng mở miệng nói, "Khô không, thuyền trưởng Bụ Gỉ." "Ổn, ổn mà." "Rượu." "Đúng rồi, uống thêm rượu đi. Bận tâm đến hắn làm gì?" "Làm đi." Nhưng mà thuyền trưởng Bụ Gỉ bộ dáng thằng hề đứng bên cạnh chỉ là hơi lườm nàng một mắt, sát khí của hắn liền để Nạ Mỹ không nói nên lời, tiếp đó hắn hất lên áo khoác, tiêu sái quay người trở lại chiếc ghế của mình. Làm đi, làm đi. Đưa hắn đến địa ngục đi. Bán hắn đi. Bán đi. Đám hải tặc bốn phía đều phát ra những âm thanh cuồng tiếu huyên náo, vừa rồi còn đang rất vui vẻ hữu nghị uống rượu nói chuyện, hiện tại bọn chúng đều lộ ra răng nanh hung hắc của mình. Sao lại thành ra thế này chứ? Không bắn cậu ta thì chúng sẽ giết mình, nếu mình bắn cậu ta thì mình khác gì hải tặc chứ? Trong đầu Nạ Mỹ liên tục từng dòng suy nghĩ chạy qua, đối mặt với lựa chọn giết người hay là mình bị giết, cô gái tên Nạ Mỹ thân hình khẽ run lên, nàng quay đầu nhìn về phía thiếu niên mũ rơm đang trong lồng. Đối phương cùng mình không oán không cừu. Thật ra cậu ta còn coi như cứu mình một lần. Mặc dù cậu ta nói mình là hải tặc, nhưng nhìn chả khác gì thằng ngốc tay cô đang run kiện phí hiện tại đang là người bị uy hiếp về tính mạng, nhưng cậu ta lại nở một nụ cười tự tin. Điều đó chứng tỏ rằng cô chưa sẵn sàng để đối đầu với hải tặc. Sẵn sàng gì chứ? Giết người một cách vô tội và hả? Hải tặc là như thế mà. Đối mặt với Nami hỏi lại, vì một bộ dạng nghiêm túc, mở miệng đáp, không. Cô phải sẵn sàng liều cái mạng của mình. Mất thời gian qua đấy. Bán đi. Bán đi. Nhóm hải tặc đã chờ đến sốt ruột, phía sau Nami liên tục thúc giục. Thôi nào người mới, cô không biết cách làm à? Một tên hải tặc nhịn không được nữa, trực tiếp xông lên đoạt lấy hộp diêm trong tay Nami, tiếp đó thuần thục vạch một cái sau đó tiến đến dây dẫn. Chỉ cần đánh lửa rồi châm vào dây dẫn. Bút. Đông nhiên, Nami dùng một cây gậy được nối từ ba khúc ngắn hơn được lấy ra trên đùi mình, hung hăng nện ở trên đầu của tên hải tặc này, đem hắn lật út trên mặt đất. Cái gì? Không chỉ có làn phì, đám hải tặc băng Bụ Gỉ nhìn cảnh này cũng lập tức sững sờ. Bụ Gỉ khi nhìn thấy Nami hành động như vậy, trên mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Cô làm cái quái gì vậy hả Nami? Cô là người trong băng của tôi đấy. Xeo xeo, thái độ của Nami đã vô cùng rõ ràng, cô ta căn bản không muốn giết chết Phi, nhưng mà dây dẫn của khẩu đại bác vừa rồi đã bị tên hải tặc đốt cháy. Cút! Mình sẽ chết mất. Vì thêm một lần nữa liều mạng dùng răng cắn song sắt. Đùa thế đủ rồi đấy con ngãi. Giết nó đi, cho nó chết một cách đau đớn. Bú Ghi hạ lệnh, đám thuộc hạ giơ đao cầm kiếm, đánh thẳng tới Nami. Nami vung gậy đẩy lui được 2-3 tên xông lên trước, mắt thấy dây dẫn sắp cháy xong đại bác phải bắn ra, không còn cách nào khác, cô ta đành quay người lại dùng hai bàn tay mình nắm chặt lấy dây dẫn để dập tắt nó. Ngay lúc này, đám hải tặc phía sau xông lên, 6-7 thanh đao kiếm hướng về phía lưng của Nạ Mỹ chém tới. Mắt thấy cô ta liền sẽ bị loạn đao chém chết, đột nhiên một thân ảnh nhanh như chớp xung ra, đem mấy tên này đánh bay, cứu Nạ Mỹ một mạng. Sozo, cuối cùng cậu cũng tới. Nhìn thấy thân ảnh của người này, vì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thuyền trưởng như cậu thật là không thể để cho người khác bất lo được. Một thân ảnh khác cũng xuất hiện bên cạnh lồng sắt của Phi, mở miệng nói: "A a, Alex cậu cũng tới rồi." Phi nhìn sang người này cũng lập tức nhận ra. "Cậu chơi bọn tôi đấy à Phi?" Hết bị con chim tha đi giờ lại ở trong lồng. Thang đần. Sozo quay người lại, mặt mũi buồn bực nói. Nghe được Phí gọi ra mấy cái tên, đám hải tặc băng Bụ Gỉ trên mặt biểu hiện bộ dáng hoảng sợ. Nó gọi hắn là Sozo à? Là thợ săn hải tặc, còn tên kia tên là Alex. Hình như cũng là một tên thợ săn tiền thưởng, tại sao hai tên thợ săn hải tặc lại đi chung với kẻ trộm? Nghe được đại danh của hai người, thái độ của mấy tên này rõ ràng là kiêng kỵ. Bú Kỳ không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt Sổ Rồ, mở miệng hỏi, mày thực sự là dâu ngoạ Sổ Rồ hả? Đến vì cái đầu của tao đúng không? Không có hứng thú, giờ tao không săn hải tặc nữa rồi. Sổ Rồ lập tức đáp lời. Nhưng mà tao lại có hứng thú đây. Giết được mày thì tao sẽ nổi tiếng. Còn có cái tên Alex kia cũng tiện thể giải quyết luôn một chỗ, đừng có liều. Mất mặt đấy. Sổ Rồ nhìn xem Bú Kỳ, sắc mặt lạnh lùng. Bú Kỳ nở nụ cười tà dị, trái phải mỗi tay bốn thanh dao găm kẹp giữa các ngón tay, thân hình xung lên. Nếu như ngươi đã khăng khăng như vậy. Sổ Rồ đem vả đổ ý chỉ mòn dị ngậm ở trên miệng, hai tay cầm hai thanh kiếm còn lại, bày ra tư thế tấn công. Tam kiếm phái quỷ trạng. Ba thanh kiếm hợp lại một điểm, thân thể Sổ Rồ nhanh như điện chớp đã xuyên qua thân thể Bú Kỳ. Trong nháy mắt, cơ thể của Bú Kỳ giống như bị cắt ra thành nhiều khúc, từng khối rơi xuống mặt đất. Ấy, hắn thực sự là yếu. Luffy nhìn thấy Bú Kỳ một chiêu liền bị miểu sát, hô lên. Nhưng điểm kỳ quái là khi nhìn thấy thuyền trưởng của mình trong nháy mắt liền bị người khác chém giết, đám thuộc hạ lại từng cái đứng lên, trên miệng lại hiện ra những nụ cười âm hiểm. Điều này làm cho Luffy, Sozo và Nami cảm thấy mười phần không hiểu, mà đám hải tặc bên này âm thanh tiếng cười lại càng ngày càng lớn. Đột nhiên, Sozo cảm thấy phía sau lưng mình có thứ gì đó đang tiếp cận, ngay lúc trong lòng thầm nghĩ không ổn, một âm thanh kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Sozo, lúc chiến đấu đừng có mất tập trung và coi thường đối thủ của mình. Sozo quay lại nhìn, thì thấy Alex tay dùng dao găm chặn lại một con dao khác, nó được nắm bởi một bàn tay đang lơ lửng trên không trung. Bọn người phí đương nhiên không biết đây là cái quỷ gì, nhưng mà Alex đã sớm biết, cho nên đỡ được công kích này, không để cho Sozo bị thụ thương. Mặc dù Alex có thể sớm nhắc nhở Sổ Rồ về điều này, nhưng cậu ta đã không làm vậy, cậu ta muốn Sổ Rồ trải qua tình huống này để rút kinh nghiệm cho lần sau. Ngoài ra thông qua việc đỡ giúp Sổ Rồ công kích, Alex muốn thể hiện với Sổ Rồ rằng, cậu có thể tin tưởng giao phía sau lưng cho tôi. Chương 26, một pháo tiêu diệt băng bù ghi Alex và bù ghi chạm nhau một chiêu liền tách ra, Alex thì thu lại con dao găm của mình lại vào trong vỏ, cánh tay bù ghi bay trở lại cùng với từng khối cơ thể của hắn cấp tốc lắp ráp trở lại bình thường. Lần này, làm cho đám hải tặc băng bù ghi vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng có thể cho thợ săn hải tặc một cú chí mạng tạo thành trọng thương, lại không nghĩ rằng thợ săn tiền thưởng tên là Alex đã xem thấu tất cả. Mình biết hắn đã ăn một trái ác quỷ rồi mà. Mình sơ suất quá. May mà còn có Alex. Sozo lúc này trong lòng tự trách không thôi, đồng thời hắn cũng bắt đầu cảm nhận được thứ gọi là đồng đội. Mấy tên hải tặc hiện tại trong mắt đều muốn trợn lối mắt ra khỏi con người, đặc biệt là Bugi, cái mũi hình như trở nên đỏ hơn. Hắn vốn tính toán kỹ lợi dụng Sozo lơn là giải quyết cậu ta, lại bị người khác ngăn chặn, loại này làm cho Bugi mười phần mất mặt. Sắc mặt của hắn ngày càng trở nên khó coi, mở miệng gào thét, Alex phải không? Trái bạ dạ đó là tên trái ác quỷ mà tao đã ăn. Tao chính là người đứt khúc nên mày không thể chém được tao đâu. Tao nhất định bắt mày lại, sau đó dùng đại bác bắn mày thành mảnh vụn. Người đứt khúc à? Hắn là quái vật chắc. Luffy trong lòng ngây ngốc nói. Này, cậu là một cái người cao su còn không biết xấu hổ nói người khác như vậy. Sozo một bên nhịn không được mắng Luffy một tiếng. Thuyền trưởng Bugi phải không? Ta nghĩ giữa ngươi và chúng ta có gì đó hiểu lầm. Ngay lúc này Alex hướng về phía Bugi, mở miệng nói. Cái gì hiểu lầm? Bú Kỳ sắc mặt nghi ngờ. Tên ngốc này là thuyền trưởng của chúng ta là hải tặc đương nhiên là sẽ không đi làm mấy việc như là trộm cắp. Alex chỉ vào Luffy đang trong lồng sắt. Sau đó cậu ta nhìn về phía Nami đang đứng một bên ngây ngốc, nói tiếp, chỉ là có ai đó muốn châu báu lẫn hải đồ của các ngươi, cho nên mới lừa dối cậu ta dẫn đến để đánh lạc hướng, sau đó lợi dụng thời cơ đem tất cả trông đi. Ta nói đúng không, miêu tặc Nami? Cái gì? Tất cả thành viên băng hải tặc Bú Kỳ đồng loạt phát ra tiếng kêu, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cô gái tóc cam. Ý ngươi nói tất cả đều là Nami dở trò quỷ? Bú Kỳ sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Có lẽ là như vậy. Lúc đó tự dưng có người rơi từ trên không xuống chặn chúng ta, cho nên mới nghĩ hắn cùng bọn. Thì ra là không phải, hình như là vậy. Chúng ta nhìn thấy cô ta trộm bản đồ chỉ có một mình nên mới đuổi theo ngay lúc này. Ba tên hải tặc trước đó đuổi theo Nami đồng loạt lên tiếng, trong lòng bọn hắn hối hận không thôi. Nếu lúc trước không đi treo chọc tên kia thì sẽ không bị ăn đòn đau. Thuộc hạ của ngươi cũng đã nói như vậy, ngươi còn không biết là ta nói thật hay giả sao? Alex đúng như vậy. Mà thiếu nữ tên là Nami lúc này sắc mặt đã trắng như tờ giấy, không ngờ là mình bị vạch trần ngay tại lúc này, một băng hải tặc bù ghi đối với nàng đã là khó thoát, đằng này còn treo chọc thêm một băng khác. Tâm tình Nami hiện tại như chìm vào đáy cốc, hối hận không thôi vì cái gì lúc trước còn ra tay bảo vệ cái tên hải tặc bên trong lồng sắt, để bây giờ bản thân lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ngươi là đang nghĩ vì sao ngươi cứu thuyền trưởng chúng ta một mạng, chúng ta lại đối xử với ngươi như vậy phải không? Alex nhìn sắc mặt của Nami thay đổi, làm sao không hiểu tâm tình hiện tại của nàng. Ngươi lúc này đã cố gắng bảo vệ cậu ta không sai. Sổ Rồ ngay sau đó cũng đã cứu ngươi một mạng, xem như đã hòa nhau. Nhưng việc ngươi lừa dối thuyền trưởng của chúng ta để cho cậu ta có uy hiếp về tính mạng là chuyện không thể tha thứ được. Chúng ta không ra tay với ngươi xem như là đã độ lượng. Còn việc ngươi có thể thoát ra khỏi tay băng bù ghi hay không thì phải xem chính bản thân ngươi vậy. Alex sắc mặt lạnh lùng nói. Nami dù sao hiện tại không phải là một thành viên trong băng, hành vi cô ta làm với Luffy đơn giản là lợi dụng, mặc cho cậu ta đã cứu cô ta một lần. Nếu như Alex và Sổ Rồ thực sự đến chậm một chút, Luffy có thể sẽ bị giết chết. Với sức mạnh của Luffy hiện tại, Alex không dám chắc chắn cậu ta ăn một quả đạn đại bác mà có thể toàn mạng. Bút 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 Nami, ngươi thật là một kẻ trộm thông minh. Suýt chút nữa đã lừa được ta rồi. Bú Kỳ đứng dậy vỗ tay vài cái, sắc mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm về phía Nam Y. Nhưng mà, tất cả các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Ha ha ha. Bú Kỳ nở ra một nụ cười dữ tợn, mặc dù đã xác định mọi chuyện đều do một mình Nam Y gây ra, nhưng hắn không tính bỏ qua cho đám người trước mắt. Bú Kỳ là muốn đánh bại thợ săn hải tặc sổ rỗ để bản thân trở nên nổi tiếng hơn, sau đó chiêu thêm thuộc hạ, mở đường đi đến đại hải trình. Đối với hắn mà nói bọn người vì cho dù cũng là hải tặc nhưng chỉ là đám người mới mà thôi, mà hắn thân là một trong những kẻ treo thưởng cao nhất biển Đông, hắn tự tin có thể dễ dàng xử lý. Hắn đúng như ta dự liệu. Ngay lúc Bú Kỳ dự định ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên làm thịt toàn bộ bọn người phi, Alex không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh khẩu đại bác, hắn thở dài một hơi. Ầm, Alex vận dụng siêu năng lực gia trì vào hai cánh tay, dùng lực nâng họng súng đại bác lật ngược trở lại, từ ban đầu mục tiêu là phi trong lồng sắt trở thành một đám người băng hải tặc Bú Kỳ. Hoa. Phi trong lồng nhìn thấy cảnh này, kêu lên một tiếng, bộ dáng vô cùng thích thú. Alex đương nhiên sẽ không tin tưởng Bú Kỳ có thể vì mấy lời nói của mình mà buông tha bọn họ, sở dĩ cậu ta nói nhiều như vậy, một phần là vì cho Nami một bài học, thực sự thì cậu ta không có ý bỏ mặc cô ta. Một phần khác là vì để đánh lừa sự chú ý của băng hải tặc Bú Kỳ, mục tiêu của cậu ta là khẩu đại bác đang có sắn đạn bên trong, ngoài ra trong lúc di chuyển cậu ta cũng đã thoát được hộp diêm đang ở trên mặt đất. Dài ạ. Hắn chĩa đại pháo về phía này đấy. À. Đạn pháo đặc biệt Bú Kỳ vẫn ở trong đó. Bú Kỳ cùng với đám thuộc hạ nhìn thấy họng súng đang hướng về phía mình, nhao nhao hoảng sợ la lối om sòm, nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt, chen lấn nhau tìm chỗ trốn. Tạm biệt. Alex cười cười, nhanh tay dùng diêm đốt lên lửa châm vào dây dẫn, bởi vì dây dẫn phía trước đã bị đốt một thời gian, cho nên hiện tại nó chỉ còn một mẩu rất ngắn. Ầm, chưa đến 2 giây sau khi dây dẫn được đốt lên, khẩu đại bác đã được khai hỏa, viên đạn gào thét bay ra hướng về phía đám người băng hải tặc Bú Kỳ đánh tới. Dừng lại. Nam xuống. Dầm 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 vô số tiếng kinh hô phát ra, đồng thời liên tiếp âm thanh đổ vỡ của kiến trúc vang lên, trong nháy mắt vị trí đứng ban nãy của đám hải tặc băng Bú Kỳ ngay lập tức biến thành phế tích. Phần lớn thuyền viên lẫn thuyền trưởng thằng hề Bú Kỳ hiện tại cũng không thấy tung tích, có lẽ là đã bị các mảnh vỡ từ nhà cửa rơi xuống chôn sống, cũng có thể đã bị đại bác bắn chúng không còn mảnh vụn. Chương 27, người Nam Mỹ may mắn tránh thoát được vụ nổ vừa rồi còn khoảng chừng 6 tên hải tặc, cả đám trợn tròn mắt nhìn về khu vực bị tàn phá, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Alex, bắn rất đẹp. Sozo một bên giơ lên ngón tay cái, cậu ta phải công nhận viên đạn đại bác vừa rồi gần như giải quyết hết đám lính lắc băng hải tặc Bú Kỳ, đồng thời cả thuyền trưởng cũng góp đi vào. Alex xua xua tay, không để ý chút nào, nhanh chân bước về phía lồng sắt đang nốt phỉ trong đó, mở miệng nói, giải thoát cho thuyền trưởng mới là chuyện quan trọng bây giờ. Nhanh một chút, bọn chúng chưa hoàn toàn đâu. Không có chìa khóa thì mở thế nào được? Thớ không cắt được sắt đâu. Sozo quay đầu nhìn qua, bộ dáng bó tay. Để tôi đi trộm. Nạp Mỹ vẫn còn đang trong tình trạng mơ hồ, có lẽ là bệnh nghề nghiệp, lơ mơ nói ra. Chỉ sợ chìa khóa cũng bị bắn tan nát rồi. Sozo đầu lắc lắc, phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ có hơi lớn, chỉ sợ chìa khóa cũng đã thành mảnh vụn. Không cần. Để tôi xử lý. Alex nói xong liền túi người xuống, hai tay nắm vào song sắt. Cậu ta tiếp tục ra chỉ siêu năng lực vào hai cánh tay, từ ban đầu là hai cánh tay nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, ngay lập tức biến trở thành hai cánh tay cơ bắp lực lưỡng. Kết Alex dùng sức kéo một cái về phía hai bên, ngay lập tức song sắt bị bẻ cong, ở giữa lộ ra một khoảng trống đủ để cho phi có thể chui ra ngoài được. Quái vật. Nạp Mỹ nhìn thấy một màn này trong lòng giật mình một cái, từ trước tới nay nàng chưa nhìn thấy người nào có thể dùng tay bẻ cong sắt thép, ngoại trừ đám người cá đang nô dịch làng của nàng. Trong lòng Nạp Mỹ không tự chủ được so sánh sức mạnh của Alex với đám người cá, nhưng rất nhanh cô ta liền gạt bỏ ý nghĩ này ra ngoài. Alex có thể rất mạnh, nhưng theo Nạp Mỹ nhiều nhất chỉ ngang bằng với đám người cá bình thường trong băng hải tặc của Atlong, không là gì nếu so sánh với lũ cán bộ hay thủ lĩnh của bọn hắn. Cô ta cho rằng con người không cách nào có thể chiến thắng được người cá, bởi vì một người cá bình thường khi được sinh ra đã mạnh gấp 10 lần một con người bình thường, huống hồ tên thủ lĩnh Atlong còn là một trong những người cá mạnh nhất. Sozo một bên mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, phía trước đã nghe được năng lực trái ác quỷ của Alex, cho nên cậu ta vừa mới biểu hiện ra sức mạnh như vậy cũng là bình thường. Thì Alex là rất mạnh, không hổ là đồng đội của vua hải tặc tương lai. Vì vừa mới được Alex kéo ra ngoài cởi dây chói, miệng cười tươi như hoa rất chi là vui vẻ nói. Nạp Mỹ một bên nhìn về phía Alex một tí rồi lại nhìn về phía Phi, không thể nào hiểu được một người có thực lực mạnh như vậy lại đi theo một tên thuyền trưởng đầu góc có vấn đề. Đối với nàng việc Phi miệng nói muốn trở thành vua hải tặc đương nhiên là nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ chúng ta liền rời đi. Sozo nhìn về phía Phi và Alex hỏi, xung quanh hiện tại chỉ còn một vài tên hải tặc lâu la của bang Bù Ghi, mà bọn hắn hiện tại tinh thần vẫn còn hoảng hốt, đương nhiên không có một chút chiến ý nào, đối với đám này Sozo một chút hứng thú ra tay cũng không có. Ngay lúc Phi dự định gật đầu đáp ứng, liền bị âm thanh của Alex phát ra cắt đứt, chưa đi được đâu. Tên Bù Ghi đó và đám cán bộ của hắn không có bị đánh bại, và lại mục tiêu chúng ta tới đây còn chưa có đạt được. Xoạt xoạt trong lúc Alex nói, phía xa xa một chỗ trong đám phế tích, có bốn thân hình đầy đống gỗ vụn đi ra ngoài. Khi mọi người đã nhìn rõ được bốn thân ảnh này, đó là ba người và một thú, đám hải tặc tàn binh vẻ mặt vui sướng, nhao nhao kêu gào. Là thuyền trưởng Bù Ghi. Ngài ấy vẫn không sao. Còn có thuyền phó Mò Gì và tham mưu trưởng Cạ Bạ Gì. Sư tử Gì Trịa Bí Bũ, mau mau xử lý đám nhóc con này. Bốn cái thân ảnh đi tới đám người trước mặt, dẫn đầu không ai khác chính là thằng hề Bù Ghi, mặc dù trên thân thể của hắn lúc này toàn bộ là bụi đất nhưng có vẻ như không hề bị thương chút nào. đi theo sau là một con sư tử hình thể có chút lớn, con sư tử này khoảng chừng phải to bằng một con voi, mà ngồi ở phía trên chính là phó thuyền trưởng băng hải tặc Bù Gỉ tên là Mọ Gì. Đi bên cạnh một người một thú là tham mưu trưởng của băng Bù Gỉ tên Cạ Bạ Gì, không biết tên này từ khi nào lấy ra một chiếc xe đạp một bánh cưỡi trên nó, một tay cầm một thanh đao hải tặc, tay còn lại cầm một con vụ quay liên tục xoay tròn. Lũ không tiếp, dám chơi sỏ ta hả? Bù Gỉ thần sắc vô cùng tức giận, nắm chặt hai bàn tay, giang hai cánh tay sang hai bên hét lớn. Tao là ai? Bù Gỉ nhìn về phía đám thuộc hạ quát. Thuyền trưởng hải tặc, thằng hề Bù Gỉ, thưa thuyền trưởng. Bọn lâu la đứng nghiêm thành một hàng, đồng loạt trả lời rất có bài bản. Chính xác. Thì ra bọn mày cũng là hải tặc có chút thực lực. Tao chính thức tuyên chiến với bọn mày. Bù Gỉ làm ra một bộ mặt vô cùng đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm vào đám người phi. Alex một bên vô cùng im lặng, từ đầu đến cuối hai bên cũng chưa có giao thủ, chỉ là băng Bù Gỉ bị lừa ăn một quả đại bác làm phần lớn thuyền viên ngủ cụ đòi. Thuyền trưởng Bù Gỉ liền cho đám người mình là hải tặc có thực lực, còn cái gì tuyên chiến? Coi bộ tên Bù Gỉ này đúng là rất muốn nổi danh. Hắn là sợ tin băng của mình ăn thiệt thòi bởi một băng vô danh lộ ra ngoài làm xấu đi danh tiếng của hắn, cho nên mới mở miệng ca ngợi thực lực của đám bọn mình. Alex trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ danh một trong tứ đại phong thần sở hữu hạ kỳ gió vương trong văn tỷ hệ sở. Đi chú, tứ đại phong thần bốn người mang khả năng chém gió bậc nhất trong văn tỷ hệ sở bao gồm đệ ạ Joe Black, giả danh phỉ trong thắng kịp, lều báo mặc gẳng, thánh ở sộp và thằng hề Bù Gỉ, không ổn rồi. Ba người các ngươi mau làm gì đi. Nã Mỹ nhìn thấy thuyền trưởng Bù Gỉ ăn một quả đại bác mà bình an vô sự trong lòng lúc này cũng hoảng thành một đoàn. Phải biết tên này mặc dù ngoại hình có chút quái dị, nhưng tại biển Đông là hung danh vang xa, bây giờ triệt để đắc tội hắn nàng là không có sức phản kháng, chỉ có thể trông cậy vào ba người bên cạnh. Này, cô ta là ai? Sozo đã thắc mắc chuyện này từ sớm, nhìn qua Nạ Mỹ đánh giá, cơ bản là một người xa lạ, lên tiếng hỏi. Cô ấy là hoa tiêu của chúng ta. Vì một tay giữ mũ rơm cười cười trả lời. Vì một dạng dường như đã quên đi việc Nạ Mỹ trước đó đã lừa cậu ta, có thể là do trước đó Nạ Mỹ đã cho cậu ta ăn, sau đó là cố gắng bảo vệ không cho lũ hải tặc bắn cậu ta, cho nên vì hiện tại đã quét đi sạch hiểm khích. Một lòng một dạ muốn Nạ Mỹ làm hòa tiêu của bằng mình. Cũng có thể là trực giác của Phi bảo cậu ta làm vậy, phải biết rằng Phi có khả năng nghe được tiếng nói của bạn vật, mỗi một người cậu ta mời làm thuyền viên đều không phải là người bình thường, ít nhất toàn bộ những người này đều là không phải người xấu và ít nhiều đều có vai trò quan trọng trong chuyến hành trình tìm kiếm văn tỷ hệ sở trở thành vua hải tặc. Chương 28, Sozo VS cả bạ gì ai là hòa tiêu của cậu? Nạ Mỹ nhìn thấy Phi tự tiện như vậy, không nhịn được mở miệng. Nếu ngươi không phải là hòa tiêu của chúng ta, vậy thì chúng ta không có trách nhiệm bảo vệ ngươi à? Bây giờ nếu tất cả bỏ chạy, người xui xẻo bị bắt lại không biết sẽ là ai đây? Alex một bên miệng hơi nết, bị cười nhìn về phía Nạ Mỹ. Tôi đương nhiên là hoa tiêu của các cậu rồi. Nạ Mỹ ấp a ấp đúng trả lời, trên miệng gắn gượng nở ra một nụ cười. Nàng là không đốc, làm sao không hiểu được ý trong câu nói của Alex, trong bốn người chỉ có nàng là người bình thường, đảm bảo không thể nào chạy nhanh hơn ba người còn lại. Trước đó cô ta bị ba tên lâu la đuổi theo còn không thoát được, may nhờ có vì mới tránh một kiếp, huống hồ bây giờ là thuyền trưởng và cán bộ của băng bù ghi đã xuất động. Bây giờ cứ giả vờ đáp ứng bọn hắn. Sau này tìm thấy cơ hội liền lập tức chuẩn, nếu được thì mang theo châu đáo một chỗ. Nhưng phải cẩn thận tên Alex, ánh mắt của hắn dường như có thể nhìn tấu được mình. Nạ Mỹ trong lòng thầm tính toán, là một kẻ trộm có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lừa gạt, cho nên nàng có thể cảm nhận được việc đối tượng nào là dễ dàng lừa dối, đối tượng nào là không dễ trêu vào. Alex nhìn thấy Nạ Mỹ bộ dạng như vậy, trong lòng không ngừng cười lạnh, cũng không có lập tức vạch trần nàng. Chỉ là một kẻ trộm mà thôi, một ít khôn lỏi đối với người khác còn dùng được, chứ đối với một người như Alex, không chỉ là thông qua cốt truyện, còn thông qua cách nhìn người của cậu ta. Rất đơn giản có thể hiểu đại khái được tính cách của Nami. Ngoài ra thông qua hạ kỳ quan sát cậu ta có thể giám sát cô ta 24/7, sẽ không có việc băng mũ dơ bị cô ta trộm thuyền lẫn tài bảo rồi chạy như trong cốt truyện. Alex đối với Nami là không ghét cũng đồng thời không thích, chỉ ở mức độ bình thường, cậu ta là sẽ không vì hoàn cảnh đáng thương của cô ta mà bỏ qua những việc gây hại cho toàn băng. Thậm chí nếu như mức độ quá cao, Alex sẽ không ngần ngại không để cho Nami ra nhập băng, cho dù Luffy không đồng ý cũng không có cách, ai bảo lúc đầu Luffy chấp nhận điều kiện để Alex có quyền quyết định trong băng. Nami đích thực là một cái hoa tiêu thiên tài. Nhưng vì thế mà không phải nhất định phải là nàng làm hoa tiêu cho băng, Alex có thể đảm nhiệm vị trí này tạm thời cho đến khi tìm được người thích hợp. Này này này, mấy thằng ngãi. Mặc dù các ngươi có chút thực lực, nhưng mà dạng này cũng quá xem thường người khác đi. Chúng ta là băng hải tặc Bù Gỉ không phải là nhân vật đơn giản. Không tiếp, đây là không thèm nhìn chúng ta. Mấy tên băng hải tặc Bù Gỉ nhìn thấy đám người Alex hàn huyên, tất cả bốn phía đều trở nên tức giận, đây quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt. Mục tiêu của chúng ta đến đây là tấm bản đồ đại hải trình trong tay Bù Gỉ cho nên phải đánh một trận rồi. Alex mở miệng thông báo với mọi người một tiếng. Không thành vấn đề. Sozo nghe thấy vậy, không ngần ngại rút ra ba thanh kiếm của mình, ngập vào đồ ý chỉ mòn gì trên miệng, làm ra bộ dáng của phái tam kiếm chuẩn bị chiến đấu. Muốn hải đồ của tao. Ha ha ha. Nhìn bọn mày có bản lĩnh kia không? Bù Gỉ cười lạnh nói ra, từ trong ngực áo lấy ra một tấm bản đồ, dơ ra trước mắt mọi người. Năng lực của tên Bù Gỉ kia có chút khó giải quyết. Alex cậu tính như thế nào? Sozo đông nhớ lại chuyện Bù Gỉ là người Đức Úc, đối với kiếm sĩ như hắn mà nói coi như là khắc tinh, quay đầu qua hỏi Alex. Để cho phi. Thuyền trưởng phải đánh với thuyền trưởng chứ? Alex cười cười trả lời, chỉ cần không phải là Sozo, một trong hai người Alex hay vì đều đủ khả năng hạ đẹp Bù Gỉ. Mặc dù năng lực trái ác quỷ của Bù Gỉ để cho người khác nhức đầu, nhưng mà vì tự có biện pháp, bởi vì cậu ta cũng là người mang năng lực trái ác quỷ. Mà ở phía đối diện, Bù Ghi ngoắc ngoắc tay ra hiệu, sau đó mở miệng nói, "Cạ bạ gì?" "Có tôi, thuyền trưởng Bù Ghi." Cạ bạ gì ở phía sau cưới xe đạp một bánh, từ từ tiến về phía trước, đem tất cả bọn chúng xử lý. Bù Ghi chỉ ngón tay hướng về phía đám người phía ra lệnh, khuôn mặt nở ra một nụ cười lạnh. "Một mình người đánh với chúng ta?" Vì một mặt ngu ngơ hỏi. "Giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu. Ta là cạ bạ gì nhào lộn tham mưu trưởng băng hải tặc Bù Ghi, đến để lấy đầu của ngươi." Giới thiệu một câu xong, cạ bạ gì liền cầm đao xông tới Luffy, khi tới gần hắn ta liền sử dụng một chiêu đâm tới bằng mũi đao. Ken trong hư không vang lên âm thanh thanh thúy vang dội, Sozo đã nhanh chân đi lên phía trước Luffy cầm kiếm đỡ được đòn tấn công của cạ bạ gì. "Nếu đánh kiếm thì ta mới là đối thủ của ngươi." Sozo nhìn về phía cạ bạ gì, một mặt lạnh lùng nói, "Rất vinh hạnh, dâu ngoại Sozo, là một kiếm sĩ, ta hiểu việc hạ được ngươi là to lớn đến thế nào." Cạ bạ gì sắc mặt hơi âm trầm, nhưng cũng có một ít hưng phấn, trong lòng hắn thầm nghĩ nếu như có thể đánh bại Sozo, thì tên tuổi của hắn tại Biển Đông sẽ trở nên nổi tiếng. Kỹ thuật nhào lộn bằng lửa. Không nói không rằng, đột nhiên từ trong miệng của cả bạ gì phun ra một đám lửa, Sozo đội vàng không hề kịp chuẩn bị, cậu ta chỉ kịp giơ lên một cánh tay để che chắn khuôn mặt. Cả bạ gì ngay lập tức lợi dụng cơ hội này, một đao đâm về phía bên hông của Sozo, cậu ta bị đau khẽ rên lên một tiếng. "Sozo, đối thủ của cậu tự xưng là kiếm sĩ, nhưng mà không phải là loại kiếm sĩ như cậu nghĩ đâu." Alex một bên nhìn thấy Sozo bị trúng chiêu, cũng không có ý định nhúng tay, bởi cậu ta biết kiếm sĩ vô cùng chú trọng đối với trận đấu một đối một, nhất là đối với Sozo. Cho dù là cả bạ gì cơ bản không phải cái gọi là kiếm sĩ như sổ dầu nghĩ, vô cùng hèn hạ, nhưng như cũ sổ dầu cũng sẽ không để ai tham gia vào trận chiến này ngoài mình. Vì mặc dù bình thường hơi ngốc, nhưng lúc này có vẻ như cậu ta cũng hiểu sổ dầu, chỉ là dùng sắc mặt bình tĩnh đứng một bên nhìn xem trận chiến. Tên đê tiện, thế mà lời còn chưa nói xong liền đánh lén. Nami ở một bên lại không nhịn được, mở miệng mắng một tiếng. Kỹ thuật nhào lộn mây mù giết người. Không để cho sổ dầu có thời gian thở dốc, cả bạ gì đem đao đâm xuống dưới đất rồi hất lên, sau đó cầm đao xoay tròn làm cho xung quanh cho bụi bay tán loạn. Mặc dù bên hông bị đâm trùng, nhưng mà Sozo lại không có quá mức để ý, lẩm bẩm trong miệng, đây mà là kỹ năng nhào lộn à, chỉ là bụi mù thôi mà. Mà bụi mù lại càng ngày càng đậm, thừa dịp thời điểm ánh mắt của đối thủ hỗn loạn, cả bạ gì lại cầm đao từ một bên đánh tới. Sozo lại là không có quá nhiều phòng bị vội vàng lấy song đao ra đón đỡ, không nghĩ tới lúc này cả bạ gì lại vùng chân lên một cước hướng về phía vết thương bên hông Sozo đá bảo. Dài a a a. Bị tấn công vào vết thương, thương thế của Sozo nặng càng thêm nặng, cậu ta tiếp tục kêu rên lên một hồi. Tên khốn. Lần này hắn lại nhắm vào vết thương. Hai cậu còn đứng ở đấy làm gì? Còn không mau ra tay. Nhìn thấy cả bạ gì hèn hạ như vậy, Nami không thể chịu được, liên tục thúc giục Alex và Luffy hai người ra tay trợ giúp. Chương 29, quyết tâm của Sozo mặc kệ một bên Nami có hối thúc thế nào, Luffy và Alex vẫn không lay chuyển dù chỉ một chút. Sozo hiện tại đang nằm trên đất, nghe thấy Nami một bên yêu cầu người trợ giúp mình, mở miệng hét lớn, "Luffy, Alex, các ngươi không được qua đây. Tên này giao cho tớ giải quyết." Mặc dù tình hình hết sức thê thảm, nhưng Sozo lúc này vẫn còn tại cạnh mạnh, khả năng đây chính là quyết tâm muốn trở thành kiếm sĩ đệ nhất thế giới của cậu ta. Sozo vừa nói như vậy, Luffy và Alex đồng loạt không lên tiếng chỉ là gật đầu, mặc kệ một bên Nami tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. "Thế ra ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu sức mạnh thôi hả? Thợ săn hải tặc à, dám đối đầu với băng bù thì sẽ là sai lầm cuối cùng của ngươi đấy. Chịu chết đi." Dầu ngoạ Sozo. Vương lời ngoan thoại xong, cả bạ gì cưỡi xe đạp một bánh di chuyển với tốc độ cao xông tới, trên tay cầm đao dự định ra đòn kết liêu Sozo. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Sozo lại lập tức đứng lên, chỉ dùng một kiếm đem hắn đánh lui trở lại. Một màn này diễn ra, để cho đứng ở một bên phía ba người có hơi chút rung động. "Ta chịu đựng đủ rồi đấy. Tên hèn hạ âm hiểm, tấn công vào vết thương của ta làm người vui lắm sao?" Sozo nói xong, chính mình lại dùng một kiếm tự đâm vào vết thương ở hông, sau đó vạch một đường làm máu bắn tung tóe. Hành động của Sozo không chỉ làm kinh ngạc tất cả mọi người tại chỗ, đồng thời còn làm cho cả bạ gì sợ hết hồn. Người ở bên ngoài xem ra, cậu ta có thể là bị điên rồi, nhưng Alex biết đây là cách Sozo chứng tỏ quyết tâm của mình. Lúc trước mình cản giúp Sozo pha đánh lén của Bù Ghi, nhưng không ngờ rốt cuộc cậu ta vẫn bị thương, bây giờ còn tự làm cho vết thương biến nặng hơn. Trong lòng Alex vô cùng cảm khái, cậu ta lắc lắc đầu, quyết tâm thì đánh bại đối thủ được rồi, bọn kiếm sĩ này toàn làm mấy việc không thể hiểu nổi. Cả bạ gì hiện tại trong lòng có chút bối rối, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Thanh kiếm của ta sẽ không nghỉ cho đến khi ta trở thành đệ nhất kiếm khách, cho nên ta không thể thua bất kỳ một người nào tự xưng là kiếm sĩ. Sozo trên tay tràn đầy máu tươi, cầm lấy vả đồ ý chỉ mòn gì đưa lên ngậm vào trong miệng, tiếp tục nói, đến lúc ta cho ngươi xem sự khác biệt về đẳng cấp giữa ta với ngươi rồi. Vì ở một bên như là một cái người hâm mộ gặp được thần tượng của mình, miệng há lớn hô to, hoa hoa, ngầu quá nha. Sắc mặt cả bạ gì trở nên vô cùng khó coi, đây chính là dồ ngoả Sozo sao? Lại dám xem thường ta. Sozo tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi, ta một lần cũng không thể để thua bất kỳ ai tự xưng là kiếm kỹ. Cả bạ gì hừ lạnh một tiếng, ta hiểu được, quả là một sự chọn lựa mạnh mẽ đấy. Nhưng đừng lo, đấu với ta với vết thương đó thì ngươi có lý do để biện minh cho thất bại rồi. Sozo sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhếch mép cười nói, ngược lại đấy, nếu không qua nổi mấy cái thứ tạp nham này thì ta còn mặt mũi nào để mà sống nữa chứ. Nghe câu nói của Sozo xong, cả bạ gì trên mặt tức giận đến nổi tím tái, ngươi tên khốn này, khoan đắc ý, hãy nếm thử kỹ thuật nhào lộn của ta, dầu ngoa Sozo. Cả bạ gì gầm lên một tiếng, cưới xe đạp một bánh hướng nhanh về phía Sozo, kỹ năng nhào lộn 100 con quay cả mì cả giờ. Trên dưới 100 con vụ quay bay tới, muốn làm cho Sổ Rồ xáo trộn trận cước, Sổ Rồ vung đao liên tục chém vào, lần lượt đem những thứ này chặt đứt. Kỹ năng nhào lộn leo núi. Trong lúc Sổ Rồ đang bận rộn với đám con vụ quay, cả bạ gì cưỡi xe đạp theo vách tường đi lên cao, sau đó từ trên không trung nhảy xuống, kỹ năng nhào lộn vòng lửa chiếu tà. Một đao chém thẳng. Hai tay cả bạ gì nắm chặt lấy thanh đao, từ giữa không trung hướng về Sổ Rồ đâm xuống. Sổ Rồ nghiêng người một cái liền tránh thoát công kích này, cả bạ gì căn bản là đã vồ hụt. Đủ rồi, sau khi tránh được đòn đánh này, Sổ Rồ hiện tại bộ dáng giống như đèn đã cạn dầu, lung lay muốn ngã, bởi vì hiện tại hắn đã mất máu quá nhiều. Thấy được cảnh này, cả bạ gì đắc ý nở ra một nụ cười, ngươi mệt rồi hả? Ha ha ha. Rốt cuộc phải nhận thua sao? Thua với ta loại này cường địch cũng là sự tình đương nhiên. Sổ Rồ ngẩng đầu căm tức nhìn hết, ta nói là, ta đã chịu đựng đủ mấy trò kỹ thuật nhào lộn lỗ lăng của ngươi đó. Đã đến nước này rồi thì ta sẽ hạ ngươi bằng kiếm thuật của ta. Cả bạ gì nói xong, vung đao xông lên. Sổ Rồ nắm trên tay ba thanh kiếm, vận sức chờ phát động ra chiêu thức Tam kiếm phái quỷ trảm. Ba thanh kiếm giao thoa với nhau, trực tiếp chạm phá ngực bụng của cả bạ gì, thân hình Sổ Rồ lướt qua thân hình của hắn. Bú ghi hét lớn, cả bạ gì? Tại sao băng hải tặc Bú ghi lại bị đánh bại bởi mấy tên trộm chứ? Cả bạ gì nói xong một câu, lập tức ngã xuống trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Sổ Rồ lấy xuống khăn trùm đầu của mình, nói với đã gục xuống cả bạ gì, chúng ta không phải kẻ trộm, là hải tặc. Luffy, Alex, ta ngủ tí nha. Nói xong Sổ Rồ trực tiếp nằm luôn trên đất, rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Luffy sờ sờ bắp tay của mình, tự tin cười nói, ừ, cứ ngủ đi, tớ xử lý nốt cho. Bú ghi phẫn nộ gào to, khốn kiếp, lũ hải tặc vô danh các ngươi làm sao dám? Alex mở miệng bình tĩnh nói, mục đích của chúng ta là bản đồ đại hải trình. Bây giờ ngươi có thể giao ra chưa? Trên mặt Bú ghi lộ ra vẻ khinh miệt, thư lệnh nói, các ngươi loại này vô danh tiểu tốt hải tặc đi đại hải trình làm cái gì? Đi du lịch ngắm cảnh sao? Vì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vẫn là câu nói quen thuộc, ta sẽ trở thành đua hải tặc. Thử. Bú ghi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó là cười bang, ha ha ha, đừng có đùa với tao, thằng cùng ngu xuẩn. Ngươi mà là vua hải tặc thì tao là thượng đế chắc. Người lấy được kho báu thế giới là tao chứ không phải máy đâu. Mơ đi con. Nói nhiều làm gì? Chiến luôn đi. Vì không muốn tiếp tục hàn huyên, bày ra tư thế tấn công. Nói chuyện đừng phách lối như vậy, thằng nhóc. Cái mũ rơm ngu ngốc của mày làm tao nhớ đến nó. Thằng khốn kiếp tóc đỏ. Tóc đỏ. Ý ngươi là sát hả? Ngươi biết chú ấy à? Vừa nhắc tới Sars, vì lập tức hứng thú. Nếu tao biết hắn thì sao? Bú ghi đáp. Ngươi biết chú ấy đang ở đâu không? Vì tiếp tục gắn hỏi. Vì đừng nói nhiều nữa. Hắn và Sars từng là thủy thủ thực tập trên cùng một chiếc thuyền hải tặc. Mặc dù vậy, nhưng Sars hiện giờ đã là một đại hải tặc, còn hắn vẫn chỉ là một tên hải tặc kép dịu ở biển Đông. Cho nên hiện tại mà nói cả hai đều không có liên hệ gì với nhau. Alex một bên lên tiếng nói, cậu ta không muốn tiếp tục tốn thời gian cho mấy chuyện tra hỏi thân thế. Làm sao ngươi biết? Nghe được lời của Alex, Vũ Kỳ một thoáng giật mình, phải biết rằng chuyện hắn và Sars từng ở trên thuyền của vua hải tặc Rồ giờ rất ít người biết. Đừng nói là mấy tên hải tặc nhại nhép ở biển Đông, ngay cả mấy đại hải tặc tại đại hải trình hay hải quân cũng đều không hay thông tin này. Chương 30, Alex vs mọi gì, vì vs bù ghi Alex cậu cũng biết Sars. Vì quay đầu lại hỏi. Nói nhảm. Sars hiện tại rất nổi danh nên tôi biết cũng là chuyện bình thường. Nhanh động thủ đi, hạ hắn lấy bản đồ sẵn tiện giải thoát luôn người dân ở đây. Alex tiếp tục thúc giục. Nghe được Alex nói vậy, vì dường như bừng tỉnh, trước đó nói chuyện với nà Mỹ đã được nghe những việc làm tàn ác của băng bù ghi đối với người dân thị trấn Orient. Ta sẽ đánh bay ngươi. Vì nhìn về phía bù ghi tức giận hét lớn. Alex đúng không? Tao không biết vì sao mày biết chuyện này. Không quan trọng. Hôm nay tụi bây dám đắc tội băng Bù Ghi thì đừng hòng thoát được. Bù Ghi mặc dù thắc mắc nhưng không có tiếp tục tra hỏi, hắn cho rằng là hai thằng nhóc trước mặt đã từng gặp Sars nên biết chuyện này cũng là bình thường. Mọi gì lên xử lý bọn chúng. Bù Ghi ra lệnh một tiếng, hắn cho rằng người mạnh nhất bên đối phương là thợ săn hải tặc Sổ Rồ, bây giờ đã bị không còn sức chiến đấu, còn lại ba đứa này chỉ cần phó thuyền trưởng ra tay là đủ. Một tiếng gầm gừ từ manh thú vang lên truyền khắp toàn bộ đường phố, dọa cho Nà Mị giật mình một cái, mọi gì cưỡi sư tử gì chĩa chạy như bay đến, không nói lời gì, thẳng hướng phi công kích. Giống. Một tiếng gần trong gang tấc, một chiêu sư tử hống kèm theo một hồi tanh hôi gió rất nhanh tiếp cận phi. Di chia, xé rách. Hai cái chảo to lớn mang theo tiếng xé gió, hướng đầu phi hạ xuống. Keng. Ngay sau một tiếng thanh thúy ba đập, móng vuốt khủng bố của con sư tử đột nhiên bị ngừng lại, bị hai bàn tay cứng rắn đính trụ. Chỉ thấy Alex từ khi nào đã tới trước mặt phi cản lại đợt công kích này, mặc dù thân hình Alex không tính là gầy yếu, nhưng cùng hình thể của con sư tử trước mặt, giống như là con nít so với người lớn một dạng. Phi cậu xông lên xử lý bù ghi đi. Để tôi cầm chân tên này. Alex mở miệng nói. Được. Vì đồng ý một tiếng, lách qua hai người xông lên phía trước, hướng Bù Ghi tiến tới. Cái gì? Mọ gì trên lưng sư tử kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ rằng con sư tử của mình lại bị Alex cản lại được, hơn nữa còn bị đẩy lui. Di chia, cắn xé. Theo trên lưng thuần thú sư lần nữa hạ lệnh, con sư tử khổng lồ mạnh mẽ cúi đầu, vận dụng một loại vũ khí khác của nó là răng nhọn, hung hăng hướng Alex cản tới. Nhưng đối mặt với mảnh thú đương nhiên Alex vô cùng có kinh nghiệm, trước kia ở huyết đảo thế nhưng cậu ta đã chém giết không biết bao nhiêu con, huống hồ đối diện chỉ là một con hung thú đã bị thuần hóa. Dựa theo mệnh lệnh của thuần thú sư mà hành động. Alex lùi lại về phía sau, rất nhẹ nhàng tránh thoát cú táp của con sư tử. Tiếp theo sau đó, Alex không tiếp tục cứng đối cứng với con sư tử, mà sử dụng lợi thế nhỏ nhắn của thân thể cùng phản ứng nhanh nhạy của mình, liên tiếp vòng quanh con thú. Đòn tấn công của sư tử dị trịa liên tiếp được đánh ra, nhưng đều rơi vào khoảng không hoặc là đánh trúng vào đám lều trại, khiến cho hai chỗ đều bị sập đổ. Hai bên tiếp tục dây dưa, nhất thời cũng không phân ra thắng bại. Đương nhiên đây là Alex cố ý, với sức mạnh của hắn muốn giải quyết con sư tử này không một chút khó khăn nào, còn tên thuần thú sư ở trên lưng nó thì không cần nhắc đến. Tên mỏ gì này đơn thuần chiến đấu dựa vào con thú hắn cưỡi, bản thân không có một chút chiến lược nào. Alex làm vậy đơn giản chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, bởi vì trận chiến quyết định là giữa Phỉ và Bù Ghi, còn cậu ta chỉ cần đảm bảo không có ai nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai người họ là được. Mà bên kia, Phỉ đã tiến gần tới Bù Ghi, cánh tay kéo dài ra phía sau lấy lực. Cao su xú lục. Nắm đấm rất nhanh hướng về phía mặt Bù Ghi đã tới, Bù Ghi hơi giật mình một cái, nhưng cũng lập tức sử dụng năng lực trái ác quỷ. Chia 5 xẻ 7 thoát thân khẩn cấp. Chỉ thấy cái đầu của Bù Ghi tách ra khỏi cổ bay lên phía trên, vừa vặn làm cú đấm của Phỉ xuyên qua khoảng không. Sau đó từng bộ phận trên thân thể Bù Ghi cũng bắt đầu tách rời ra, bay lơ lửng giữa không trung, bọn nó di chuyển ra xa một khoảng cách rồi mới hợp trở lại thành thân thể Bù Ghi như bình thường. Đáng chết, thằng ngãi nhà ngươi cũng là người mang năng lực trái ác quỷ. Sau khi thân hình đã lắp ghép hoàn tất, Bù Ghi giận mắng một tiếng, may mà vừa rồi hắn phản ứng nhanh nếu không liền phải ăn một quyền vào mặt. Đúng vậy, tôi là người cao su. Vì thành thật thật báo ra năng lực của mình. Cao su thì không chống được dao phải. Bù Ghi dưới mũi dậy, hai bên lòi ra hai con dao, mở miệng hỏi. Ừ, đúng thế. Làm sao ngươi biết? Vì vẫn là một bộ dáng ngu ngơ đáp lại. Alex và Nạ Mỹ nghe được đoạn đối thoại của hai người trong lòng không khỏi mắng vài tiếng, chưa thấy thằng nào ngu ngốc đến độ đem hết nội tình của mình ra báo cho đối thủ như tên não cao su này. Đã vậy còn không ngần ngại thừa nhận điểm yếu của mình, đây là thao tác khi sợ trận đấu quá dễ dàng cho nên tăng thêm độ khó hay sao? Làm ra một cái động tác ném mạnh, Bù Ghi đột nhiên hất về phía trước một cái, đem nửa thân người dưới từ phần eo trở xuống ném về phía trước. Tối giá gạo. Hai cái chân phi tốc xoay tròn kèm theo hai lưỡi dao tại mũi giày gào thét mà qua, mặc dù nhìn rất khôi hài, nhưng uy lực lại không phải tầm thường. Trên đường đi đất đá bay mù trời, tại trên mặt đất cứng rắn chém ra một khe hở thật dài. Xoát. Tại chỗ nhảy lên một cái, Vi lựa chọn nhảy lên không trung né tránh đòn đánh nửa người dưới công kích. Bây giờ thì mày đang ở trên không, dường như hành động của Phi đã sớm được Bù Ghi dự đoán, tám con dao găm được hắn kẹp giữa các ngón tay được ném ra. Tránh là điều không thể. Từng con dao bay đến với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã phong kín trên dưới trái phải của Phi. Sao không? Đối mặt với bốn phương tám hướng dao găm, Vi chỉ là tự tin nở nụ cười, cánh tay đột nhiên duỗi dài ra bắt được bên cạnh một cây cột, lập tức kéo thân hình của mình đến bên cạnh, tránh thoát đợt công kích này. Tới lượt ta công kích. Cao su súng ngắn. Không có gì lạ một quyền chính diện đánh ra, nắm đấm trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mười mấy mét tiếp cận khuôn mặt Bù Ghi. Xẹt. Nhưng mà Bù Ghi phía trước đã gặp qua một chiêu này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh trúng, chỉ thấy hắn đơn giản nghiêng đầu mình sang một bên tránh thoát khỏi cú đấm này, và áo cùng mũ bị gió thổi qua có chút lay động. Năng lực rất hay, nhưng ngươi duỗi dài cánh tay thực sự là sơ hở trăm chỗ. Bù Ghi nở nụ cười gian trá, trên tay xuất hiện một con dao găm hướng về cánh tay kéo dài của Phi chém xuống. Mắt thấy lưỡi dao liền muốn chạm tới cánh tay, nhưng mà bàn tay của Phi đã sớm bắt được một cây cột trước mặt, toàn bộ thân thể cậu ta hướng về phía Bù Ghi bắn tới. Cao su liền gặt. Phi đưa cánh tay còn lại của mình ngang ra, dự định theo đà đánh vào cổ Bù Ghi. Bù Ghi nhìn sang thấy tình thế không ổn, ngay lập tức dừng động tác chém, thi triển năng lực trái ác quỷ, chia 5 xẻ 7 thoát thân khẩn cấp. Cái đầu của Bù Ghi một lần nữa bước ra khỏi cổ, bay lên phía trên, vừa vặn tránh được công kích từ cánh tay Phi. Mà Phi bởi vì quá tính, tiếp tục bay tới trước va chạm với một cái lều trại, khiến nó ngay lập tức sụp đổ, mà thân hình của cậu ta cũng chìm vào trong đám kiến trúc. Cũng trong lúc này, khi nãy còn đứng ở phía sau Nami, từ khi nào đã nấp qua một bên, cô ta từ trong bóng tối nhìn lén bốn người chiến đấu, trong miệng lẩm bẩm, thật là đáng sợ chiến đấu, đơn giản giống như nằm mơ giữa ban ngày. Chương 31, hai thằng tiểu năng nhìn thấy hai người Phỉ và Alex không thèm để gì đến nàng, nói lên đánh nhau liền lao lên giao chiến với băng Bù Ghi, Sozo thì đã ngay tại chỗ ngủ say, Nami trong lòng thầm hô cơ hội. Dự định nhân dịp này bỏ trốn, cô ta bắt đầu lén la lén lút bước từng bước nhẹ nhàng, hướng về phía cầu thang để thoát ra khỏi mái nhà này. Ngay lúc này, đột nhiên Nami nhớ lại chức trách nghề nghiệp của mình, là một kẻ trộm không lý nào đang hỗn loạn mà không quấn đi kho báu, cô ta ngay lập tức di chuyển đến cửa kho, nơi chứa châu báu của băng Bù Ghi. Trước đó khi trộm bản đồ đại hải trình, Nami đã từng lẻn vào đây, dự định mang theo cả tài bảo đi nhưng chưa kịp đã bị phát hiện, lần này là không thể bỏ lỡ. Ở đây còn một tên. Miêu tặc Nami là hoa tiêu của bọn chúng. Mau bắt lấy cô ta. Ngay lúc Nami thầm vui vẻ định bước chân vào bên trong căn lều, liên tiếp vài tiếng hô hào từ phía sau phát ra, chỉ thấy 6 tên hải tặc trên thân thể có chút thương thế, trên tay cầm đao lao về phía Nami. Đây chính là 6 tên hải tặc may mắn tránh thoát được trong vụ bị đại bác bắn trúng. Lúc hai người Phỉ xông lên chiến đấu với phó thuyền trưởng cùng với thuyền trưởng của bọn hắn, đám này cũng muốn xông lên giúp đỡ một tay, nhưng chưa kịp đến gần liền đã bị dư ba của trận chiến làm cho bị thương. Nói chung là hai cuộc chiến bên kia không phải là nơi bọn hắn có thể nhúng tay vào được. Sau khi ăn một chút thiệt thòi, bọn hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng xa xa hô hào trợ uy. Cho đến khi một trong 6 tên phát hiện ra Nạ Mỹ đang lén lút làm gì đó, bọn hắn là không đụng được hai người kia, nhưng mà một đứa con gái thì không phải là chuyện nhỏ hay sao? Ra hiệu lẫn nhau một tiếng, liền kéo cả đám xông lại đây. Nạ Mỹ nghe thấy phía sau lưng hô hào tên của mình, liền biết là không ổn, cũng không có tiếp tục bộ dáng lén lút kẻ trộm được nữa, nhanh tay rút ra cây gậy của mình đón đỡ đám hải tặc này. Nạ Mỹ mặc dù sức chiến đấu là không mạnh lắm, nhưng quanh năm đi trộm kho báu của hải tặc cho nên bản thân đương nhiên cũng có một chút bồ liếng, có thể đối phó được với vài tên thuộc hạ. Chỉ thấy cô ta rất là thuần thục liên tục vung gậy đỡ đòn, tránh né các đòn công kích của đám hải tặc. Nạ Mỹ vô cùng chân trượt, trốn đông trốn tây, cùng đám hải tặc chơi trò đối bắt, nói chung là cô ta không thể nào đánh thắng được đám này, nhưng cũng đồng thời đám này cũng không làm gì được nàng. Hèn gì ta cảm thấy cái mũ rơm này khá quen. Đây chính là cái mũ của thằng Sả. Một bên, thằng Hề Bụ Gỉ thành công phát hiện ra nhược điểm của Phi, đó chính là cái mũ rơm trên đầu của cậu ta. Cho nên dựa vào phương thức công kích nhược điểm, hắn nhẹ nhõm thương tổn tới Phi. Bây giờ Bụ Gỉ đã cho rằng hắn đã nắm chắc thắng lợi trên tay, hắn dùng dao găm đâm thủng chiếc mũ rơm của Phi, sau đó bức nó ra trên đất, hắn làm ra bộ mặt khó chịu nói, ta với hắn từng cùng một chỗ trên thuyền. Nói cách khác bọn ta đã từng là đồng đội. Nhưng chính là hắn đã làm hại ta rơi xuống tình cảnh như bây giờ. Nói xong, Bụ Gỉ phun một bãi nước bọt lên cái mũ rơm đang ở dưới chân mình. Đoạ ha ha ha, cái mũ rơm rách dưới này. Thế mà ngươi xem nó như bà bối. Ngươi. Từng vòng nóng rực nộ khí tỏa ra trên chiến trường, cắt đứt hành động tìm đường chết của Bụ Gỉ, vì triệt để nổi giận. Sắt là một người vĩ đại mà ngươi dám tự nhận là đồng đội của chú ấy ư? Vì di chuyển nhanh chóng hướng Bụ Gỉ đang một dạng đắc ý nhào tới, cánh tay bày ra tư thế chuẩn bị thi triển chiêu thức liền gặt. Chia năm xẻ bảy thoát thân khẩn cấp. Nhận thấy vì sử dụng ra chiêu cũng nhằm đánh vào của mình, Bụ Gỉ cũng tương tự làm cho đầu của mình tách rời ra khỏi thân thể bay lên. Nhưng hắn không ngờ rằng tư thế bày ra trên cánh tay của Phi chỉ là động tác giả hấp dẫn chú ý, chân chính công kích chính là một cước vô cùng ẩn nấp, không được tự so sánh với chú ấy. Phi lại gần đột nhiên sút một phát vào chính giữa hai chân của Bụ Gỉ, đem cả thân thể hắn nhấc bay lên không trung, kém chút để cho thằng nhỏ của Bụ Gỉ bên dưới hai hòn vỡ tan. Bụ Gỉ trên mặt nước mắt nước mũi không ngừng trào ra, cảm giác của hắn lúc này tựa như đã xuống địa ngục. Cái này, Alex một bên đang chiến đấu với sư tử gì chưa, hơi liếc nhìn sang một chút cũng không khỏi sửng sợ. Trước đó hai người Phi và Bụ Gỉ còn đánh ra dáng một chút, gặp chiêu phá chiêu. Sau khi Bụ Gỉ ăn một cước vào đụng quần ngã xong xoài trên mặt đất, hắn liền bị Phi nắm lấy cổ áo, cậu ta một bên hành động một bên mắng, ngươi lại dám trà đạp mũ rơm của ta, lại còn dám nổ nước miếng. Ái! Vá vá! Bẩn quá! Thôi đi! Là nước bọt của ngươi đấy. Đang nằm trên đất Bụ Gỉ bị Phi cưới trên người, cậu ta cầm trong tay cái mũ rơm mến yêu của mình liên tục lau lên áo của hắn. Chuyện sát hai người trong nháy mắt từ cao thủ quyết đấu đã biến thành lưu manh đầu đường xó chợ đánh nhau, Alex nhìn cảnh này không khỏi làm cho lông mày nhảy mấy cái. Hai người chính là thuyền trưởng đó. Có thể nghiêm túc một chút hay không? Đây đâu có phải là sinh tử đánh nhau, rõ ràng là trẻ mẫu giáo xích mích. Từng pha nhỏ má, trừng mắt, nhổ nước miếng được thực hiện bởi hai người, tiếp đó là tới công kích bằng mồm. Đừng bao giờ mở miệng ra nói ngươi đã từng là đồng đội của Sars. Tao không biết mày có quan hệ thế nào với thằng Sars đó. Nhưng nói gì là quyền của tao chứ? Không cho phép nói ta lại không cao su móc lỗ múi. Chia năm xẻ bảy thọc lét. Hai thằng thiểu năng trí tuệ. Alex không nhịn được mắng thầm một tiếng, cậu ta kém chút không nhịn được quay đầu xông tới đánh hai kẻ này một trận. Có bọn hắn tồn tại, đơn giản chính là để kéo xuống trí thông minh của những người được cho là hải tặc. Biểu hiện tức hồn hển của Alex lập tức rơi vào mắt người đang chiến đấu cùng với cậu ta, mọi gì lại cho rằng Alex là mệt đứt hơi rồi, sắp không chịu được nổi nữa. Kiên trì một chút, hắn ta sắp không được rồi. Mọi gì trên lưng liên tục động viên sư tử gì chia phía dưới, lệnh cho nó ra sức công kích Alex. Nghe được lời này, Alex không khỏi mỉm cười, đừng nói chỉ có một con sư tử này tấn công cậu ta, cho thêm một đàn mười mấy con sông lên cũng không làm gì được. Từ lúc chiến đấu với một người một thú này đến giờ đã qua hơn 10 phút, Alex một dạng vẫn như cũ duy trì tần suất công kích không nhanh không chậm, chính là đang quang minh chính đại bởi nước. Trong thời gian này, Alex cũng đã thăm dò được thực lực nông cạn của con sư tử này. Con thú tên là gì chuyện này thực lực cơ bản là mạnh hơn mấy con hung thú bình thường ở trên huyết đảo khi xưa, nhưng lại không mạnh bằng những con thủ lĩnh. Đối với đám hải tặc bình thường mà nói con thú này có thể được xem như là ác ngộng, nó có thể dễ dàng xé xác mấy chục tên lính lát hải tặc một cách dễ dàng, móng vuốt của nó có thể cắt được cả sắt thép. Nhưng mà bởi vì thông qua thuần hóa mà nó hiện tại đã mất đi bản tính hoang dã vốn có, tất cả công kích đều thông qua mệnh lệnh cho nên đánh mất đi tính bất ngờ của đòn đánh. Alex nhận ra hiện tại Nami cũng đã bị vây công, trong thời gian ngắn có lẽ không sao, nhưng nếu kéo dài đến khi thể lực của nàng giảm bớt, rất có thể sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Cậu ta lúc này liền dự định bắt đầu nghiêm túc, nhanh chóng giải quyết đối thủ trước mắt, sau đó đi giúp đỡ Nami, còn Phi thì có lẽ hiện tại không cần lo lắng.